Chương 176, Chiêu binh, 1, chương 176, Chiêu binh, 1, nghề nghiệp 3, tổ tông thần, tổ tông vị thần, bảo hộ tộc nhân, ngươi làm tổ tiên, sau khi chết vẫn tâm hệ gia tộc, không tiếc nhảy vào tâm dương, dùng nhập mộng chi pháp dạy bảo con cháu, gia tộc con cháu cảm giác sâu sắc ngươi dụng tâm lương khổ, bắt đầu quyết trí tự cường, nỗ lực hướng lên có thể thông qua phát triển gia tộc, bảo hộ con cháu chờ phương thức thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm, đối gia tộc sở thuộc người, sinh, vật, chờ sử dụng thần thuật tiêu hao giảm xuống lại hiệu quả gấp bội, tộc nhân tôn kính hương hỏa hiệu quả cự phúc tăng lên, nghề nghiệp thiết phú, tổ thần che chở, tộc nhân sinh sôi năng lực tăng lên trên diện rộng, tộc nhân các loại tư chất tăng lên trên diện rộng, tộc nhân sau khi chết kéo dài âm thọ cần thiết hương hỏa rõ rệt giảm bớt, sát phong tộc nhân vì thần linh thuộc lại tiêu hao nhỏ bước giảm xuống có thể tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm, chế tác nghề nghiệp vật phẩm. Tiên tổ bài vị, nhất giai tấn nhị giai, lại tới quen thuộc ba tuyển một khâu tiết. Bất quá cũng như thường, trong khoảng thời gian này Thẩm Hà lớn nhất ảnh hưởng lực sự tình, liền là chém giết ác quỷ phụ thân nữ thi, kinh doanh tiểu hoàng thôn, cùng với giáo dục tống gia cái kia ban bất tiếu tử tôn, này ba chuyện tạo thành lực ảnh hưởng, tạo ra ba cái nhị giai nghề nghiệp, Chu Quỷ Sứ, Phúc Đức Công, tổ tông thần. Ba cái nghề nghiệp đều có thiên bệ. Chu Quỷ Sứ chủ yếu là đối chiến lược tăng lên, có thể tăng cường hắn đối hiện thế can thiệp, lúc cần thiết có khả năng nhảy vào tâm dương, thần nhân như thế, chu diệt ác quỷ. Lựa chọn cái nghề nghiệp này, không chỉ có thể tăng lên đối ác quỷ yêu ma lực sát thương, còn có thể tăng cường đối dương thế lực ảnh hưởng, nếu là đụng vào mắt không mở sơn phỉ cường đạo cướp bóc tiểu hoàng tôn, vậy hắn hoàn toàn có khả năng tung kiếm giết ra, dù sao nghề nghiệp lực lượng chẳng qua là tăng thêm, cũng không hạn chế, nếu như hắn nghĩ, cái kia hoàn toàn có khả năng không chu quỷ đổi giết người, liền là hậu quả muốn chính mình gánh chịu. Phúc Đức Công cùng tổ tông thần thì thiên về tại phát triển kinh doanh, chỉ bất quá một cái chú trọng số lượng, toàn diện tăng lên, chỉ hạ chi dân bình đẳng được lợi, mà một cái khác chú trọng chất lượng, chuyên phù hộ gia tộc tử đệ chịu tổ thần che chở hiệu quả vượt xa người khác. Ba cái nghề nghiệp đều có ưu thế, lựa chọn ra sao? Đầu tiên bài trừ Chu Quỷ Sứ, có thể xuyên qua âm dương, can thiệp hiện thế lực lượng, mặc dù ý nghĩa trọng đại, nhưng tại giai đoạn trước phát triển trọng yếu hơn, huống chi hắn đều biết thế tu hành tích lũy có thể chuyển hóa tiên đạo võ đạo pháp môn ngăn địch đấu chiến, cho nên phương diện chiến lực kỳ thật cũng không là hết sức khiếm khuyết. Lại Chu Quỷ Sứ dạng này nghề nghiệp tiền cảnh có hạn, tương lai có thể làm cái thần trung tùy một dạng khu ma đại thần cũng không tệ rồi, muốn trở thành Diêm La thiên tử, thậm chí cựu tiên tri thượng thần đạo chi chủ, hy vọng xa vời. Cho nên lần này tiến giai chỉ có thể ở Phúc Đức Công cùng tổ tông thần ở trong hai chọn một. Làm sao tuyển? Thẩm Hà cũng có mấy phần xoắn xuýt, nhưng nghĩ sâu tính kỹ qua đi, hắn vẫn là quả quyết lựa chọn Phúc Đức Công. Nói thật, liền tiền kỳ mà nói, tổ tông thần ưu thế muốn lớn hơn Phúc Đức Công. Tổ tông thần thiên phú tổ thần che chở có thể tăng lên trên diện rộng gia tộc con cháu sinh sôi năng lực cùng các loại tư chất, lựa chọn cái nghề nghiệp này, chỉ cần phát triển cái mấy chục năm, tống gia liền có thể tuân ra một nhóm tinh anh nhân tài. Hán cao tổ đề ba thước kiếm lấy thiên hạ, sử dụng hơn phân nửa đều là phái huyền người, rõ ràng một huyện chi tài đã trị được thiên hạ cửu châu. Có hắn cái này tiên tổ ở trên dạy dỗ, tống gia sinh sôi ra tinh anh nhân tài, vô luận văn võ đều sẽ nhiều đất dụng võ, tiểu hoàng thôn phát triển cũng nhất định cấp tốc, rất nhanh liền có thể trở thành một cái chiếm cứ địa phương cường hào nhà giàu, thậm chí danh môn vọng tộc, tương lai loạn thế tranh long, cái kia càng là có hy vọng cửu ngũ đại vị. Nhưng Thẩm Hà cuối cùng vẫn không có như thế lựa chọn, bởi vì thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Luận tiên kỳ phát triển, thiên về chất lượng, nhu cầu sở trường tổ tông thần sắc thực rất có ưu thế, nhưng có một số việc ngươi không thể chỉ chú trọng tiền kỳ. Nếu là nhậm chức tổ tông thần, cái kia Thẩm Hà tiếp xuống phát triển trọng tâm, nhất định phải hướng gia tộc phương diện chuyển di, phản ứng dây chuyển phía dưới, tương lai nghề nghiệp phát triển cũng sẽ cùng này tương quan, cuối cùng có lẽ có thể tạo nên một cái rực rỡ gia tộc cùng tổ thần, nhưng rất khó trở thành quyền ngự thiên địa, âm dương đều theo thần đạo chi chủ. Một đạo chi chủ tầm mắt, há có thể chỉ ở chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Muốn thả mắt thiên hạ, muốn lòng mang thương sinh, như thế mới có thể gọi là một đạo chi chủ, một giới tôn sư. Cho nên, toàn thể mà nói, Phúc Đức Công ưu thế muốn lớn hơn tổ tông thần. Ngoài ra, Phúc Đức Công nghề nghiệp thiên phú cũng 10 điểm cường lực có thể bằng vào hương hỏa, thu hoạch được phúc vận công đức, cuối cùng ngưng liền Phúc Đức kim thân. Trong khoảng thời gian này, thần lực tăng lên về sau, thổ địa thần ấn lại tuôn ra không ít thần đạo truyền thừa, trừ bỏ cao cấp hơn thần thuật, còn có một số thần đạo tương quan tri thức, tỉ như phúc vận công đức tác dụng. Phúc vận công đức, tập hợp chúng mà thành, có thể điểm thiên đạo nhân đạo hai loại. Thiên đạo công đức không cần nhiều lời, nhất định phải có ích thiên địa, thông thường rất khó thu hoạch. Nhân đạo công đức, đối lập dễ dàng có thể do người thu hoạch, nhưng cũng không phải ngươi tùy tiện làm điểm việc thiện là có thể đạt được, thậm chí mang ơn đều không được. Nhân đạo công đức thứ này có thể cho rằng càng cao cấp hơn, càng tinh thuần hương hỏa nguyện lực, nhất định phải đến đối phương nguyện ý vì người đánh bạc tính mệnh, móc tim móc phổi trình độ, mới có một khả năng nhỏ nhoi ngưng kết. Trước đây hắn chém giết ác quỷ nói đến công đức chính là như vậy, cái kia ác quỷ thôn vệ rất nhiều vô tội âm hồn thậm chí người sống, trên thân oán niệm dây dưa, nghiệp lực ngưng tụ, hắn đem hắn chém giết, vì những cái kia bị hại âm hồn người sống báo sát thân mối thù, mang ơn không thể báo đáp phía dưới, cái kia giải phong oán hận nghiệp lực mới có thể chuyển hóa làm công đức. Cái này giống ngươi bị người giết chết, đã mất đi hết thảy, không có gì cả, lúc này có người báo thù cho ngươi, muốn tan thành mây khói ngươi không thể hồi báo, chỉ có thể đối ân nhân cho chân thật nhất tâm chúc phúc cùng cảm tạ, thậm chí ương thuận kiếp sau làm trâu làm ngựa, hàm thảo kết vòng hứa hẹn. Dạng này ngươi nguyện lực mới có thể hóa thành một tia công đức. Nhưng nếu như ngươi không có chết, chẳng qua là bị người cầm tù đâu. Ngươi có thể vì báo ân, đem chính mình chỗ có thân ra, thậm chí tính mệnh hồi báo cho đối phương sao? Phần lớn người đều sẽ không, coi như sẽ cũng phần lớn cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Nói trắng ra là, cái này là một cái ta thật có một con trâu vấn đề, lời hay người nào đều sẽ nói, nhưng mong muốn làm đến cũng rất khó.
Cho nên, nhân đạo công đức thu hoạch độ khó mặc dù thấp với thiên đạo công đức, nhưng tổng thể mà nói vẫn như cũ rất khó thu hoạch được. Nhưng tương ứng, công đức lực lượng hiệu dụng cũng không thể coi thường. Dù cho phàm nhân, công đức tại thân cũng là thần quỷ chớ gần, không phải nhất định chịu cắn trả. Ngoài ra công đức còn có thể thành thần, vô luận khi còn sống sau khi chết, chỉ cần công đức tại thân, cái kia tại thần đạo bên trong nhất định có một tịch vị trí. Thậm chí truyền thuyết, công đức lực lượng còn có thể ảnh hưởng sinh tử luân hồi, đại công đức người dù cho không vì âm thần, đầu thai chuyển thế mà đi, cũng sẽ giáng sinh tại nhà quyền quý, thậm chí nhân hoàng thiên tử. Trước đây Thẩm Hà bằng vào chém quỷ công đức, tăng lên tự thân thần lực, đem khí tượng chuyển từ trắng thành xanh, chính là cái đạo lý này. Nếu như nói bình thường hương hỏa là tiền bạc, cái kia công đức liền là kim ngọc hàng ngũ, vẫn là không thể giao dịch cái chủng loại kia, đối người đối thần đô có phi phàm hiệu dụng. Nhưng cái đồ chơi này rất khó thu hoạch, dù sao ác quỷ không phải khắp nơi đều có cũng không nhất định đều có thể cống hiến công đức. Dù sao lòng người thứ này là rất khó nói, không phải tất cả mọi người sẽ vì ngươi cứu mạng báo thù hành vi mang ơn, có đồ hôn trướng thậm chí sẽ trái lại cứu hận ngươi, hỏi ngươi vì cái gì ngươi tới được không thể mau một chút. Cứu chương 176, Triều Binh 2, chương 176, Triều Binh 2, được không thể nhiều một ít. Nhưng bây giờ Thẩm Hà có phúc đức công cái nghề nghiệp này, không cần người khác móc tim móc phổi đối với hắn mang ơn, chỉ cần bình thường trình độ tín ngưỡng cung phụng, cái kia hương hỏa bên trong liền sẽ phụ thêm một tia phúc vận công đức. Nay phúc vận công đức còn có thể ngưng tụ thành kim thân, có gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, thậm chí tà ma lui tránh chi năng, vô luận âm phủ chi thần, vẫn là dương gian người, muốn động hắn đều đến ước lượng một hồi, có thể hay không phá cái kia phúc đức kim thân cũng kháng trụ đến tiếp sau cắn trả. Có này kim thân, không chỉ an toàn của mình hệ số trên diện rộng đề cao, thần đạo tấn thăng độ khó cũng đem giảm xuống không ít, đừng nói hương huyện cấp bậc tiểu thần, liền là 64 phẩm phủ thành chi thần, thậm chí tam phẩm trở lên đô thành chi thần, đều không phải là hết sức nguyện ý cùng đại công đức người trái ngược tương xung. Cho nên, thành tựu phúc đức kim thân về sau, hắn thần đạo quan chức tấn thăng chắc chắn sẽ thuận lợi rất nhiều. Như thế như vậy, chuyển chức thành công, thu hoạch được nhị giai nghề nghiệp, phúc đức công, thu hoạch được nghề nghiệp thiên phú, phúc đức kim thân. Tống tương, Thẩm Hà, nghề nghiệp, phúc đức công. Nghề nghiệp cấp bậc, nhị giai nhất cấp. Nghề nghiệp thiên phú, thần đạo an hương, phúc đức kim thân. Nghề nghiệp kỹ năng, nhập mộc thuật, phi địa thuật, thuật độn thổ, câu linh thuật, điểm hóa thuật. Nhậm chức thành công, bảng nghề nghiệp lại là nhất biến. Mặc dù biến đến không nhiều, nhưng cũng là thực sự kết quả. Thần quân, tấn thăng mới vừa kết thúc, liền thấy một người vào miếu, chính là một vị thư sinh trung niên bộ dáng âm hồn, ngoài thôn bảy quỷ đã ăn hương hỏa, đều nguyện vào thôn vì thổ địa sai dịch. Ừm. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ngoài miếu, phát hiện yến hội đã đến khâu cuối cùng, chỉ còn mấy bản hán tử còn đang uống rượu hoàn tụ thì la ấu phụ nữ trẻ em đều đã đem đồ ăn đóng gói rời tiệc mà đi, cũng không cần cố kỵ cái gì, lúc này lệnh nói đều mang vào đi. Đúng. Thư sinh cung thi lễ, lập tức rời khỏi miếu thờ. Thần đạo công lao sự nghiệp tụ chúng mà thành, nay chúng không chỉ là dương thế chi chúng, còn có âm phụ chi chúng. Vô luận nông thôn vẫn là phủ huyện, thần linh đều không thể làm quan can tư lệnh, thủ hạ tất có một đám thành viên tổ chức điều khiển, dùng ứng đối đủ loại công việc. Trước đây tại Thái Gia thôn, cái kia thổ địa Trần Nghi thủ hạ liền có hai cái thợ săn làm sai dịch, thậm chí cái kia hai thợ săn vẫn là người sống sót, trước đó còn có hơn 10 người sai dịch, chẳng qua là không địch lại cái kia ác quỷ chết trận mà thôi. Thẩm Hà tiền nhiệm về sau, cũng bắt đầu tay tổ kiến chính mình thần đạo thành viên tổ chức. Lớp này đáy do gia tộc người, còn có trong thôn chi dân sau khi chết chuyển thành có thể lập tiên tổ bài vị tại miếu thờ bên trong, cùng thần linh cùng một chỗ hưởng thụ cung phụng, đã là thần miếu cũng là từ đường. Nhưng Tống gia mới đến, tiểu hoàng thôn cũng vừa chủ kiến, căn bản không người mới tang, trước đó những cái này tổ tiên cũng đều âm thọ hao hết, đầu thai chuyển thế đi. Cái này khiến Thẩm Hà trong lúc nhất thời lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Nhưng cái thế giới này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu người cùng quỷ, chỉ cần có tiền lương hương hỏa, vậy liền không lo không có người dùng. Thẩm Hà trong khoảng thời gian này liền tại tiểu hoàng thôn xung quanh đưa tới một chút vô chủ cô hồn vào hắn miếu thờ làm sai dịch, tên này thư sinh liền là một cái trong số đó, đồng sinh xuất thân, chưa chúng tu tài, nhưng hiểu biết chữ nghĩa cũng có thể dùng một lát. Thẩm Hà liền thu hắn vào miếu làm cái văn thư thuộc lại. Nông thôn thổ địa chẳng qua là lại thần, không có binh quyền, chỉ có thể tuyển nhận một chút sai dịch. Nhưng cùng rất nhiều thứ một dạng, cái đồ chơi này cũng là có kỹ thuật không gian, chỉ cần ngươi có đủ nhiều hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, tên là sai dịch thực làm âm binh cũng không người có thể nói ngươi cái gì, liền cùng những cái kia quân đầu phiên trấn gia đình một dạng. Ấn quốc pháp ngươi không thể nuôi tư binh, nhưng ngươi có thể đem gia đình làm tư binh nuôi. Thẩm Hà hiện tại cũng là quyết định này, dùng đại lượng hương hỏa thu dưỡng thuộc lại tư binh làm vì chính mình thần đạo thành viên tổ chức, đợi thời cơ chín muồi liền đánh tan thanh lý tiểu hoàng thôn xung quanh, thậm chí Thanh Hà Hương, Thanh Hà huyện ác quỷ yêu ma, thậm chí cùng với những cái khác thần linh tranh đoạt hương hỏa tín ngưỡng, cương thổ địa bàn. Này chút đều muốn thay đổi tại vũ lực. Thẩm Hà tuy có thủ đoạn, nhưng cũng không thể sự tình gì đều tự thân đi làm, nuôi quân sự tình bắt buộc phải làm. Rất nhanh, một đám cô hồn dã quỷ liền bị cái kia văn thư tiểu lại mang vào miếu bên trong. Bái kiến thổ địa thần. Bầy quỷ đi vào miếu đường, chỉ thấy vàng son lộng lẫy, trung ương bàn phía trên, càng là ngồi cao lấy một tôn thần nhân, đặt kim quang bên trong, một phái thần thánh uy nghiêm, trong lòng lập tức một hồi hoảng hốt, dồn dập quỳ rạp xuống đất, bái kiến thần linh. Đứng lên đi. Thẩm Hà vây tay vừa nhấc, đỡ dậy mọi người, làm tiếp quan sát, phát hiện đều là bình thường âm hồn, không có ác quỷ hàng ngũ. Này rất bình thường, ác quỷ hung lệ, không có bao nhiêu lý trí, càng thêm không phục quản giáo, tự nhiên không có khả năng chịu hắn mời chào, đây đều là bình thường âm hồn. Bất quá làm cô hồn giã quỷ, không có hương hỏa cung phụng bọn hắn, không sớm thì muộn muốn đi lên ác quỷ chi lộ, không phải căn bản chịu không đến âm thọ hao hết, đầu thai chuyển thế. Thẩm Hà phóng nhãn nhìn lại, phát hiện rất nhiều âm hồn, hình thể hư ảo vô cùng, chính là rất lâu đến không đến hương hỏa cung phụng, chỉ có thể tiêu hao tự thân hồn lực kết quả. Bực này tình cảnh, không cần nhiều lời, Thẩm Hà lúc này mở miệng, tiếng nói tầng tầng quanh quẩn, bọn ngươi có nguyện vào ta miếu thở, chịu ta sai dịch. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Vậy quỷ nghe này, nào dám không theo, dồn dập dập đầu tương ứng. Nếu nguyện ý, cái kia kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta miếu bên trong sai dịch, ngày sau khẩn cấp thủ âm dương pháp quy, bảo hộ thôn dân, trừ trị ác quỷ, vạn không thể vượt qua lôi chỉ, các ngươi biết được. Biết được biết được. Bầy quỷ nghe này, lại là đầu như bằng tỏi. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, cũng không nữa làm thêm quyến bảo, chỉ đưa ánh mắt về phía ở trong một người. Đó là một tên thiếu nữ, 28 chi niên, có chút mỹ mạo, xem ra không giống bình thường thôn phụ, nên là cái tiểu thư khuê cát. Tiểu thư khuê cát, vậy mà phơi thây hoang dã, trở thành cô hồn dã quỷ, không người đem hắn liễm hồi trở lại, không cần nhiều lời bên trong tất có nguyên do. Thẩm Hà cũng đã làm dòn hỏi thăm, ngươi họ gì tên gì, làm sao đến tận đây? Hồi bẩm thần quân. Thiếu nữ cung đi lễ, tiểu nữ tử tên gọi Nhất Thiến, vốn là Kim Dương phủ nhân sĩ, theo cha mẹ về thôn quê thăm người thân, không muốn trên đường đường gặp cường đạo, phụ mẫu thê thảm sát hại, ta cùng thị nữ chạy trốn, nhưng hoảng hốt chạy vừa ngã vào khe núi, cứ thế phơi thây hoang dã, thành cô hồn dã quỷ, nhờ có thần quân từ bi, mới cứ thế này. Quả nhiên là tiểu thư khuê cát, nói tới nói lui trật tự rõ ràng. Thì ra là thế. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, bọn ngươi ghi lại thi thể nơi chôn xương, ngày mai ta liền nhường trong thôn người tiến đến tìm, cho các ngươi thu lại thi thể, chôn đến ta tiểu hoàng thôn chỗ, ngày sau cũng có một phần hương hỏa cung phụng. Đa tạ thần quân. Mọi người nghe này, lại là lớn bái, cảm động đến rơi nước mắt. Hương hỏa cung phụng, nhất định phải có thi cốt, hoặc là liên tục gâm trạch thần bị linh bài. Dù sao năng lượng bảo toàn, không có khả năng nói ngươi chết tại thiên nam, sinh nhà bắc người nhà còn có thể đem hương hỏa cung phụng đến trong tay ngươi, khoảng cách xa như vậy căn bản không chịu nổi tiêu hao, cũng không có đường tắt có khả năng truyền đâu. Đừng nói thiên nam địa bắc, liền là vài trăm dặm cũng khó khăn truyền đâu. Trước đó Thẩm Hà đến tiểu hoàng thôn, liền không được hưởng người nhà họ Tống hương hỏa cung phụng, vẫn là trở về nhường người nhà họ Tống di chuyển, đi vào tiểu hoàng thôn đối với hắn thổ địa thần giống tế bái, mới có thể hưởng thụ cung phụng. Này chút cô hồn dã quỷ, tự nhiên không thể lập tượng, thu lại thi cốt cho cái bài vị liền không sai biệt lắm. Dù vậy, bầy quỷ cũng là cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí có mấy phần âm nước tạo ra, bị Thẩm Hà trên đỉnh thanh vân hấp thu. Âm hồn cũng là hồn đồng dạng có khả năng cung ứng hương hỏa công đức, chỉ bất quá so sánh người sống, số lượng muốn ít hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng chân mỗi cũng là thịt cho nên các phương thần linh cũng sẽ bảo hộ trì hạ âm hồn, như cái kia Kim Dương phủ thành, liền có đại lượng âm hồn bị dân. Thẩm Hà tương lai cũng muốn như thế, tiểu hoàng thôn nhân thân chết, chỉ cần âm thọ chưa hết, hắn đều sẽ dành cho bảo hộ, để tránh hắn rơi vào ác quỷ chi đạo. Khởi bẩm thần quân, có một chuyện, tiểu nữ tử không biết làm giảng hay không. Mọi người quỳ dừng, cái kia Nhiếp Thiến lại làm lời nói. Ồ, Thẩm Hà nhìn nàng, chuyện gì? Nhiếp Thiến trầm giọng nói ra, tiểu nữ tử cùng thị nữ Thanh Nhi cùng chết vì quỷ, về sau liền đi tìm phụ mẫu âm hồn, nhưng không thấy phụ mẫu cùng gia đình, ngược lại đụng vào một đám cùng đám kia cường đạo giống nhau y hệ tác quỷ, tỷ muội ta hai người đành phải chia ra đảo mệnh, cuối cùng chỉ tiểu nữ tử một người chạy ra, lưu lạc đến thần quân chỉ hạ. Ác quỷ, cường đạo. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhưng vào lúc này, khởi bẩm thần quân, đám kia cường đạo lai lịch ta biết được mấy phần. Nhưng vào lúc này, lại một cô hồn ngẩng đầu, chính là một tên râu tóc đều bạch lão quỷ. Ồ, Thẩm Hà nhìn hắn, bọn hắn là lai lịch ra sao? Bọn hắn là cái kia Lan Nhược Lao yêu đương khuyển nhanh bước. Lao quỷ lời nói trầm giọng, tuôn ra một cái nghe tin bất ngờ. Chương 177, giặc cướp chương 177, giặc cướp Lan Nhược Lao yêu. Thẩm Hà nhướng mày, là lai lịch ra sao? Lao quỷ kia cánh tay giơ lên, chỉ hướng đông phương chỗ, bởi vậy 38.000 dặm, tại Kim Lăng cùng Kim Dương nhị phủ giao giới chỗ, có một huyện, tên là Quách Bắc, huyện bên trong có một cổ tháp, tên cứ gọi Lan Nhược. Này Lan Nhược tự hoang phế nhiều năm, trong chùa tăng chúng không biết tung tích, cứ thế quỷ quái ngấm dần sinh, cuối cùng càng là xuất hiện một đầu vạn năm lao yêu, cũng không biết là vật gì thành tinh, rất có pháp lực, càng hơn quỷ vương. Này yêu chiếm cứ ở bên trong Lan Nhược tự, người chào bốn phương hung tà vì nhanh bước, còn có một nhánh lệ quỷ ác quỷ bệnh thành âm quân, uy thế kinh người, đầu ngọn gió không hai, nghe nói liền Kim Lăng phủ thành hoàng thần quân đều không làm gì được. Lao quỷ một phiên lời nói, nói ra cái kia Lan Nhược lao yêu lai lịch. Thẩm Hà nghe này, cũng là nhíu mày. Này phương thế giới, nguyên linh căn cối, thiên địa bản nguyên chín thành đều tại sinh linh trong thần hồn, cho nên nhân thần cũng tốt, quỷ quái cũng được, mong muốn tu luyện đều muốn dựa vào hương hỏa, không có hương hỏa vậy cũng chỉ có thể thôn phệ mặt khác âm hồn hoặc sinh linh. Như thế liền thành chính tà hóa phân, chính đạo dùng hương hỏa vị tư, bảo hộ thế nhân cùng chúng sinh, tà đạo thì hồn phách vì lương, thôn phệ đủ loại sinh linh, nhất là dùng người là chủ yếu, hai bên đối lập, thủy hỏa bất dung. Nhưng chính tà đối lập về chính tà đối lập, thủy hỏa bất dung về thủy hỏa bất dung, có một số việc cũng không là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là tây phong áp đảo gió đông, mà là ở vào một loại vi diệu cân bằng, thậm chí có mấy phần không thể nói an ý ở bên trong. Thần quỷ chi đạo chính là như thế, chính tà mặc dù đối lập, thủy hỏa mặc dù không dung, nhưng một chút lao yêu lão ma đấy xúc tích thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, tuy là tam phẩm phía trên đại thần cũng khó khăn chính phạt, cưỡng ép vì đó sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Cho nên cái thế giới này có rất nhiều yêu ma quỷ quái chiếm cứ, cùng các huyện các phủ thần chi phân đất là vừa, cấu thành rất nhiều yêu ma quỷ vực, chớ nói phàm nhân, chính là thần linh cũng không dám tự ý đi vào trong đó. Hết sức rõ ràng, này Lan Nhược lao yêu chính là một cái trong số đó. Quỷ quái hàng ngũ, có thể điểm ác quỷ, lệ quỷ, quỷ hùng, quỷ vương, đối ứng thần đạo hệ thống, 12 trở đến cấp 10 làm ác quỷ, cửu phẩm đến thất phẩm vì lệ quỷ, lục phẩm đến tứ phẩm vì quỷ hùng, nhất phẩm đến tam phẩm vì quỷ vương. Này Lan Nhược Lao yêu, chiếm cứ tại nhị phủ chỗ giao giới, nhường bao quát cái kia Kim Lăng thần quân ở bên trong hai phủ thành hoàng không làm gì được, cái kia tối thiểu nhất cũng là một tôn tam phẩm quỷ vương, bởi vì cái kia Kim Lăng phủ chính là hai kinh một trong phủ đều, cung phụng Kim Lăng thần quân vì đô thành hoàng, đứng hàng tam phẩm, chính là đại thần. Tam phẩm quỷ vương, đảo ngược, đổi được mặt khác hệ thống, cái kia chính là thập giai tồn tại. Thập giai cường giả. Bực này tồn tại, Thẩm Hà còn không có chính thức tiếp xúc qua, tiếp cận nhất một lần liền là trước đó Thiên Bắc cuộc chiến, Vạn Mâu giáo cùng Huyết Thần giáo dốc sức bồi dưỡng Huyết Thần tử, bất quá cuối cùng này Huyết Thần tử cũng không thành công xuất thế, thập giai chưa thành liền bị hắn đao kiếm chém giết. Cho nên, Thẩm Hà trước mắt còn chưa tiếp xúc qua bực này cường giả, chớ nói chi là tới giao phong. Có chút áp lực. Bất quá không sao, trời cao hoàng đế xa, làm bên trong ngàn chi giới, đời này địa vực bao la, một phủ liền có mấy vạn dặm biên giới, cái kia Lan Nhược tự ở vào Kim Lăng Kim Dương nhị phủ giao giới, cách hắn này tiểu hoàng thôn có 38.000 dặm xa. Cái kia lão yêu tuy mạnh nhưng cũng ngoài tầm tay với. Đây cũng không phải nói đường đường quỷ vương, liền độn hành vạn dặm bản sự đều không có, mà là thần quỷ hai đạo lẫn nhau uy hiếp, hình thành ngăn chế. Cái kia Lan Nhược lão yêu tuy mạnh, nhưng Kim Lăng Kim Dương nhị phủ thần quân cũng không phải ăn cơm cô, cái kia lão yêu chịu hắn kiềm chế, cũng không dám nhẹ ra quỷ vực, bằng không liền có hang ổ bị mang, đường lui đoạn tuyệt nguy hiểm. Cho nên, cái kia Lan Nhược lão yêu tạm thời uy hiếp không được hắn. Chỉ bất quá, cái kia Lan Nhược lão yêu chịu nhị phủ thần quân trấn nhiếp, không dám tùy tiện rời đi Lan Nhược quỷ vực, đành phải lục soát La Tứ Phương hung tà ác quỷ. Dưỡng thành những khuyến cướp bóc âm hồn người sống, cuối cùng đưa đến cái kia Lan Nhược quỷ vực cung cấp hắn hưởng dụng. Lão quỷ kia trầm giọng nói ra, này bên trong tiểu hoàng sơn liền có một tổ ác quỷ, đánh lấy cái kia Lan Nhược lao yêu danh hiệu làm việc, thậm chí khống chế một nhóm sơn phỉ cường đạo, nhường hắn nối giáo cho rằng cướp bóc quá khứ khách đến thăm cùng xung quanh thôn trang, nhiếp cô nương trước đó hẳn là tao nộ bọn hắn. Ác quỷ, sơn phỉ. Thẩm Hà thì thào một tiếng, ánh mắt cũng thấy biến ảo. Sinh tử có khác, vô luận thần quỷ, nghĩ phải xuyên qua âm dương, can thiệp hiện thế sự vận, đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Cho nên thần linh sẽ bồi dưỡng người coi miếu tự chúng dạng này, người phát ngôn tại dương thế làm việc, mà những cái kia nuốt ở rừng sâu núi thẳm bên trong ác quỷ yêu ma cũng sẽ khống chế một chút sơn phỉ cường đạo làm nhanh nuốt khu xử. Này chút sơn phỉ cường đạo thân là người sống có thể làm một chút quỷ hồn làm không được sự tình, tỉ như giết vào thôn thôn trang phá hủy miếu thờ, dùng dương thế thủ đoạn diện sát âm phủ thần linh. Bình thường thôn trang, bình thường thổ địa, rất khó chống cự bọn hắn, chỉ có những cái kia xây dựng ổ bảo địa phương hào cường mới đưa đem hắn ngự chi môn bên ngoài. Này bên trong tiểu hoàng sơn có giấu như thế một đám ác quỷ cùng cường đạo, đối với hắn cùng tiểu hoàng thôn uy hiếp không cần nhiều lời. Bất quá đó là tương lai sự tình, tạm thời còn không cần lo lắng. Thẩm Hà rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía tên kia lão quỷ, ngươi có kiến thức này, nên không phải bình thường du hồn à? Không dám lừa gạt thần quân. Lão quỷ không người cúi đầu, ta vốn là Thanh Hà huyện Bạch Khê Hương hương chính, sau khi chết bị Bạch Khê Hương thổ địa thần mời chào vì thổ địa thuộc lại, bởi vậy có một chút kiến thức. Bạch Khê Hương. Thẩm Hà tìm tòi một thoáng chi nhớ, 50 năm trước bị mã phỉ đổ diệt Bạch Khê Hương. Không sai. Lão quỷ nhẹ gật đầu, 50 năm trước cái kia một đám mã phỉ chạy trốn tới, Bạch Khê Hương bị hắn cướp sạch, miếu thờ bị hủy, thương dân bị giết. Thổ địa thần cũng chết tại đằng kia ngựa được phỉ sau lưng ác quỷ trong tay, ta mặc dù may mắn chạy ra, nhưng đã mất chỗ có thể đi, cuối cùng liền trở thành cô hồn dã quỷ. Thẩm Hà nhíu mày nói ra, cái kia một đám mã phỉ cũng là Lan Nhược lao yêu nhanh bớt. Tên tiểu nhân này liền không biết. Lao quỷ lắc đầu nói ra, nhưng này hỏa nhi mã phỉ 10 điểm cứng hãn, không chỉ cung ngựa thành thạo, còn có áo giáp tại thân, chúng ta Bạch Khê Hương tu kiến ổ bảo cũng đỡ không nổi bọn hắn, nói là mã phỉ, cảm giác càng giống quân sĩ. Như vậy phải không? Thẩm Hà thì thào một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời, ta biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Cực kỳ tu dưỡng trở về sau thao luyện. Đúng. Bầy quỷ nghe này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể không người thối lui. Lưu lại Thẩm Hà ngồi một mình bàn, âm thầm suy nghĩ. Đồ thôn. Tại đây hương hỏa tức tư lương thế giới là một loại cực kỳ ác liệt hành vi, bị các phương thần linh chỗ không dung. Nhưng dù vậy, đồ thôn sự tình vẫn là thường có phát sinh. Sau lưng không chỉ là thần linh cung ác quỷ chính tà giao phong, còn có thể dính đến âm dương hai giới, thế lực khắp nơi mưu tính cùng đánh cờ. Cái thế giới này tuy là một đầm nước động, nhưng nước động sâu lắng, cũng có chút hứa cuồn cuộn sóng ngầm. Lan Nhược. Lão yêu, giặc cướp, ác quỷ. Thẩm Hà tự lẩm bẩm, trong mắt biến ảo không ngừng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tất cả những thứ này nhìn như lộn xộn, nhưng cuối cùng bất quá nhị chữ. Thực lực đầy đủ, vậy căn bản không cần lo lắng cái gì. Thực lực không đủ, lo lắng cũng vô dụng. Cho nên, Thẩm Hà khép kín hai mắt, cảm thụ thổ địa thần ấn. Thần lực tăng lên, đi đến 10 trở về sau, thổ địa thần ấn bên trong lại tăng thêm mấy đạo thần thuật. Thần đạt thuật, tam giai thần thuật, đem thần lực ban cho tín đồ khiến cho thể phách tăng nhiều, cũng có thể điều động một chút địa khí. Sử dụng bộ phận thổ địa thần thuật, thổ địa thần lực đặc thù, phụ thân thuật, tam giai thần thuật, do âm vào dương, thần nhân phụ thân, dùng tiêu hao đại lượng thần lực làm đại giá, phụ thân một tên tín đồ khống chế hắn hành động. Chấn địa thuật, tam giai thần thuật, dùng thần lực chấn động đại địa, khiến cho địa khí dâng trào, tạo thành nghiêm trọng phá hư. Địa giáp thuật, tam giai thần thuật, đem thổ địa hóa thành chiến giáp khoác lên có thể chống cự đủ loại công kích. Tống tử thuật, tam giai thần thuật, tiêu tốn thần lực tăng lên chỉ hạ người sinh sôi năng lực. Mấy đạo thần thuật, bốn là tam giai, đại bộ phận là hộ thân đấu chiến chi pháp, một phần nhỏ kinh doanh sinh sản chi thuật. Đều là không tệ thủ đoạn. Thẩm Hà tỉ mỉ nghiên cứu, nhấn mạnh tại thần đà thuật cùng phụ thân thuật, chuẩn bị đem hắn chuyển thành nghề nghiệp kỹ năng, dùng ứng bất cứ tình huống nào. Có này hai đạo thần thuật, tiểu hoàng thôn tao ngộ mối nguy thời điểm, hắn là có thể nhập thân vào người nhà họ Tống trên thân, dùng tổ tông thay đánh chi pháp vượt qua cửa ải khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này mối nguy không thể quá lớn, không phải hắn này tổ tông cũng chịu không được. Như thế như vậy, thời gian trôi mau, 3 năm 5 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, tiểu hoàng thôn bên ngoài, cây lúa sóng vàng nóng, chói lọi mắt, lại là thu hoạch lớn. Thổ địa gia phù hộ, thổ địa gia phù hộ. Trong ruộng, mọi người bận rộn, đang tại ra sức thu hoạch hạt thóc. Ruộng nơi cuối, Tống Văn thấy này, cũng là đầy mắt vui mừng. Lương thực năm nay lại là thu hoạch lớn. Dược điền thu hoạch cũng không tệ, tối thiểu đủ trong thôn y quán dùng. Mặc dù cha sau khi qua đời, trong nhà không có cử nhân bảo hộ, không thể lại miễn thuế phú, nhưng có này điển sản ruộng đất tại, đối phó những cái kia đòi nợ quỷ cũng dư xài. Qua mấy ngày nắm tổn trữ lương cùng dược liệu ra tay một chút, sau đó chiêu cha, mở lò gạch đốt gạch đá, nắm ổ bảo dựng lên, người sợ nổi danh heo sợ mập, cái kia mấy nhóm cường đạo thấy chúng ta dạng này thu hoạch, trong lòng khẳng định có ý nghĩ. Cha, ngay tại Tống Văn Nhu tính phát triển thời điểm, chợt nghe một tiếng kêu hô vội vã tới. Ừm. Tống Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là chính mình đại nhi tử Tống Chí, đang một mặt kinh hoàng hướng mình chạy tới. Làm sao vậy? Cha, ngươi mau trở về xem một chút đi. Tống Chí chạy tới Tống Văn trước mặt, không để ý tới trong lồng ngực nóng bỏng, liên thanh nói với hắn, những thổ phỉ đó lại tới, tam thúc tứ thúc đang cùng bọn hắn đối đây. Cái gì? Tống Văn ánh mắt ngưng tụ, lập tức bỏ qua một bên Tống Chí, hướng về đồng ruộng mọi người cao giọng nói, thổ phỉ tới, cầm vũ khí theo ta đi. Dứt lời, dẫn theo một thanh thảo xin liền hướng thôn tiến đến. Trong ruộng mọi người cũng phản ứng lại, mấy chục tên hán tử vội vàng đuổi ra ruộng lúa, dẫn theo liêm đao thảo xin liền hướng thôn chạy đi, một đám phu nhân cùng thiếu niên cũng theo sát phía sau. Nay ruộng là mới mở, khoảng cách thôn có cách xa mấy dặm, nhưng mọi người bước đi như bay, vẫn là rất nhanh trông thấy thôn. Tống Văn dẫn mọi người, xa xa đã nhìn thấy cửa thôn chỗ, có hai nhóm người đang tại đối đầu, một đám nhân thủ cầm đao thương, sắc mặt khó coi, một nhóm người thì dẫn theo thảo xin cô đồng, cầm đầu hai tên hán tử mặt giận dữ, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Tam đệ, tứ đệ. Tống Văn hét to một tiếng, mang theo mấy chục tên hán tử phần phật vội tiến lên, đem cái kia một đám thổ phỉ bao bọc vây quanh. Cái kia một đám thổ phỉ bất quá hơn 10 người, bị tiểu hoàng thôn hơn 100 tên hán tử vây quanh, cũng là có chút rụt rè, không khỏi nhấc tay lên bên trong đao thương. Ơ, chỉ có cầm đầu một tên khô gầy hán tử không để ý, cười híp mắt nhìn xem tay cầm đao thương ngăn ở thôn tiền Tống Võ Tống Anh, lại đưa mắt nhìn sang đội vàng chạy về Tống Văn, đùa cười nói, Tống gia huynh đệ trở về, thế nào, năm nay trong đất thu hoạch không sai à? Cười đùa lời nói, trong đông có kim. Tống Văn vội tiến lên, đem bộ mặt tức giận Tống Võ Tống Anh ngăn ở phía sau, sau đó lại hướng cái kia khô gầy hán tử chắp tay, nắm lục gia phúc, coi như là qua được, không có trở ngại. Cái kia bị hắn gọi là lục gia khô gầy hán tử lạnh giọng cười một tiếng, dạng này thu hoạch, như vẫn chỉ là không có trở ngại, cái kia những thôn khác sợ là không cần sống, Tống thôn trưởng là tại lừa gạt ta Vương Lục, vẫn là tại lừa gạt Hát Phong trại. Không dám. Tống Văn chắp tay, ta tiểu hoàng thôn đối quý trại hảo hán luôn luôn cung kính, làm sao dám lừa gạt lục gia cùng quý trại, chờ mấy ngày nay dẹp xong hạt tóc, ta lập tức đem tiền lương đưa lên núi đi. Này còn giống câu tiếng người. Vương Sáu nhẹ gật đầu, tầm mắt tại Tống Văn cùng tiểu hoàng thôn chờ người thân ảnh chuyển qua, sau đó lại đùa cười ra tiếng, đều nói tiểu hoàng thôn cung phụng một vị đặc biệt linh nghiệm thổ địa gia, không chỉ phù hộ trong ruộng mỗi năm bội thu, liền xuất sinh đều lớn lên cực nhanh, người cũng nuôi đến cực tốt, 10 dặm 8 hương bách tính đều nghĩ rời đến tiểu hoàng thôn đến, bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền, này từng cái hán tử, so ta trong trại huynh đệ đều muốn trắng đây. Đa tạ lục gia khen ngợi. Dân cúng hứa hẹn đã cho, đối phương lại chưa rời đi, Tống Văn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là làm lấy lời xã giao ngữ. Ha ha ha. Vương Lục lại là cười một tiếng, nếu linh nghiệm như vậy thổ địa gia che chở, vậy có phải hay không cũng cho ta Hát Phong trại dính được nhờ, thưởng hưởng phúc ca. Ừm. Tống Văn ánh mắt ngưng tụ, lục gia có ý tứ là năm nay yêu kính, lương thực rượu thịt kim ngân toàn thêm một nửa. Vương Lục tầm mắt quét qua, xem hướng phía sau mọi người, trong thôn lại lấy ra 20 cái nam nhân cùng 10 cô gái, gia nhập ta Hát Phong trại, dạng này về sau chúng ta liền là người một nhà, ngươi thấy thế nào? Ngươi mơ tưởng. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy phía sau Tống Võ nổi giận lên tiếng, dẫn theo trường đao đi lên phía trước, lao tử cho chó ăn cũng không cho ngươi. Ừm. Vương Lục ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhìn về phía Tống Văn, nói như vậy tiểu hoàng thôn là không muốn cùng ta Hát Phong trại làm người một nhà. Không có không có, tam đệ lui ra. Tống Văn lắc đầu liên tục, đem Tống Võ ngăn ở phía sau, lập tức cung không người thân thể nói với Vương Lục, nếu Lục ra mở miệng, ta đây tiểu hoàng thôn nhất định tận lực thỏa mãn, bất quá chuyện lớn như vậy, nhiều ít một chút thời gian chuẩn bị, không biết Lục ra có thể hay không thư thả chúng ta mấy ngày. Có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Vương Lục xâm nhiên cười một tiếng, vậy liền 3 ngày thế nào, rất dư giả đi. 3 ngày, cái này. Được a. Tống Văn chần chờ một chút, sau đó gian nan gật đầu, 3 ngày sau, định nhường Lục ra hài lòng. Vậy thì tốt, chúng tiểu nhân, chúng ta đi. Vương Lục nghe này, cuối cùng không lại dây dưa, mang theo cái kia hơn 10 người thổ phỉ, tại tiểu hoàng thôn mọi người ánh mắt phẫn nộ bên trong cười to mà đi. Đại ca, đợi hắn sau khi đi, Tống Võ quay đầu, tức giận vô cùng nói, vì cái gì ngăn đón ta, liền mặt hàng này, ta một đao sự tình. Ý miệng. Tống Văn quát chói tai một tiếng, lập tức nhìn về phía mọi người, lương thực trước không thu, tất cả mọi người đến đánh cốc chẳng đến, ta có việc lớn tuyên bố. Chương 178, Hiện Linh, 1, chương 178, Hiện Linh, 1, giao phó xong những chuyện này, Tống Văn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Còn xuống mọi người liền vội vàng trở về phòng, giữ nguyên áo nằm lên giường. Tầm mắt khép lại, liền nhập mộng bên trong, đi vào một chỗ cảnh giới, chính là cái kia hương hỏa lờ lờ, vàng son lộng lây thổ địa miếu vũ. Mặc dù đã tới qua nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy này miếu thờ, Tống Văn vẫn là khó nén trong lòng rung động, càng có trận trận hướng tới. Bất quá việc lớn làm trọng, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, hướng bàn phía trên thần nhân túi đầu. Cha, cùng lão nhân ra người dự liệu một dạng, trên núi những thổ phỉ đó lại tới, đồng thời được một tức lại muốn tiến một thước, muốn chúng ta tiến vào hiến rượu thịt lương thực không nói, còn muốn cầu 30 tên thôn dân vào trại, ta đã chiếu phân phó của ngài, nhường đại gia tại đả cốc chàng bên trên tập hợp. Mấy lời nói, ngắn gọn tự thuật, nói rõ tình huống. Kỳ thật không cần hắn nói, thân là một phương thần linh, này tiểu hoàng thôn nội nội ngoại ngoại thế nào một việc thoát khỏi Thẩm Hà con mắt. Thẩm Hà cũng không làm nhiều lời, trong dự liệu sự tình, không cần lo lắng, vi phụ đã có sắp xếp, ngươi lĩnh mọi người chiếu kế hoạch làm việc chính là. Đúng. Này lời mặc dù không có cái gì dinh dưỡng, nhưng vẫn là nhường Tống Văn ăn một viên thuốc can thần, điểm này bối rối trong nháy mắt tan đi, rất cung kính thối lui ra khỏi thổ địa miếu. Tống Văn chân trước vừa đi, chân sau liền thấy ba người đi vào miếu bên trong, hai nam một nữ, chính là nhiếp tiến trở thổ địa miếu thuộc lại sai đầu. Thần quân. Ba người vào miếu, cung kính phần lễ. Thẩm Hà ổn thỏa đại cao, chuẩn bị như thế nào? Ba người trầm giọng, hồi bẩm thần quân, đều đã thỏa đáng. Vậy thì tốt. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái, kim quang điểm điểm, rơi vào ba người chi thân, gối giáo chờ sáng, không thể buông lỏng. Đúng. Ba người tuân mệnh, cung kính với lui. Thổ địa miếu bên trong lại gặp thanh tịnh. Thẩm Hà không nói gì, ngồi cao đài bên trên, hiển thị rõ bình tĩnh. Thổ phỉ tới cửa. Trong dự liệu sự tình, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, dù quyết định rơi xuống cao tường, rộng tích lương, chậm xương vương chiến lược phương châm, nhưng có một số việc cũng không là người nghĩ che lấp liền có thể che giấu. Nay phương thế giới nguyên linh cằn cỗi, lại có thần minh giám sát, cho nên Thẩm Hà vô pháp vì tiểu hoàng thôn bố trí mê trận huyễn trận che lấp kỳ dị. Coi như dùng thần lực cưỡng ép vì đó, không có ẩn tu giả dạng này nghề nghiệp gia trì, lê giai mê trận huyễn trận cũng ngăn không được cao vị tồn tại ánh mắt, cuối cùng không chỉ không được che lấp hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn tới cao vị người chú ý hướng chi thần đạo dùng người làm bạn. Nếu là che đậy tiểu hoàng thôn kỳ dị, vậy hắn này thổ địa thần thủ đoạn như thế nào hướng bốn phương biểu lộ ra, thần uy không hiện ra, dùng tiểu hoàng thôn quá khứ lại như thế nào hấp dẫn bốn phương dân chúng, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Cho nên hắn cũng không có che giấu tiểu hoàng thôn phát triển cùng thổ địa thần kỳ dị, chẳng qua là đem hắn khống chế tại một cái vừa đúng trình độ, thông thường mà nói sẽ chỉ dẫn tới tôm kép, không sẽ kinh động cá sấu lớn cử thú. Như thế như vậy, mấy năm gần đây tiểu hoàng thôn phát triển, còn có thổ địa thần đủ loại thủ đoạn, bốn phương hương dân có thể nói rõ như ban ngày, bị người để mắt tới là chuyện tình đương nhiên, không người đến tìm phiền toái mới không hợp lý. Không ai người ghen là tầm thường. Giặc cướp tới cửa là một trận mối nguy, nhưng đồng dạng cũng là một trận cơ duyên, dù sao kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường cùng tồn tại. Thẩm Hà muốn lợi dụng cơ hội này, tiến một bước hiện lộ thần linh thủ đoạn, càng sâu đối tiểu hoàng thôn khống chế. Trị dân loại chuyện này, không thể chỉ dựa vào ân huệ, còn phải hiểu được ân uy tình thi, tại dân chúng trong lòng dựng nên lên kẻ thống trị uy tín. Mấy năm này, ân huệ hắn cho đến đủ nhiều, nhưng uy tín lại không có bao nhiêu cơ hội dựng nên, ngược lại theo tiểu hoàng thôn phát triển, các phương nhân khẩu gia nhập, nhường Tống gia trong thôn quyền uy nhận lấy nhất định ảnh hưởng cùng tiêu chiến. Có mấy lời nói ra mặc dù không dễ nghe, nhưng có lúc ngươi không thể không thừa nhận, có vài người liền là tiện cốt đầu, sợ uy mà không có đức điển hình, ngươi không cho hắn mấy bàn tay, hắn liền sẽ không chịu phục. Cho nên, đả cốc chàng bên trên, thổ địa miếu trước, mấy trăm thôn dân tề tụ một đường, lại không có bao nhiêu nhân ngôn ngữ, đành phải một phái yên lặng để nén. Tống Văn đứng tại thổ địa miếu trước, tả hữu là Tống Tài, Tống Võ chờ Tống gia cựu tử, còn có một đám cầm trong tay côn đồng gia đinh hộ vệ. Thôn dân xem địa bộ này, càng thêm không dám ngôn ngữ, bầu không khí cũng càng là ngưng trọng. Cuối cùng, Tống Văn lên tiếng, đánh vỡ yên lặng. Hôm nay, Hắc Phong trại cái kia một đám thổ phỉ lại tới. Bọn hắn muốn chúng ta tiểu hoàng thôn dân cúng 3 vạn cân thóc gạo, 1 vạn cân thịt cá, còn có 500 cái bình rượu ngon. Lời nói trầm giọng, giống như kinh lôi nổ vào trong đám người. Cái gì? 3 vạn cân thóc gạo? Lao thiên gia của ta, này chút lòng dạ hiểm độc cương đạo, những năm qua liền cái này một nửa cũng chưa tới a. Còn muốn rượu thịt, cũng không sợ đem bọn hắn chết no. Đám xuất sinh này, ngoại trừ đoạn, sẽ còn làm gì? Đám người rối loạn, kinh hô không ngừng, còn có thoá mạ thanh âm trận trận rung động. Tống Văn cũng không ngăn cản mặc cho cảm xúc lên men, sau một lát mới hai tay nhấn một cái, không dối gạt đại gia nói, mấy năm này tại thổ địa thần che chở phía dưới, ta tiểu hoàng thôn mỗi năm đại hoạch bội thu, xúc dương xúc vật cũng là thịnh vượng xuất chuồng, này chút thóc gạo cùng rượu thịt, chúng ta không phải không bỏ ra nổi tới. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết ý nghĩa. Tống Văn tiếp tục lời nói, nhưng bọn hắn không ngừng muốn chúng ta dâng cúng thóc gạo cùng rượu thịt, còn muốn chúng ta lấy ra 20 cái nam nhân, 10 cô gái, cùng một chỗ đưa vào trong núi, đầu nhập bọn hắn hát phong trại. Cái gì? Này chút cho ăn không no xúc sinh, bọn hắn muốn buộc chúng ta theo phỉ. Nếu là triều đình biết, quan phủ trách tội xuống. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sôi trào. Trời cao hoàng đế xa, tại trong thôn chỗ, giặc cướp cướp thôn là thường cũng có sự tình. Chỉ bất quá chỉ thấy lợi trước mắt, cuối cùng không phải kế lâu dài, triều đình quan phủ cũng tất cả đều là ăn cơm khô bài trí, nếu là làm quá mức, vậy cũng sẽ lọt vào vây quét, cho nên này chút giặc cướp, cũng có trộm cũng có đạo lời giải thích bình thường tới nói sẽ không dễ dàng đổ thôn, sẽ chỉ giống thu thuế một dạng, bức bách thôn dân dân cúng. Đây cũng là nông gia khổ đốn, thương dân nhiều gian khó nguyên nhân chủ yếu, thuế phú sự tình quan phủ thu nhất trọng, giặc cướp lại thu nhất trọng, cuối cùng thế gia đại tộc, địa chủ thân hảo, còn phải lại phá một tầng, nhiều nông gia bách tính không thể không khốn đốn tại trong ruộng, ngày đêm làm việc, để cầu sinh hoạt. Dù vậy, quanh năm suốt tháng, các phương bóc lột về sau, vẫn là còn thừa không bao nhiêu. Nếu là năm được mùa còn tốt, góp nhặt nhân mại, còn có thể sống qua. Nhưng nếu gặp được năm thiên tai, vậy liền không thể thiếu bán ruộng bán đất, bán mà bán nữ, thậm chí không đành lòng nói sự tình phát sinh. Cái gì? Thần linh? Là, này phương thế giới, ngẩng đầu ba thước, xác thực có thần minh. Nhưng thần linh cũng tránh không được thuế phú. Triều đình làm người đạo chi chủ, thiên tử làm người đạo chi quân, không nộp thuế phú cung cấp nuôi dưỡng chủ quân, cái kia chính là thần linh cũng hộ ngươi không ở, như không chính là phạm thượng làm loạn, thiên binh vừa đến, nhất định phá sơn phạt miếu, quản ngươi thổ địa sơn thần vẫn là phụ huyền thành hoàng, hoàng khí nghiền một cái, quốc vận đè ép, cũng muốn rơi xuống thần đàn. Triều đình thuế phú tránh không được, giặc cướp bắt chẹt cũng tránh không được, bởi vì những cái kia sơn phỉ cường đạo sau lưng thường thường có ác quỷ yêu ma chống đỡ, đừng nói thôn dân, liền một phương thần linh đều muốn hao tài tiêu thai, xuất ra hương hỏa ngân tiền cung phụng cường đạo, bằng không bọn hắn liền sẽ đổ thôn giết người, phá sơn phạt miếu. Đến mức cuối cùng địa phương hào cường, này thần linh cũng là có thể hơi ảnh hưởng, nhưng cũng chính là hơi ảnh hưởng mà thôi, nếu là khiến quá mau, những địa phương này cường hào khởi sướng tàn nhẫn đến, cũng có thể để nguyên nơi này thần linh lồng gà áp huyết. Cho nên, vài chỗ tiểu thần, có ở đó hay không thượng đô đều không có bao nhiêu tác dụng, đối trì hạ bách tính che chở có hạn, thậm chí liền tự thân đều bị các phương ức hiếp, lận vào rất là thê thảm. Tham khảo Tây Du Ký bên chương 178, Hiện Linh 2, chương 178, Hiện Linh 2, trong bị các lộ yêu ma quỷ quái lấn ép thổ địa sơn thần, đương nhiên, không phải tiểu thần, hoặc là có bối cảnh gì chống đỡ, vậy liền coi là chuyện khác. Đều làm quê nghèo thổ địa, vùng đất hoang sơn thần, lại có mấy cái có bối cảnh chống đỡ đâu? Thế thành lưỡng nan, nhiều năm khó giải. Liên là tại đây tiểu hoàng thôn, thổ địa linh nghiệm tiểu hoàng thôn, đối mặt bực này cửa ải khó, mọi người cũng không nghĩ tới thần linh, rõ ràng hạng gì quan niệm vào trước là chủ. Lần này như thế nào cho phải? Có muốn công báo quan a? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chờ bọn hắn đến, món ăn cũng đã lạnh. Muốn không của đi thay người đi, cùng những thổ phỉ đó nói một câu, thóc gạo rượu thịt cho thêm một chút, người thì miễn đi. Nói, ai đi nói, trên đời có dễ nói chuyện thổ phỉ sao? Mẹ, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Đúng đấy, chúng ta tiểu hoàng thôn mấy trăm người, tại sao phải sợ hắn một cái hát phong trại? Chúng ta cùng hai vị giáo đầu luyện lâu như vậy võ, cũng không phải luyện không, nhìn một chút là đau thương của bọn họ lợi hại, vẫn là chúng ta côn bổng lợi hại. Ta xem vẫn là của đi thay người đi, này đánh lên đến muốn chết bao nhiêu người à, cái kia hắc phong trại thổ phỉ đều là liếm máu trên lưới đao ngon nhân. Mọi người lời nói rồn rập, có nhân chủ chiến, có nhân chủ hòa, thậm chí có người đề nghị khai báo, liền là không người đề cập thần linh. Như vậy ồn ào, khó được kết quả, cuối cùng vẫn là hai tên trung niên đứng ra, ngăn chặn sau lưng mọi người lời nói, lại đưa ánh mắt về phía thổ địa miếu tiền Tống Văn, thôn trưởng, ngươi cầm cái chủ ý. Hai tên trung niên, các làm lãnh tụ, sau lưng có một nhóm người tụ lại chống đỡ. Lục Hiên, Hoàng Lâm, nhìn xem hai người đứng ra, Tống Văn hai mắt hơi đóng. Những năm này tiểu hoàng thôn phát triển cấp tốc, hấp dẫn không ít người khẩu gia nhập. Bởi vì quan phủ có hộ tịch chế độ, trì hạ chi dân không được tùy ý di chuyển, cho nên những nhân khẩu này chủ yếu tới chia ba hướng. Một là Tống gia tốn hao số tiền lớn, đại lực đưa tới tá điển đẩy tớ thậm chí gia phó, còn có 10 dặm 8 hương mộ danh tới, gả vào tiểu hoàng thôn phụ nữ. Hai là quan phủ di chuyển, vì trợ giúp tiểu hoàng thôn trùng kiến, rời chỗ ở một nhóm thôn dân. Ba là nguyên trụ trở về, tiểu hoàng thôn trùng kiến về sau, năm đó chạy tứ tán thôn dân trở về. Nay tam phương chủ dân tạo thành tiểu hoàng thôn ba nhà thế lực, phân biệt là phụng thẩm hà này tiền tổ chi mệnh di cư mà đến Tống gia, quan phủ rời đi Lục gia, cùng với tiểu hoàng thôn nguyên chủ, năm đó chạy tứ tán bây giờ trở về Hoàng gia. Tuy có thẩm hà này tiên tổ thần linh ở trên, trước đây lại mua tiểu hoàng thôn hơn phân nửa thổ địa cùng bất động sản, nhưng hai nhà này thế lực tràn vào, vẫn là để Tống gia tại tiểu hoàng thôn quyền uy, nhận lấy một điểm ảnh hưởng cùng trùng kích. Nay thậm chí còn muốn trách thẩm hà, bởi vì hắn không có quá nhiều đến đỡ Tống gia, mà là đối xử như nhau thậm chí cho ưu đãi, nhường Lục Vàng hai nhà tại tiểu hoàng thôn đứng vững gốc chân. Lục Hiên, Hoàng Lâm chính là hai nhà chi chủ, làm tộc trưởng bọn hắn, tại tiểu hoàng thôn bên trong quyền uy mặc dù không kịp Tống Văn, nhưng cũng có mấy phần quyền nói chuyện, giờ phút này càng là làm hai nhà lãnh tụ đứng ra. Mặt đối với hai người đá hồi trở lại bóng ra, Tống Văn hai mắt híp lại, tầm mắt lập tức chuyển gì, nhìn về phía thấp thỏm lo âu một đám thôn dân. Tất cả mọi người nhọc nhằn khổ sở làm một năm, thật vất vả trồng ra điểm thóc gạo, không chỉ muốn giao triều đình thuế má, còn muốn cho trên núi cái kia một đám băng thổ phỉ dân cúng, ta hỏi đại gia, các ngươi có thể đáp ứng không? Không thể đáp ứng. Tiếng nói vừa dứt, Tống gia người lập tức lên tiếng tỏ thái độ. Lục Hiên Hoàng Lâm nhướng mày, hai mặt nhìn nhau không nói tiếng nào, sau lưng hai gia tộc người cũng là không biết làm sao. Tống Văn ở trên, lại không để ý tới, mặt hướng mọi người, tiếp tục lời nói, bọn hắn hiện tại còn muốn chúng ta giao người, muốn nam nhân của chúng ta cho bọn hắn bán mạng, muốn nữ nhân của chúng ta cho bọn hắn lãng phí, các ngươi có thể đáp ứng không? Không thể, không thể. Nghe này một lời, Tống gia người càng là kịch liệt tỏ thái độ, Tống Võ Tống Anh cùng một đám hộ viện gia đình biển giơ lên trong tay cốt đồng. Không sai, không thể. Tống Văn cũng là giải quyết dứt khoát, chúng ta nhọc nhằn khổ sở trồng ra tới lương thực, cần cù chăm chỉ nuôi ra tới súc vật, tại sao phải dâng cúng cho bọn hắn, chớ nói chi là bọn hắn còn muốn vợ của chúng ta nữ cho bọn hắn hưởng lạc, muốn con cháu của chúng ta cho bọn hắn bán mạng, người nam nhân nào chịu được này loại điều khí? Chịu không được, chịu không được. Giết, giết, giết. Cùng đám này tạm chủng liều mạng. Tống ra mọi người, cùng kêu lên hô to, chấn động rừng núi. Ta không thể, các ngươi cũng không thể. Tống Văn cũng là rõ ràng, cho nên hiện tại ta dùng tiểu hoàng thôn thôn trưởng danh nghĩa tuyên bố, này lương chúng ta sẽ không cho, này người chúng ta càng sẽ không giao, trong thôn các nam nhân cầm lấy súng đồng, bất kể hắn là cái gì hắc phong trại hắc thủy trại, dám đến liền cho hắn đánh chết. Đánh chết, đánh chết. Tống gia người lại lần nữa đáp lại, tiếng gầm chật chật như nước thủy triều của quận, thậm chí Lục gia Hoàng gia một chút thanh niên đều bị lây bệnh, đồng thành tiêu lên. Mắt thấy mọi người cảm xúc điều động, cục diện đã có mất khống chế dấu hiệu, Lục Hiên cùng Hoàng Lâm không thể không đứng dậy. Thôn trưởng, can hệ trọng đại, có phải hay không bàn bạc kỹ hơn một thoáng? Đúng vậy a, cái kia hắc phong trại thổ phỉ có thể không dễ trêu chọc. Chúng ta tiểu hoàng thôn đều là trung thực nông gia há tử, sao chống đỡ được những cái kia cùng hung gắt, liếm máu trên lưới đao thổ phỉ? Ta xem vẫn là tìm quan phủ đi. Vì đại gia hỏa, vẫn là của đi thay người đi. Hai người đứng ra, kiên trì, nói ra ý nghị của mình, Lục Hiên chủ trương báo quan, Hoàng Lâm thì đề nghị của đi thay người. Tống Văn nhìn về phía hai người, trên mặt trồi lên cười lạnh, báo quan nếu là có dụng, cái kia thổ phỉ còn có thể hung hăng ngang ngược đến bây giờ. Cái này, Lục Hiên lời nói hơi ngưng lại, không biết đáp lại như thế nào. Tống Văn cũng không để ý tới hắn, tầm mắt chuyển hướng Hoàng Lâm, của đi thay người, phá người nào tài, cái kia mấy vạn cân thóc gạo, còn có rượu thịt nữ nhân, là nhà ngươi bỏ ra. Này, đương nhiên là trong thôn đi ra. Hoàng Lâm vốn muốn phản bác, nhưng ở xung quanh mọi người dưới ánh mắt, lời nói rất nhanh liền bị ép thấp xuống. Hừ. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hai người, chỉ nhìn một đám thôn dân, mới vừa thổ địa thần báo mộng tại ta, lão nhân gia ông ta cũng không cho phép này chút thổ phỉ như thế hung hăng ngang ngược, ước hiếp ta tiểu hoàng thôn mách tính, đặc biệt ban thưởng hộ thân thần vận, thổ địa khăn vàng, giúp ta tiểu hoàng thôn chống cự cường đạo. Dứt lời, cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc, chuyển hướng thổ địa miếu chính là cúi đầu, thỉnh thổ địa khăn vàng. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong thổ địa miếu, cả đám người đi ra, trong tay các nâng khay, trên bàn thấy tơ lụa đồ vật, tại trời chiều chiếu rọi đến thấy ẩn hiện mà nóng. Đây là, mọi người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Tống Văn lại không nhiều nói, thẳng đi ra phía trước, cầm lấy một cây khăn vàng, trang nghiêm vô cùng trói trên đầu, sau đó mới xoay người lại, hướng về mọi người nói, đây là thổ địa thần ban thưởng thổ địa khăn vàng, đeo người có thể được thổ địa thần lực gia trì, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, chính là thổ địa thần giúp ta tiểu hoàng thôn trông cự giặc cấp thần vận. Tới a. Dứt lời, liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một thanh rút đi trên thân quần áo, sau đó lại để cho Tống Võ Tống Anh để đao thương tiến lên, nhìn kỹ. Này, Tống Võ Tống Anh quát chói tai một tiếng, trong tay đao thương chém mà ra, rơi vào Tống Văn không được mảnh vải trên lồng ngực, lại tóe lên mấy đạo hỏa quang. Cái này, cảnh tượng như vậy, thấy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Lục Hiên Hoàng Lâm hai người càng là kinh hãi muốn chết. Thân là tộc trưởng, đối với thần linh sự tình, bọn hắn cũng có chút hứa hiểu, mặc dù có khả năng che chở thôn trang, không nhận bình thường ác quỷ quấy nhiễu, thậm chí phì nhiêu thổ địa, nhường đồng ruộng bội thu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thổ địa tiểu thần, năng lực có hạn, không đối kháng được triều đình, không ngăn cản được giặc ước, thậm chí cầm địa chủ thân hào cũng không có cách nào. Đây chính là bọn họ coi là biết thổ địa. Coi là như thế, hiện nay cũng là bình thường, bọn hắn đến này tiểu hoàng thôn đã có 2-3 năm, cũng cho hắc phong trại những thổ phỉ đó thượng cùng 2-3 năm, từ cũng cho rằng này tiểu hoàng thôn thổ địa cùng những thôn khác thổ địa mở dạng, đối mặt giặc cướp cướp bóc, chỉ có thể của đi thay người, dàn xếp ổn thỏa. Nhưng bây giờ, thổ địa thần hiển linh, nhìn xem thổ địa miếu trước, đầu đội khăn vàng, đao thương bất nhập Tống Văn, Tống gia chi người phần phật quỳ rạp xuống đất, Lục Vàng hai nhà cũng quỳ xuống hơn phân nửa, chỉ còn Lục Hiên Hoàng Lâm mấy người còn đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng phản ứng lại, đội vàng ngã nhào xuống đất, hô to thổ địa thần hiển linh. Đỉnh đầu ba thước có thần minh. Thân là tộc trưởng, đối cái kia bình thường thổ địa, bình thường tiểu thần, bọn hắn có khả năng chẳng phải thành kính cung kính. Nhưng bây giờ này rõ ràng không phải bình thường thổ địa, bình thường tiểu thần. Thần lực hiện hiện, thêm tại vũ lực, ngươi dám không tin. Chương 179, lập uy chương 179, lập uy thổ địa thần hiển linh, thổ địa thần hiển linh. Mấy trăm thôn dân quỳ rạp xuống đất, cơ hồ ống heo đã cốc tràng. Đứng lên. Tống Văn đối với cái này rất là hài lòng, sau một lát mới đem mọi người gọi lên, tiếp tục biểu hiện ra sau lưng mấy chục đoạn khăn vàng, lần này thổ địa thần ban cho trăm đạo khăn vàng, để cho ta trong thôn thanh niên trai tráng bên trong chọn lựa có can đảm chém giết, hộ vệ ta tiểu hoàng thôn cùng thổ địa miếu vũ người, đeo khăn vàng, chống cự giặc cướp, vì hoàng cân lực sĩ. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩng đầu, trong mắt đều thấy hừng hực. Hoàng cân lực sĩ, thân lực hộ thể, đao thương bất nhập, còn có cái gì che chở, loại thủ đoạn này ai không muốn. Chớ nói Tống ra người, chính là Lục Vàng hai nhà thanh niên trai tráng, giờ phút này trong mắt đều một mảnh hừng hực, đối cái kia khay phía trên khăn vàng vô cùng hướng tới. Tống Văn để ở trong mắt, cười ở trong lòng, tiếp tục lời nói, ta tiểu hoàng thôn bây giờ có hơn 700 nhân khẩu, trong đó thanh niên trai tráng chiếm 6 thành, cũng chính là 420 người, này hơn 400 người bên trong chỉ có 100 người có thể được thổ địa thần ban thưởng. Thổ địa thần nói với ta qua, này khăn vàng chỉ có chân tâm thờ phụng, thành kính tuần lễ thổ địa thần người mới có thể phát huy tác dụng, nếu là kỳ tâm không kiện, thậm chí đối thần bất kính, cái kia coi như khăn vàng tại thân cũng không tác dụng. Cho nên, này 100 hoàng cân lực sĩ nhất định phải là đối thổ địa thần thành tâm thờ phụng, năng lực thổ địa thần cùng ta tiểu hoàng thôn tắm máu chém giết người. Trong các ngươi người nào có này phần thành tâm cùng đảm phách? Tống Văn tầm mắt quét qua, hỏi hướng mọi người tại đây. Ta ta ta. Tống gia thanh niên trai tráng nghe này, lập tức hét lên, nhường Lục Vàng hai nhà người chần chờ một chút. Tâm thành thì linh, cái kia tâm không thành liền mất linh. Nếu là cái đồ chơi này mất linh, cái kia cùng thổ phỉ chém giết chẳng phải là chịu chết. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có mấy phần lùi bước. Dù sao tín ngưỡng thứ này, có lúc dù cho bản thân cũng không rõ ràng có hay không kiên định. Nhưng bọn hắn không kiên, tự có người kiên. Thề sống chết bảo vệ thổ địa thần, thề sống chết bảo vệ tiểu hoàng thôn. Tống Võ nhanh chân đi ra, đi vào Tống Văn trước mặt, liền là đánh bạc này cái tính mạng, ta cũng không cho những thổ phỉ đó vào thôn một bước, mạo phạm thổ địa thần mảy may.
Tốt.
Tống Văn nhẹ gật đầu, quay người cầm lấy một đầu khăn vàng, vẻ mặt trịnh trọng cho Tống Võ cột lên.
Đúng.
Tống Võ cột lên khăn vàng, lập tức hai tay phát lực, trực tiếp xé nát áo, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt, cũng học theo hướng về hai bên phải trái hộ vệ nói ra, tới. Hai tên hộ vệ cũng không nói nhiều, giơ đao lên thương liền hướng hắn chém mà đi, kết quả cũng như Tống Văn ánh lửa bắn tung tóe, đao thương như gặp thiết thạch, chỉ để lại một chút bạch ngấn. Thổ địa thần hiển linh. Phía dưới mọi người thấy này, lại là quỳ mọp xuống đất. Chỉ có Tống Văn thầm mắng một tiếng, cái này phá của đồ chơi, thật tốt một bộ quần áo, nhất định phải đem nó xé, thời ra ngươi sẽ chết. Trong lòng Tống Văn đoán thầm, trên mặt vẫn là mỉm cười, tiếp tục hướng mọi người tuyên bố, sau này Tống Võ chính là ta tiểu hoàng thôn lực sĩ đầu lĩnh, kế tiếp còn có ai nguyện chịu thổ địa khăn vàng. Ta ta ta. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao, Tống thị tộc nhân đều hô to, Lục Vàng hai nhà thanh niên trai trắng cũng thấy ý động. Tống Văn cũng dựa theo quá trình, bắt đầu tuyên bố lực sĩ ứng cử viên. Tống Tài, Tống Anh, Tống Sơn, Tống Kiệt, Vương Trùng, Dương Minh, Tần Thắng, Lục Thanh, Hoàng Vân. Lực sĩ danh sách tuyên dựng, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa đều là Tống gia người, lại Tống gia cửu tử cô ở trong đó. Mặc dù có chút tấm màn đen tình nghi, nhưng lại không người dám chọn ma bệnh, dù sao Tống gia đối thổ địa thần thờ phụng mọi người đều biết, thậm chí còn nói này thổ địa thần là bọn hắn Tống gia tổ tiên, này Hoàng Cân lực sĩ chọn lựa lại là dùng tín ngưỡng làm đầu, như thế Tống gia chiếm cứ hơn phân nửa danh ngạch, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bất quá ngoài dự liệu chính là, Tống gia chỉ chiếm hơn phân nửa danh ngạch, cũng không toàn bộ lúc đoạn, còn có 3 nhà bên ngoài tiểu họ người được tuyển, thậm chí Lục Vàng hai nhà đều phân đến 7-8 cái danh ngạch. Đây không thể nghi ngờ là tại ngàn vàng mua sức ngựa, Tống Văn làm thôn trưởng vốn là riêng có hy vọng, bây giờ lại bằng thần linh chi thế mời mua lòng người, 3 nhà bên ngoài tiểu họ người tự nhiên toàn bộ đảo hướng, thậm chí liền Lục Vàng hai nhà đều có ly tâm xu thế. Lục Hiên Hoàng Lâm hai người để ở trong mắt, rồi lại không thể làm gì, càng không dám lên tiếng kháng nghị. Người có thổ địa thần làm chỗ dựa, chính mình lấy cái gì kháng nghị? Bất quá dạng này cũng tốt, Hoàng Cân lực sĩ hơn phân nửa đều là Tống gia người. Đến lúc đó cùng thổ phỉ liều mạng hơn phân nửa cũng là Tống gia, hai nhà bọn họ không nói ngư ông đắc lợi, tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, 100 thanh niên trai tráng đi vào trước miếu, đều cầm 3 nén hương hỏa vào miếu tôn kính, sau đó tiếp nhận khăn vàng bàn cho, trở thành tiểu hoàng thôn thổ địa miếu Hoàng Cân lực sĩ. Lần này, liền không có lại các thử đao súng. Dù sao thần lực quý giá, không thể tùy tiện lãng phí, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Giặc cướp hung ác, côn đồng không chịu nổi. Tống Văn lại để cho mấy người khiêng ra 4 giỏ binh khí, một giỏ là trường thương, một khung là phát đao, một giỏ là đao thuẫn cái khiên mây, còn có một giỏ là cùng săn trúc tiễn. Bởi vì nông thôn nhiều giặc cướp, cho nên triều đình cũng không ngăn cấm bách tính nắm giữ đao binh, chẳng qua là không cho phép giấu kín khôi giáp cùng cường cung kinh nỏ. Hoàng Cân lực sĩ có thần lực tại thân, không cần khôi giáp bảo hộ, chỉ cần binh khí sắc bén là được. Trường thương này phát đao, còn có đao thuẫn dây leo, đều là bình thường binh khí, rất dễ dàng vào tay, cũng là cung tiễn có chút khó khăn, nhưng những năm này Tống gia lĩnh tiểu hoàng thôn người tu luyện vũ công, học tập sáng nghệ, cũng có thể sử dụng. Rất nhanh, 100 Hoàng Cân lực sĩ liền võ trang hoàn tất, có cầm thương, có đề đao, có còn đeo cung tiễn, phối hợp cái kia cơm thịt cá cung cấp nuôi dưỡng ngao thành thanh niên trai tráng chi thân, cũng có mấy phần uy vũ, chẳng qua là khiếm khuyết sắc khí.
Tốt.
Tống Văn cũng mạn ý gật đầu, các ngươi trở về gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị ra trận giết địch. Dứt lời, vừa nhìn về phía còn lại thôn dân, ta cùng cái kia Hắc Phong trại lá mặt lá trái, định ra 3 ngày kỳ hạn, thừa dịp này 3 ngày, chúng ta phải nhanh gặt gấp thóc gạo, cũng mở hầm lò đốt gạch, trong thôn dựng lên một tòa ổ bảo còn có tháp lâu, một khi giặc cướp đột kích, la hấu phụ nữ trẻ em liền lui vào ổ bảo, nhường Hoàng Cân lực sĩ cùng các nhà thanh niên trai tráng leo lên tháp lâu giết địch. Ổ bảo, tháp lâu. Mọi người nghe này, đều là khẽ giật mình, Lục Hiên cùng Hoàng Lâm càng là hai mặt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt gặp được ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Cuối cùng vẫn là Lục Hiên tiến lên, xin hỏi thôn trưởng, 3 ngày, như thế nào tu kiến đến ổ bảo tháp lâu?
Đúng vậy a.
Hoàng Lâm cũng là phụ họa, 3 ngày bùn nhão cũng không làm được, làm sao có thể tu lên ổ bảo tháp lâu? Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Tống Văn hai tay chắp tay, hướng thổ địa miếu hướng đi, có thổ địa thần tại, 3 ngày sau ta tiểu hoàng thôn chắc chắn sẽ có ổ bảo dựng lên, các ngươi chỉ cần chiếu lệnh làm việc, rửa mắt mà đợi là đủ.
Cái này,
đúng. Hai người tầm mắt một phát, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ càng sâu, nhưng lại không tốt lại nói, dù sao đối phương lại đem thổ địa thần rời ra tới, như thế một tòa núi lớn đặt ở cấp trên, bọn hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cung kính đáp ứng. Như thế như vậy, mọi người tản đi, có treo lên bó đuốc đến ngoài thôn gặt gấp thóc gạo, có thì theo Tống Văn đi vào lò gạch, bật hết hỏa lực, đốt đến đá xanh. Lục Hiên về đến trong nhà, cảm giác tâm thần không yên, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ở trong phòng đi qua đi lại, đêm khuya cũng không có thể ngủ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đẩy ra, lại là thê tử đi tới, thận trọng nói ra, Hoàng Lâm tới, nói muốn gặp ngươi. Hắn tới làm gì? Lục Hiên nhướng mày, nhưng vẫn là cùng thê tử đi vào trong nội đường. Trong thính đường, đã ngồi một người, chính là hoàng gia chi chủ Hoàng Lâm. Lục Vàng hai nhà mặc dù không quen, nhưng trong thôn đối mặt Tống gia như thế, vẫn là kết thành tự nhiên liên minh. Cho nên Lục Hiên cũng là khách khí, hoàng huynh đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Thân là Lục gia tộc trưởng, chúng qua tú tài hắn, nói chuyện rõ ràng không giống với bình thường thôn dân. Cùng so sánh, Hoàng Lâm cũng có chút đại thô kệch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Lục huynh, ngươi nói thôn trưởng việc này có thể thành nha, tại sao ta cảm giác hết sức không đáng tin cậy đâu?" Lục Hiên trầm mặc một hồi, sau đó mới vừa lời nói, "Có thổ địa thần phù hộ, còn có nhiều như vậy thanh niên trai tráng hộ vệ thôn trang, cái kia Hắc Phong trại nên sẽ biết khó mà lui. Trong lời nói có ý riêng, nhưng Hoàng Lâm tựa hồ chưa từng nghe ra, nếu là bọn hắn không lùi làm như vậy. Cái này, Lục Hiên nhướng mày, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, thăm dò nói ra, cái kia Hoàng huynh có ý tứ là, chúng ta thân là tộc trưởng, không vì mình nghĩ, cũng phải vì tộc nhân muốn. Hoàng Lâm trầm giọng nói ra, ngươi xem có phải hay không nghĩ cách cho hai nhà chúng ta lưu một đầu đường lui. Ngươi? Lục Hiên ánh mắt ngưng tụ, vừa kinh vừa sợ nhìn xem hắn. Ta không phải ý tứ kia. Nhìn hắn như vậy ánh mắt, Hoàng Lâm vội vàng nói rõ lý do, ta nói là, ken ken ken. Lời nói chưa xong, liền nghe một hồi chiêng trống gõ vàng, nhường trong đêm khuya tiểu hoàng thôn lại náo chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Ai gõ cái chiêng? Lục Vàng hai người biến sắc, vội vàng đứng dậy xem xét, phát hiện đả cốc chàng hướng đi đã sáng lên ánh lửa. Tất cả mọi người đều đến đả cốc chàng tập hợp. Có thanh niên trai tráng trong thôn chạy nhanh, gõ chiêng đồng đem các nhà người gọi lên. Rất nhanh, đả cốc chàng bên trên, thổ địa miếu trước, mọi người lại lần nữa tụ tập, trong mắt đều thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Thì thế nào? Hơn nửa đêm cũng không yên tĩnh, chẳng lẽ thổ phỉ lại tới? Không có nhanh như vậy a. Im tiếng, thôn trưởng ra đến rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cho đến Tống Văn theo trong thổ địa miếu đi ra, mới vừa thu lại lời nói. Chỉ thấy Tống Văn vẻ mặt băng lãnh, từ trong thổ địa miếu nhanh chân đi ra, đi vào trước mặt mọi người nghiêm nghị lời nói, dẫn tới. Đi. Quỳ xuống. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy mấy tên hoàng cân lực sĩ áp lấy mấy người đến khiến cho quỳ đến trước mặt mọi người. Đây là Tam Cẩu Tử, Tiểu Vũ, Lục Thất. Nhìn xem quỳ xuống mấy người, đám người lập tức sao động, Lục Hiên cùng Hoàng Lâm càng là biến sắc. Mấy người kia đều là trong thôn người làm miếng, trong ngày thường chơi bời lêu lổng, hay làm trộm cắp sự tình, từng cho Tống Văn dùng thôn quy giáo huấn qua mấy lần. Nhưng đây không phải trọng điểm là trong mấy người này, có 3, 4 người là bọn hắn Lục Vàng hai nhà người. Lúc này, đem người trộm tới, sẽ không vẫn là vì điểm này trộm cắp việc nhỏ đi. Ngay tại hai người kinh hãi thời điểm, những người này vừa rồi mong muốn thừa dịp lúc ban đêm ra thôn, đi trên núi cho Hắc Phong trại những thổ phỉ đó báo tin, cũng may thổ địa thần an bài tuần tra ban đêm hoàng cân lực sĩ bắt được. Tống Văn mấy lời nói, trực tiếp kinh sợ mọi người. Cái gì? Cái này? Cẩu vật. Một hồi kinh ngạc qua đi, mọi người phản ứng lại, có người không thể tin được, có người nộ lên tiếng mắng. Quỳ xuống đất mấy người cũng kêu lên. Hoan buồn a. Chúng ta không có. Ta chính là đi kéo cái cước. Tộc trưởng, cứu ta. Hắn Tống gia muốn hại chết chúng ta người hoàng gia, tốt độc bá này tiểu hoàng thôn. Mấy người gọi, các hô hoan quất, thậm chí cải lại tội danh. Còn dám giả biện. Tống Văn quát chói tai một tiếng, mấy tên hoàng cân lực sĩ trực tiếp đưa hắn nhấn ngã xuống đất. Các ngươi cấu kết thổ phỉ, bán chúng ta tiểu hoàng thôn, bán thổ địa thần, các ngươi có biết hay không, dạng này sẽ để cho chúng ta tiểu hoàng thôn trên dưới hơn 700 khẩu, nam nữ già trẻ đều chết tại thổ phỉ đao hạ. Chúng ta không có. Ô ô ô. Mấy người còn muốn tranh luận, lại bị hoàng cân lực sĩ gắt gao ấn xuống. Tống Văn vẻ mặt băng lãnh, trực tiếp nhìn về phía mọi người nói, xử trí như thế nào? Cái này, hai nhà người, cùng với một chút khiếp nhược hương dân, giờ phút này đều không dám lên tiếng. Đó còn cần phải nói sao? Cuối cùng vẫn là Tống Võ đi ra, dẫn theo một thanh pháp đao đi tới, giết. Dứt lời, liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người, không giết bọn hắn liền sẽ mang thổ phỉ tới giết chúng ta, cướp chúng ta lương thực, cướp chúng ta nữ nhân, còn muốn chúng ta đoạn tử tuyệt tôn, các ngươi nói, có nên giết hay không, có nên giết hay không? Mọi người khẽ giật mình, tĩnh lặng im mắng. Sau đó, một cỗ lửa hận dấy lên, trong nháy mắt tràn ngập nội tâm. Nên, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Này chút, giết, giết, giết. Một đám thôn dân, hai mắt đỏ bừng, phẫn hận vô cùng nhìn xem những người kia. Chỉ có Lục Vàng hai người, sắc mặt hơi tái, nhưng lại không dám lên tiếng. Thôn trưởng, Tống Võ cũng đưa ánh mắt về phía Tống Văn. Tống Văn vẻ mặt băng lãnh, mấy người kia ngày thường ở trong thôn hết ăn lại nằm, trộm cắp thì cũng thôi đi, bây giờ lại vẫn cấu kết thổ phỉ, mong muốn bán thôn, bán thổ địa thần, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, tới à. Tại, ngay trước mặt mọi người, chặt đầu chó của bọn họ. Đúng. Mấy tên lực sĩ ánh mắt run lên, lập tức đem một người đè vào phía trước, không để ý hắn kêu gào cùng thôn dân ánh mắt kinh hãi, mang tới phát đao liền là một chạm. Phúc. Một đao chém xuống, lại là xa lạ, chỉ chém trúng nửa bên, không thể một đao chém đầu. Nhưng cảnh tượng bực này, càng là dọa người, cái kia tù phạm thê lương giấy rủa, lực sĩ cũng thấy dao động, nhưng vẫn là quan trọng hầm răng, nhấc lên phát đao lại là một chạm. Phúc. Lập tức máu tươi dâng trào, một cái đầu người rơi xuống đất, lại trên mặt đất quay cuồng, thấy một đám thôn dân nhất là Lục Vàng hai nhà người run sợ trở ra, sắc mặt ảm đạm. Tống Văn ở bên, gặp tình hình này, mặc dù cũng có mấy phần kinh hãi, nhưng càng nhiều là vui vẻ cùng vui mừng. Vui vẻ không cần nhiều lời, vui mừng thì là vui mừng chính mình lúc trước tuân theo cha mệnh, dung hạ Lục Vàng hai nhà người. Lúc trước Lục Vàng hai nhà người mới tới tiểu hoàng thôn lúc, hắn là hết sức kháng cự, có một loại quyền lực bị điểm mỏng, địa bàn bị cướp đoạt cảm giác. Cho nên, hắn lúc đó hết sức không hiểu thẩm hà cách làm, không rõ vì cái gì phụ thân vì cái gì đối Lục Vàng hai nhà đối xử như nhau, thậm chí cho ưu đãi, để bọn hắn tại đây tiểu hoàng thôn dừng chân cùng. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, thần ân như biển, thần uy như núi. Người cũng tốt, thần cũng được, trị dân đều phải hiểu được ân uy tịnh thi, không thể một vị ân huệ, hoặc là một vị uy áp, nhất định phải cả hai song hành. Nhưng lập uy, phải có đối tượng. Nếu là lúc trước không tiếp nhận Lục Vàng hai nhà người, vậy hôm nay lập uy đối tượng, chỉ sợ sẽ là Tống gia người mình. Bây giờ dùng cái này, giết gà dọa khỉ, thổ địa thần uy tín nhất định phóng đại, Tống gia tại tiểu hoàng thôn địa vị cũng đem củng cố, cái kia Lục Hiên Hoàng Lâm sau này nhất định cũng không dám lại cùng hắn người trưởng thôn này đối nghịch. Ngoài ra, giết người thấy máu cũng là một phiên ma luyện, có thể rèn luyện tiểu hoàng thôn người huyết tính. Ân Uy Tịch Thi đã có lòng từ bi, lại có phích lịch thủ đoạn, chuyện như vậy nhiều tới hơn mấy lần, thổ địa thần uy tín liền sẽ tại thôn dân trong lòng thâm căn cố đế, không thể lay động. Đến lúc đó, đừng nói đối phó một đám thổ phỉ cường đạo, liền là để bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy, để cái đầu phản quan phủ phản triều đình, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít người lùi bước. Thủ đoạn như vậy, dạng này tâm kế. Tống Văn hít một hơi thật sâu, lại một lần cảm nhận được lạ lẫm. Nhưng điểm này kinh hãi, rất nhanh liền bị hưng phấn nuốt tiêu. Hắn không biết người sau khi chết sẽ trải qua cái gì, lại nhường khi còn sống văn văn được, mấy chục năm đều chưa từng cùng người đỏ qua mặt phụ thân, biến thành bực này ân sâu như biển, uy nghiêm như núi tồn tại. Hết sức đáng sợ, nhưng cũng làm cho người hết sức an tâm. Dù sao, hắn là chính mình cha a. Không ngừng an tâm, còn có dạ tâm, tại hắn trong lồng ngực bừng bừng nhảy lên, thậm chí dẫn xuất một câu tiên cổ danh ngôn. Đại trượng phu sinh cư giữa đất trời, há có thể buồn bực sống lâu dưới người. Chương 180, đủ vào chương 180, đủ vào Tống Văn tâm tư, tạm thời không nói. Mấy cái đầu người rơi xuống đất, đã cốc chàng bữa nay thấy máu tanh. Mặc dù biết mấy người chết chưa hết tội, nhưng xem bọn hắn như vậy bị người chém giết, vẫn là có không ít thôn dân sắc mặt tạm đạm, mắt lộ ra không đành lòng. Lục Vàng hai nhà, càng là như vậy, Lục Hiên cùng Hoàng Lâm hốt hoảng một đôi, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoảng hốt cùng tim đập nhanh, còn có mấy phần nghi vẫn cùng lo lắng. Nhưng Tống Văn lại không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp hướng mấy tên lực sĩ nói ra, nắm thi thể đưa đến ngoài thôn đi đốt, này chút thứ ăn, cây táo rào cây sùng, không thể vào chúng ta tiểu hoàng thôn nghĩa địa, càng không thể hưởng chúng ta tiểu hoàng thôn hương hỏa, chết cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Đúng. Mấy tên lực sĩ gật đầu, lập tức thu lại thi thể, đưa đến ngoài thôn tiêu. Tống Văn cũng chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bất an mọi người, giao hấn bày ở trước mắt, hy vọng đại gia nhớ ở trong lòng, lấy đó mà làm gương, không muốn đi bên trên bọn hắn lối cũ, tất cả giải tán đi. Nghe này một lời, mọi người mới vừa như được đại xá, lúc này tan cuộc ai về nhà nấy. Phích lịch thủ đoạn, giết gà dọa khỉ, thật có lập uy hiệu quả. Nhưng uy thế quá mức, cũng gọi người lúng túng. Rất nhiều thôn dân đều thấy kinh khủng, hốt hoảng về đến trong nhà, lập tức đóng cửa đóng cửa. Lục Hiên cũng là như thế, thê tử đóng cửa lại cửa sổ, trong mắt đều là kinh khủng, còn có mấy phần sầu lo. Tướng công, những người kia quả nhiên là cái gì là? Lục Hiên ánh mắt run lên, trực tiếp đưa nàng cắt ngang, nhân tăng cũng lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì dễ nói? Vân vân vân. Thê tử cũng phản ứng lại, liên tục gật đầu không dám nói nữa. Lục Hiên thấy này, cũng là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, đêm đã khuya, nhanh ngủ đi, sáng mai còn muốn xuống đất gặt gấp đâu. Ừ mừng. Thê tử nhẹ gật đầu, theo hắn nằm chết dí trên giường, mang dị dạng tâm tư nằm ngủ. Theo lý mà nói, phát sinh chuyện như vậy bình thường người đều khó mà ngủ. Nhưng chẳng biết tại sao, hai vợ chồng vừa tới trên giường, liền thấy buồn ngủ bắt tới, mí mắt hết sức trầm trọng, không khỏi khép kín. Mí mắt khép lại, liền nhập ngộ bên trong, đủ loại bóng mờ bay tán loạn, sau đó mới thấy định hình, hết thảy chuyển thành rõ ràng, đúng là một tòa miếu thờ, một tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ. Miếu thờ cực lớn, vừa xa bình thường, giờ phút này càng có mấy trăm người tề tụ tại trong nội đường, chính là tiểu hoàng thôn thôn dân. Đây là thổ địa miếu. Mọi người thấy này, đều là luống cuống, không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, thần quân thăng đường, không biết ai, cao giọng tuyên đọc một tiếng. Sau đó liền đạp, trên đài cao, kim quang óng ánh ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh, giống như thần nhân buông xuống. Vì võ, đại sảnh tả hữu, cũng thấy sai dịch, hơn 10 người nhóm làm hai hàng, trong tay thủy hỏa côn dày đặc sao động, dẫn người phạm. Sau đó liền nghe đường một tiếng vang, mấy tên sai dịch đáp người vào đường. Chính là Tam Cầu Tử, Tiểu Vũ, Lục Thất. Nay mọi người ngưng mắt nhìn lại, thấy mấy người bộ dáng, lập tức quá sợ hãi. Chính là cái kia mấy tên cùng giặc cướp cấu kết, tại đả cốc chàng bên trên bị giải quyết tại chỗ đầu gấu. Mấy người sắc mặt đảm đạm, trên thân đều mang xiềng xích, cái cổ chỗ còn thấy tơ máu lấp đầy, chính là bị chém đầu lưu lại vết đao. Tới chỗ này, mấy người cũng là một phái lo sợ không yên, nhưng sau lưng sai dịch căn bản không để ý tới, trực tiếp đem bọn hắn nhấn ngã xuống đất. Sau đó liền gặp, trên đài cao, tên kia thần nhân mở miệng, tiếng nói như sấm tuyên động. Hoàng Võ, Lục Thất, Trần Tam, bọn ngươi biết tội. Tiếng nói như sấm, tầng tầng tiếng vọng. Thổ địa thần. Mấy tên phạm nhân khẽ giật mình, sau đó mới vừa bình tĩnh, hốt hoảng lên tiếng nhận tội. Biết tội, biết tội. Tiểu nhân là bị ép buộc, là cái kia Vương Lục cưỡng bức tại ta. Thổ địa ra tha mạng, thổ địa ra tha mạng. Mấy người quỳ xuống đất, hoặc nhận tội đi, hoặc làm giải bây. Chỉ có một người. Tiểu nhân đoan buồn a. Một người hô to, thê lương lên tiếng. Tiểu nhân chỉ là nghĩ đến ngoài thôn hiểu cái tay, liền bị cái kia người nhà họ Tống không nói lời gì, cưỡng ép bắt được, nói ta cấu kết giặc cướp. Tiểu nhân nào có can đảm kia, rõ ràng là bọn hắn nhìn ta là người hoàng gia, vu oan tại ta, dùng cái này lập uy, tốt độc chiếm tiểu hoàng thôn. Lớn mật. Lời nói chưa xong, liền nghe đường một tiếng vang, còn có một câu đốn đoạn. Hoàng Võ. Công đường thần nhân lạnh giọng vừa quát, thẳng tắp thở ra hắn tên huy, người hám lợi đen lòng, cấu kết giặc cướp, như hại thôn trang, đã là tội ác tày trời, bây giờ đến ta đường dưới, còn dám đổi trắng thay đen, vu cáo người khác, làm thật phát rồ. Giống như ngươi bực này ác đồ, dù cho luân hồi chuyển sinh, cũng sẽ tiếp tục làm ác, thậm chí di họa nhân gian. Buồn quân tuyên án. Hoàng Võ, tội không thể xá, nay đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Có ai không? Tại. Công đường thần nhân vừa quát, liền thấy sai dịch tiến lên, đem cái kia Hoàng Võ bắt được, sau đó hư không bên trong kỳ dị bóng mờ lưu động, hiện ra một mảnh địa ngục cảnh tượng, bên trong có vô số cực hình, rút lưỡi kéo chỉ, thiết thụ đồng trụ. Không biết nhiều ít vong hồn ở trong đó thụ hình. Hai tên sai dịch gáp lên hoàng võ, đưa hắn đưa vào trong đó, trước chịu rút lưỡi chi hình. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang, cả kinh mọi người sợ hãi. Mặc dù địa ngục cảnh tượng rất nhanh tiêu tan thành vô hình, nhưng vẫn là nhường còn lại mấy phạm sợ vỡ mật, nhất là cái kia vì chính mình giải vây người, lập tức đầu như bàn tỏi, tiểu nhân nhận tội, tiểu nhân nhận tội. Là ta hám lợi đen lòng, cầm cái kia vương lục chỗ tốt. Năm trước ta trộm con chó, cái kia Tống Văn tìm ta phiền toái, ta bởi vậy ghi hận tại tâm, liền liên lụy trên núi thổ phỉ nghĩ muốn trả thù. Thổ địa thần tha mạng, thổ địa thần tha mạng. Mấy phạm liên tục giật đầu, riêng phần mình thừa nhận tội danh. Cái kia thần nhân vậy không cần phải nhiều lời nữa, các ngươi cũng là tội ác tày trời, nhưng bây giờ nói thẳng cũng tính có ăn năn chi tâm, cũng được, liền đem các ngươi đánh vào xúc sinh đạo, luân hồi nhất thế, dùng thường lỗi lầm cũ. Thổ địa thần tha mạng. Mấy người nghe này, vẫn như cũ kinh hoàng, còn muốn cầu tình. Nhưng này thần nhân không để ý tới, chỉ đem đường một bố, lập tức sai dịch tiến lên, đem thê lương cứ gọi mấy người ấn xuống đường đi. Như thế, hô. Lục Hiên đột nhiên ngồi dậy, chỉ thấy thân trong nhà, xung quanh là quen thuộc hết thảy, còn có đồng dạng kinh đứng thẳng người thế tử. Lục Hiên xem vợ, vợ xem Lục Hiên, hai người bốn mắt đối lập, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh tràn trề lẫn nhau, trong mắt đều có hoảng sợ hiện hiện. Tướng, tướng công, ta mơ tới thổ địa thần. Thê tử run run rẩy rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một câu nói, Lục Thất bọn hắn bị thổ địa thần đánh vào xúc sinh đạo, chả, còn có hoàng võ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, cho bên trong biên tiểu quỷ rút đầu lưỡi, nghe nói vĩnh thế không được siêu sinh. Cô, Lục Hiên chật vật nuốt ngụm nước miếng, đón thê tử kinh hoàng tầm mắt, ta cũng mơ tới. Cái gì? Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng nghe Lục Hiên chính miệng thừa nhận, thê tử vẫn là một hồi kinh hãi, nói như vậy là thật. Lục Hiên không nói tiếng nào, chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó dáng chống đỡ thân thể đứng dậy, nhanh mặc quần áo, thôn trưởng nói, hôm nay toàn bộ xuống đất gặt gấp lúa. Làm Lục Hiên dẫn thê tử cùng nhà người tới cửa thôn lúc, phát hiện đã có thôn dân tụ tập ở này, cửa thôn tả hữu hàng rào, thay vào đó là hai chắn cao đến ba thước gạch đá tường. Tộc trưởng, Lục Hiên vừa đổi tới, còn chưa lên tiếng lời nói, Lục gia mấy cái tộc lão liền đưa hắn kéo đến một bên. Hôm qua, tối hôm qua, mấy cái tộc lão nhìn hắn, muốn nói lại thôi, mắt thấy chột dạ. Lục Hiên không nói tiếng nào, chỉ nhìn thoáng qua người hoàng gia hướng đi, phát hiện Hoàng Lâm cũng mang theo vợ con chạy tới, thần sắc càng là hoảng hốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, như thế nào đều tẩy không làm. Không hề nghi ngờ, hắn cũng mơ tới, hoặc là nói toàn bộ tiểu hoàng thôn người đều mơ tới. Đây là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Thân là tộc trưởng, đối với thần linh sự tình, Lục Hiên cũng biết một chút, nhập mộng ở trong đó cũng không tính hiếm lạ. Nhưng thổ địa sơn thần, hoặc là tổ tiên âm linh nhập mộng, đều là đơn độc nhập mộng, nắm cho người coi miếu tín đồ hoặc là hậu nhân con cháu, đồng thời gian rất ngắn, bàn giao vài câu còn muốn vội vàng mà đi. Như đêm qua, mấy trăm tên thôn dân tề tụ một đường, tận mắt chứng kiến Lục Thất hoàng võ đám người địa ngục tụ hình, vòng vì xúc vật sự tình có thể nói chưa từng nghe thấy, tối thiểu tại thổ địa thần trên thân nghe yêu cầu nghe. Đây cũng không phải là một cái thổ địa, một phương tiểu thần có thể làm được sự tình. Nhưng bây giờ hắn làm được, vị này tiểu hoàng thôn thổ địa ra làm được. Không hề nghi ngờ, này thần đại năng, không giống bình thường. Làm một người thông minh, Lục Hiên rất nhanh bày ngay ngắn vị trí của mình cùng tâm tính, ra hiệu vài vị tộc lão không cần nhiều lời, sau đó đưa ánh mắt về phía cái kia hai bức tường cao, tường này là chuyện gì xảy ra? Là đêm qua xê. Một tên tộc lão nói ra, nghe Lục vòng bọn hắn nói, đêm qua thôn trưởng dẫn bọn hắn trong đêm mở hầm lò, đốt đi mấy vạn cục gạch ra tới, lại để cho đại gia đẩy nhanh tốc độ xây tường, một đêm này liền xây thành. Cái gì? Lục Hiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một đêm đốt đi mấy vạn cục gạch, còn nắm tường xây rồi. Mấy tên tộc lão cũng là bất đắc dĩ, Lục Vòng nói là có thổ địa thần tương trợ. Lục Hiên, lần này hắn cuối cùng biết, vì cái gì hôm qua Tống Văn mở xuất khẩu của ngôn, nói trong vòng 3 ngày tu kiến ổ bảo cùng tháp lâu. Nguyên lai là chuyện như thế. Dựa theo lẽ thường tới nói, 3 ngày, đừng nói tu kiến ổ bảo, liền là tùy tiện xây bức tường, cái kia bùn nhão cũng không làm được. Nhưng bây giờ, Lục Hiên đi ra phía trước, đi vào cái kia tường cao trước đó, chỉ thấy bùn nhão đã thành màu xám trắng, chính là khô ráo ngưng kết biểu hiện, lại bức tường thâm hậu, mặt tường vuông vức. Thoạt nhìn căn bản không giống một đêm đẩy nhanh tốc độ tác phẩm. Trong vòng một đêm, đốt mấy vạn cục gạch, còn muốn đem chúng nó xây thành tường cao, này theo lý mà nói là hoàn toàn không thể thực hiện được. Liên Tống gia mới mở cái kia lò gạch, một đêm làm sao có thể đốt mấy vạn khối chuyển, coi như thiêu đến ra tới, trong thôn cũng không có nhiều như vậy thợ gạch ngói, làm sao đem những này gạch xây thành tường, liền dựa vào những cái kia hoàng cân lực sĩ, thổ địa thần lực còn có thể tăng lên công tượng kỹ nghệ. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng không nghĩ ra là được rồi. Thần linh thủ đoạn, tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nó làm sao thành không trọng yếu, trọng yếu là nó xong rồi. Ô bảo. Lục Hiên thì thào một tiếng, lập tức quay người trở lại, hướng Lục gia tộc người nói, đều đừng tại đây làm đứng, nhanh xuống đất tu lúa, Lục gia chúng ta nhân tuyệt không kéo thôn chân sau. Vâng vâng vâng. Mọi người nghe này, cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập dẫn theo lưới hái đuổi ra ngoài thôn, đi đoạt thu trong ruộng hạt thóc. Một bên khác, thấy người Lục gia như thế, Hoàng Lâm cũng lấy lại tinh thần, đúng đúng đúng, nhanh xuống đất tu lúa, nếu ai dám trộm gian dùng mảnh lưới, cái kia đừng trách ta này làm tộc trưởng không nể tình. Lục Vàng hai người vội vã động tác. Tống gia cùng với những cái khác tiểu họ người lại càng không cần phải nói, toàn bộ tiểu hoàng thôn đều điều chuyển động, đầu nhập oanh oanh liệt liệt thu hoạch cùng kiến tạo công tác. Một bên khác, bên trong tiểu hoàng sơn, Hắc Phong trại bên trong, cái kia tiểu hoàng thôn cũng không dễ cho ca. Một người đàn ông tuổi trung niên, ngồi tại đầu nắm ghế xếp phía trên, hướng về tả hữu hai người lo lắng lời nói. Mặc dù bọn hắn trùng kiến không lâu, nhưng những năm này cái kia Tống gia chiêu binh mãi mã, mướn một nhóm lớn tá điền đầy tớ, gia đình hộ viện, hiện tại tiểu hoàng thôn tối thiểu có mấy trăm nhân khẩu, đồng thời hơn phân nửa đều là thanh niên trai trắng. Còn có, cái kia Tống gia là trong huyện tới nhà giàu, ở trong quan trường còn có chút quan hệ, nếu là chúng ta thật đồ tiểu hoàng thôn, náo ra mấy trăm cái nhân mạng đến, quan phủ kia liền là lại phế bận, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, quan binh tới tiêu diệt, như thế nào cho phải? Trong lời nói, nam tử đối xử lạnh nhạt, nhìn chung quanh hai người. Lương đại đương gia yên tâm. Bên trái là một trung niên, tú sĩ bộ dáng, mặt trắng không dâu, trong tay còn có một thanh quạt lông, đối mặt nam tử chất vấn, lộ ra mây trôi nước chảy, một phái thông dòng, lần này ba chúng ta đại sơn trại cùng nhau ra tay, đừng nói cái kia tiểu hoàng thôn mới vài trăm người, liền là hơn nghìn người, chúng ta cũng có thể tùy tiện ăn. Đến mức quan phủ cái gì tính tình, lương đại đương gia còn không rõ ràng lắm à, này rừng sâu núi thẳm bọn hắn xuyên đến tiền đến, liền là xuyên đến tiền đến, lại có thể ngẩn đến mấy ngày, tiếu phỉ, hô đã bao nhiêu năm, này nạn trộm cướp bao lâu tuyệt qua, các trại hảo hán nhóm không phải nên làm sao sống còn thế nào qua. Cho nên, lương đại đương gia không cần phải lo lắng, việc này trăm lợi mà không có một hại. Tú sĩ chậm rãi mà nói, không lộ ra tự tin. Nói dễ nghe. Nhưng Hắc Phong trại đại đương gia Lương Nhị Giang lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu là ăn không vô tới đâu, nghe nói tiểu hoàng thôn cái kia thổ địa thần linh nghiệm cực kỳ, ai biết sau lưng có quan hệ hay không. Thổ địa thần. Ha ha ha. Tú sĩ cười lạnh một tiếng, như cái kia thổ địa thần có ích, mấy năm này cũng không phải là tiểu hoàng thôn cho Hắc Phong trại yêu kính, mà là Hắc Phong trại cho tiểu hoàng thôn yêu kính, lương đại đương gia nói là đúng hay không? Cái này Lương Nhị Giang lời nói hơi ngưng lại, không biết đáp lại như thế nào. Tú sĩ nhìn hắn, quạt lông nhẹ lay động, cái kia tiểu hoàng thôn có mấy trăm nhân khẩu, những năm này lại mỗi năm bội thu, nuôi không biết nhiều ít súc vật, tích không biết nhiều ít tài sản, làm này một chuyến, không chỉ các minh đệ có thể ăn được miệng đầy chảy mỡ, cho Sơn Thần lao ra cung phụng cũng không cần buồn, lương đại đương gia làm thật không làm. Sơn Thần lao ra. Nghe này một lời, Lương Nhị Giang lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, làm có khả năng, nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể thành, đến lúc đó nếu là tiếng gió thổi không đúng, cũng đừng trách ta Hắc Phong trại đi trước một bước. Lương đại đương gia yên tâm. Tú sĩ Sâm Nhiên cười nói, lần này chúng ta trại chủ mời Sơn Thần lao ra xuất thủ tương trợ, chúng ta trại chủ thủ đoạn cùng Sơn Thần lao ra bản sự, lương đại đương gia ngươi hẳn là rất rõ ràng, năm đó Bạch Khê Hương hơn 2000 nhân khẩu, còn xây mai rùa giống như ổ bảo, kết quả lại như thế nào đâu, không phải là bị chúng ta trại chủ phá. Vương đại trại chủ thủ đoạn, ta tự nhiên sẽ hiểu. Lương Nhị Giang ánh mắt ngưng tụ, lập tức đứng dậy, thôi được, Thỉnh Lý tiên sinh trở về nói cho Vương đại trại chủ, Lương Nhị Giang lần này chỉ nghe lệnh nàng, chỉ cần sau khi chuyện thành công, không bạc đãi ta Hắc Phong trại huynh đệ liền tốt. Điểm này lương đại đương gia cứ việc yên tâm. Tú sĩ cười một tiếng đồng dạng đứng dậy, vậy chúng ta liền trở về phục mệnh. Tiên sinh đi thong thả. Chương 181, đột kích chương 181, đột kích cuối cùng dẹp xong. Ánh nắng chiều dưới, Lục Hiên lau vệt mồ hôi, nhìn về phía trước đã bị tường cao tứ phía vây lên thôn trang, lại nhìn sau lưng cùng mình có hạt tóc mọi người, trong lòng cuối cùng thực tế lại. Hai ngày, từ cái này Vương Lục sau khi đi, không qua hai ngày thời gian, tiểu hoàng thôn liền đem lên ngàn mẫu hạt tóc gặt gấp hầu như không còn. Thôn càng là tại trăm vị lực sĩ cùng một đám thanh niên trai trắng ngày đêm không ngừng, hai lớp liên tục nỗ lực dưới, dựng lên tứ phía tường cao. Tường cao bên trong, tứ rất chỗ, còn có bốn tòa che kín gai nhọn của gỗ, phòng ngừa kẻ địch leo lên tháp cao vọng lâu, xem ra đã không giống thôn trang, mà giống như là một tòa quân sự trọng trấn. Ô bảo, lại xương ổ vách tường bình thường do thôn quê đảng tông tộc, hào phú phú hộ chờ địa phương hào cường góp vốn xây dựng mà thành, tứ phía vòng tường, trước sau mở cửa, ổ bên trong xây vọng lâu, bốn góc xây vọng lâu, hơi như thành chế, dễ thủ khó công. Bởi vì tiền triều thói đời không yên, dân gian nạn trộm cướp không ngừng biên cảnh càng có hồ man tập kích quấy rối, triều đình chấn mà không dứt, quan phủ ngày càng bố lực, địa phương hào cường dồn dập kết trại xây ổ để cầu tự vệ. Mặc dù tiền triều đã thành quá khứ, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính có rời, địa phương hào cường xây dựng ổ bảo đã thành phong tục, tân triều cũng không dễ cưỡng ép dễ đổi, chỉ có thể làm như không thấy, ngầm thừa nhận hắn đi. Nhưng kiến tạo ổ bảo lão tử quá lớn, không phải người nào đều có bực này tư bản, bình thường đều tại hương chấn mới có thể có gặp, thôn trang xây ổ mặc dù không thể nói không có, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, tiểu hoàng thôn liền dựng lên như thế một tòa ổ bảo, chuyện này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Thần tích. Chỉ có thần minh tôn sư, phàm nhân không thể thành chi tồn tại, mới có thể thành này kinh thế hai tục sự tình. Nay ổ bảo thành lập, còn có trước đây đủ loại, nhường tiểu hoàng thôn nhân sĩ khí tăng nhiều, đối thổ địa thần tín ngưỡng càng là kiên định, bây giờ trên dưới đồng lòng, chuẩn bị chống cự giặc cướp, không nữa hướng hắn cung phụng một hạt thóc gạo. Lục Hiên dẫn mọi người, có hạt thóc vào thôn, đi vào đả cốc chẳng chỗ, lại gặp một tòa gạch bảo. Bên ngoài ổ nội bảo. Trong lúc này bảo dùng thổ địa miếu làm tâm, bao gồm nguyên bản đả cốc tràng. Không chỉ tứ phía có gạch đá tường cao vần quanh, mái vòm cũng có gạch ngói bao trùm, đem thổ địa miếu một mực bảo hộ ở trong đó, đồng thời nội bộ không gian rộng rãi, có giếng nước cùng tổ lương, một khi giặc cướp đột kích, la hấu phụ nữ trẻ em liền có thể lui vào trong đó. Đây là phòng ngừa giặc cướp công phá bên ngoài ổ về sau, phát rồ tàn sát la hấu phụ nữ trẻ em, thậm chí phá sơn phạt miếu làm nhục thần linh. Lục Hiên đám người đem gạt gấp hạt thóc cống đến, do bảo bên trong người tiếp nhận đánh cốc lột xác, làm thóc gạo cất giữ tại kho. Hết thảy làm xong, đã đến đêm khuya, nhưng mọi người không có chút nào lời oán giận, chỉ có bội thu vui sướng cùng bị che chở an ổn. Ngày mai liền là cùng Hắc Phong trại ước định kỳ hạn. Gia đình bên trong, Tống Văn chưa ngủ, triệu tập Tống gia mọi người, nhất là Tống Võ Tống Anh này hai lực sĩ đầu lĩnh, ba ngày ước hẹn, tại địch tại ta, khả năng đều là kế hoa binh, những thổ phỉ đó chưa chắc sẽ đúng hạn tới, cho nên chúng ta không thể buông lỏng, ban đêm càng là như vậy, tuần tra nhất định phải nghiêm mật.
Biết.
Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Hai người chúng ta thay nhau tuần tra, định không cho những thổ phỉ đó có cơ hội để lợi dụng được. Tống Võ Tống Anh vô ngực đảm bảo, Tống Văn này mới thoáng yên tâm, nhường mọi người riêng phần mình đi lên, chính mình cũng tới giường ăn nghỉ. Hai ngày này nhưng làm hắn mệt mỏi không nhẹ, đã muốn giám sát mọi người mở hầm lò đốt gạch, lại phải tuân theo trong mộng chỉ thị, bí mật điều chế tên kia vì si mang kỳ vận, bận bịu từ phía, chân không chạm đất, cả người đều gầy mấy cân. Bây giờ ổ bảo xây thành, hắn cũng phải dùng buông lỏng, mới vừa lên giường liền cảm giác buồn ngủ như nước thủy triều, đảo mắt liền đưa hắn đưa vào trong mộng, ngủ thật say. Như thế như vậy, con ta, nhanh tỉnh. Nhưng mà giấc mộng bất quá một lát, liền nghe một tiếng lời nói, như kinh lôi nổ vang. Tống Văn lập tức cảnh tượng tới, phát hiện mình đã ở miếu bên trong, miếu đường phía trên cung phụng cái kia tôn thần nhân rủ xuống nói rõ mà nói, giặc cướp đem đến, nhanh chóng tỉnh lại, mệnh lệnh mọi người, y kế hành sự. Tiếng nói như sấm, tầng tầng quen quẩn. Hô! Tống Văn kinh đứng thẳng người, đã trở về hiện thế. Lao ra, làm sao vậy? Thê tử ở bên, cũng bị bừng tỉnh. Nhanh nhanh nhanh, những thổ phỉ đó muốn tới. Tống Văn không để ý tới nói rõ lý do, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đuổi ra ngoài cửa gõ vang chiến trống. Một bên khác, Dạ Hát Phong cao, mây đen điểm nguyện. Giá. Bên trong tiểu Hoàng Sơn, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, đúng là hơn 10 kỵ tử trong sơn đạo vào ra. Đường núi chật hẹp, loạn thạch bất bình, người thường hành tẩu cũng khó khăn, chớ nói chi là phóng ngựa chạy băng băng. Nhưng bây giờ này hơn 10 kỵ, lại ở trong đó như dẫm trên đất bằng, giống như cái kia bùn đất cái hố, loạn thạch bụi gai như không. Hơn 10 kỵ về sau, lại gặp ánh lửa, rất nhiều giặc cướp dẫn theo bó đuốc theo sát phía sau, lờ mờ không biết có bao nhiêu người ngựa. Hát Phong trại chủ Lương Nhị Giang cũng ở trong đó, mặc dù không có tay nâng bó đuốc, nhưng dưới hông cũng không thấy ngựa ngồi cưỡi, chỉ có thể dùng hai chân ở trong núi lên thỏa sức chạy vội, theo sát cái kia hơn 10 kỵ, đáy mắt chỗ sâu đều là kiêng kỵ. Mây đen trại, tiểu Hoàng Sơn kéo dài trăm dặm, bên trong giặc cướp rất nhiều, sơn trại săn sát. Bọn hắn Hát Phong trại ở vào dãy núi cuối cùng, cùng tới gần Hát Sơn trại, Mây đen trại nổi danh, Tịnh Xưng ba Hát trại. Làm Hát Phong trại chi chủ, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, cuối cùng dựa vào khổ công tích lũy luyện liền chân khí, tại tiểu Hoàng Sơn trung khấu này bên trong không nói đỉnh tiêm, nhưng cũng được cho là nhất lưu. Dù vậy, đối phía trước cái kia hơn 10 kỵ, hắn vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ, rất có mấy phần kinh khủng. Bởi vì đó là mây đen trại người, nhưng cũng không phải nguyên bản mây đen trại người. 50 năm trước, một đám mã phỉ chạy trốn đến Thanh Hà huyện cảnh nội, tàn sát trong thôn, trắng trợn cướp bóc, cứ thế đưa tới phủ binh bầy quét. Nhóm này mã phỉ không địch lại phủ binh, bị giết đến liều xiềng, nhưng chùm thổ phỉ vẫn như cũ đào thoát, đi vào bên trong tiểu Hoàng Sơn chiếm mây đen trại cơ nghiệp, thành mới mây đen trại chi chủ. Cho nên, bọn hắn không phải nguyên bản mây đen trại người, thậm chí không phải người phương Nam sĩ, mà là đến từ Bắc phương quan ngoại. Đối với bọn hắn nội tình, Lương Nhị Giang biết không nhiều, nhưng đối tại thủ đoạn của bọn hắn, Lương Nhị Giang lại trí nhớ khắc sâu. Cho nên lần này, đối cái kia ba trại hợp lại, hợp lực tiến đánh tiểu Hoàng thôn đề nghị, hắn mặc dù có mấy phần không muốn, nhưng vẫn là không thể không kiên trì đáp ứng. Sơn phỉ mạch gấu, cơ bản đều là thanh niên trai tráng, dù có già yếu cũng lưu tại trong trại, mấy trăm người tại bóng đêm yểm hộ hạ vội vã hành động, rất nhanh liền lao ra tiểu Hoàng Sơn. Tiểu Hoàng Sơn hạ chính là tiểu Hoàng thôn, dùng mây đen trại hơn 10 kỵ cầm đầu, mấy trăm giặc cướp vượt qua ngoài thôn liên miên rộn lúa, thẳng tắp nhào tới thôn trang trước đó. Sau đó liền run sợ ngừng bước. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra ổ bảo? Vương Lục nhìn xem vờn quanh thôn trang tường cao, còn có trong góc tường dựng đứng tháp lâu, Lương Nhị Giang nhíu mày lại, lập tức bắt lấy bên người Vương Lục, bọn hắn tu ổ bảo, ngươi mẹ nó vậy mà không nói cho lão tử. Lớn, đại đương gia, ta đoan đường a. Vương Lục giờ phút này cũng là một mặt hoảng hốt, hai ngày trước ta mang theo các huynh đệ tới thời điểm, cái này là cái bình thường thôn, căn bản không có cái gì ổ bảo, không tin ngươi hỏi huynh đệ khác. Cầu thí. Lương Nhị Giang gầm thét một tiếng, vậy bây giờ này ổ bảo làm sao tới, lang không biến ra sao? Cái này, Vương Lục không biết đáp lại như thế nào. Tốt. Nhưng vào lúc này, một tiếng lời nói truyền đến, như dạ kêu khàn khàn. Lương Nhị Giang quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái kia hơn 10 kỵ trung ương người lên tiếng. Đó là một tên phu nhân, sinh đến khác cao lớn, lại có dài 7 thước ngắn, đầu làm tiêu hình, mặt đen như mực, dùng lông chim răng thú bị sức, áo lót một bộ vảy cá mảnh giáp, áo khoác một kiện hắc đai áo choàng, xem ra giống như nam cương rất bà, lại như bắc cương vũ phụ, lộ ra một cỗ không giống người sống yêu tả cảm giác. Chính là năm đó đám kia mã phỉ đứng đầu, bây giờ mây đen trại chủ. Vương bà gặp nàng lên tiếng, Lương Nhị Giang không thể không bung ra Vương Lục, tham dò lời nói, Vương đại trại chủ, này ổ bảo, thủ hạ của ngươi không có nói sai. Nhìn phía trước ổ bảo, trong mắt Vương bà hình như có lục mang lấp lánh, u u lời nói, này ổ bảo là gần 2 ngày mới xây được tới. Cái gì? Lương Nhị Giang biến sắc, cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Vương bà xâm nhiên cười một tiếng, trong mắt lục mang lấp lánh, lập tức chiếu thấu âm dương, chỉ thấy phía trước kim quang ngưng tụ, hình thành một phương pháp vực, bao phủ tòa kia ổ bảo hộ bên trong thôn trang, chính là thổ địa pháp vực. Mấy năm phát triển mạnh phía dưới, nay tiểu Hoàng thôn đã có hơn 700 thôn dân, đã là chính cống đại thôn, thậm chí có thể cùng tiểu trấn so sánh. Có cái này người khẩu, hương hỏa cung phụng, thổ địa thần lực tự nhiên phóng đại, pháp vực phạm vi sớm đã lan tràn ra thôn trang, bao phủ phương biên hơn 10 dặm chỗ, bằng không cái kia tiểu Hoàng thôn dân cũng không thể tại bốn có đồng ruộng bên ngoài khai hoang trồng trọt, nhường tiểu Hoàng thôn tăng thêm mấy trăm mẫu đồng ruộng. Nhưng bây giờ, nay thổ địa pháp vực lại trên diện rộng co bảo, chỉ bao lại ổ bảo cùng thôn trang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia thổ địa thần lực đại tổn, không thể không đem pháp vực co bảo. Đến mức vì sao tổn hao nhiều, đương nhiên là vì trước mắt ổ bảo. Thổ địa, quyền hành tương quan, tất nhiên là đất đá bùn cát, vì nhiêu đồng ruộng chẳng qua là cơ bản, nếu là thần lực đầy đủ, cái kia thậm chí có khả năng trực tiếp ngưng kết đất đá. Cho nên, mấy ngày thời gian, tiểu hoàng thôn đất bằng dựng lên một tòa ổ bảo, cũng không là cái gì chuyện không thể nào. Chẳng qua là xem như lại giới, cái kia tiểu hoàng thôn thổ địa thần lực rất đối hao tổn, liền thần chi pháp vực đều rất đối có rút lại. Nghĩ bằng dương thế lực lượng bảo toàn tự thân. Hừ. Vương Bà Khuy xuất nền tảng, phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nâng vung tay lên, liền thấy mười mấy tên mây đen chạy giặc cướp chạy vội mà ra, trên vai khiêng vài khung giày nặng cái thang, trực tiếp liên lụy tiểu hoàng thôn ổ bảo đầu tường. Ổ bảo thì thế nào, nàng Ngũ Tiên Bang lại không phải là không có đánh qua, 50 năm trước cái kia Bạch Khê Hương cũng xây ổ bảo, bên trong còn có một cái cấp 10 hương thổ cùng hơn 2000 nhân khẩu, cuối cùng còn không phải bị nàng phá bảo đồ thôn, liền cái kia hương thổ đều thành Ngũ Tiên món ăn trong mâm. Mặc dù bị phủ binh phá về sau, Ngũ Tiên Bang hoàn thành mây đen trại, thực lực đại tổn, không kịp năm đó, nhưng đánh một cái vài trăm người thôn, vẫn là dư sức có thừa. Giết. Chúng phỉ chạy như bay đến, đem dài mấy mét cái thang liên lụy cao vài thước đầu tường, sau đó miệng ngậm trường đao leo lên. Đương. Địch tập. Chói hai chiêng đồng tiếng vang lên, sau đó liền thấy bó đuốc chiếu sáng, đứng ở tường cao tứ giác tháp lâu hiện hiện rất nhiều bóng người, trên cao nhìn xuống, bắn ra mũi tên. Hiu. Lập tức châu chấu như vũ, tuy là cung săn trúc tiễn, không so được quân giới cường cùng, nhưng đối với mấy cái này không có áo giáp phòng hộ, chỉ một thân vải bố áo thùng sơn phỉ tới nói vẫn như cũ rất có sát thương, rất nhanh liền có mấy tên sơn phỉ trúng tên, tiếng buồn bã mà đảo hạ dài bậc thang. Nhưng một người đảo, mấy người trèo lên, có Vương Bà bọn người ở tại sau đốc chiến, mây đen chạy chúng phỉ không dám lùi bước, dùng đơn sơ một thuẫn chịu lấy mưa tên, mạnh mẽ bò lên trên tường cao. Cao trên tường, sắp đặt đứng này, một tên thổ phỉ mới vừa bật lên, liền đều biết cây trường thường hùng mãnh đâm tới, chính là chờ đợi đã lâu tiểu hoàng thôn dân. Phúc, vang trầm từng tiếng, máu tươi trận trận, giản dị trường thương tạo thành kinh khủng sát thương, mấy tên thổ phỉ bị đâm xuyên ngực bụng, theo gen bên trong lại bị lật tung thân thể, lan xuống tường cao. Thử, quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Vương Bà đối với cái này, lại là không ngạc nhiên chút nào, trực đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lương Nhị Giang chờ sơn phỉ thủ lĩnh, đến lượt các ngươi. Đối mặt cái kia xanh biết ánh mắt, Lương Nhị Giang trong lòng run lên, không thể không đề cập lên trường đao, các minh đệ theo ta lên. Dứt lời, liền lĩnh hắc phong trại chúng phỉ xung phong tiến lên, chính mình càng là một ngựa đi đầu, chân khí trong cơ thể thôi bận ra, một cái thỏa sức càng liền bay lên tường cao. Phi thân bên trên tường, đao bổ xuống, một tên tiểu hoàng thôn dân không tránh kịp, bị hắn trường đao bổ trúng bên ngoài, trực tiếp đảo hạ đứng đài. Không đúng. Nhưng mà Lương Nhị Giang lại không nửa phần vui vẻ, bởi vì thân đao chuyển đến cũng không phải là máu thịt xúc cảm, mà giống như bổ tới cái gì bất ứng, thôn dân kia cũng chỉ là bị hắn đánh bay hạ tường, cũng không máu tươi tại chỗ. Càng khiến người ta hoảng sợ là, đứng đài phía trên còn có ba tên thôn dân, bọn hắn trên thân trần trụi, chỉ có cái chán cánh tay gấp buộc khăn vàng, lộ ra cường tráng thân thể, cầm trong tay trường thương phát đao. Gặp hắn này chân khí cao thủ phi thân bên trên tường, mấy cái này thôn dân không chỉ không sợ, ngược lại hô to tới. Thổ địa thần phù hộ. Một tên lực sĩ hô to mà ra, trên thân khăn vàng hình như có thần quang, lập tức khí lực đại tăng, trong tay phát đao một bổ, tốc độ nhanh đến kinh người. Ken. Lương Nhị Giang nâng đao chặn lại, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, chấn động đến hắn bàn tay tê dại, vận chuyển chân khí mới có mấy phần giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Một cái nông thôn tiểu dân, vậy mà như thế lợi hại, liền hắn này chân khí cao thủ đều bị chấn động binh khí. Chẳng lẽ cái này người thiên sinh thần lực? Giết. Suy nghĩ chưa định, lại bị kinh đoạn, hai tên hoàng cân lực sĩ chạy đến, trường thương trong tay hung ác đâm ra, khiến Lương Nhị Giang không thể không cuống quýt tránh né. Không đúng, phi thường không đúng. Nay tiểu hoàng thôn như thế nào có nhiều như vậy hảo thủ? Đối mặt ba tên hoàng cân lực sĩ, Lương Nhị Giang dựa vào chân khí trong cơ thể, còn trà trộn giang hồ mấy chục năm chém giết kinh nghiệm, miễn cương còn có thể chống đỡ. Nhưng mặt khác sơn phỉ thủ lĩnh liền không có bản sự này, đối mặt hoàng cân lực sĩ không để ý tự thân, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mấy cái hắc phong trại thủ lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, dồn dập bị thương, thậm chí trực tiếp bị trường thương đâm xuyên, máu tươi tại chỗ. Thần đả. Cao dưới tường, Vương Bà đối xử lạnh nhạt, vẫn là không có chút rung động nào. Thần đả chi thuật, đứng hàng tam giai bình thường mà nói nhất định phải đi đến cấp 10 hương thổ mới có thể thi triển. Bây giờ này một cái 12 chờ thôn thổ địa lại cũng có thể thi triển, vậy hiển nhiên không giống bình thường. Nhưng lại không giống bình thường, hắn cũng không vòng qua được thần lực tiêu hao cái này cửa ải. Một cái thôn thổ địa có thể có nhiều ít thần lực? Thần đả, toàn bộ nhờ thần lực, chỉ cần thần lực hao hết, cái kia những thôn dân này bất quá trên bảng thì cá. Cho nên, hô hô hô. Vương Bà hai mắt vừa nhấc, liền thấy âm phong gào thét, đạo đạo mạch nước ngầm dày đặc tuôn, phóng tới thổ địa pháp vực, chính là trong núi ác quỷ. Nay một trận chiến, đã tại dương thế, cũng tại âm phủ. Chương 182, thuật sĩ âm phong gào thét, mạch nước ngầm dày đặc tuôn. Nhưng này thổ địa pháp vực, lại là kim quang ngưng tụ, hình thành một đạo hàng rào, đem trong núi này ác quỷ cách trở tại bên ngoài. Mong muốn dựa vào dương thế lực lượng tử thủ. Hừ. Vương Bà thấy này, cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh bộ hạ. Hơn 10 cưỡi lên, tả hữu gật đầu, lập tức tuấn mã mà ra, nửa đường nhún người nhảy lên, cao mấy mét tưởng cao nhảy lên, lại không thể so Lương Nhị Giang này chân khí cao thủ kém bao nhiêu. Chính là năm đó Ngũ Tiên Bang bộ hạ. Năm đó Vương Bà mang Ngũ Tiên Bang nhập quan, sông sáo đại giang nam bắc, cướp bóc bốn phương bách tính, thịnh nhất thời điểm có 100 bộ hạ, 300 phụ thuộc, người người đều chịu Ngũ Tiên lực lượng, mặc dù không thể công thành đoạt đất cướp sạch phủ huyện, nhưng thôn trấn tuyệt ngăn cản không nổi. 50 năm trước Bạch Khê Hương chính là ví dụ, hơn 2000 người lớn thôn quê, còn tu coi ổ bảo tháp lâu phòng hộ, nhưng vẫn như cũ bị bọn hắn công phá, cướp sạch không còn, tàn sát hầu như không còn, liền thổ địa thần đều bị ngũ tiên cắn nuốt. Mặc dù phạm phải như thế đại án về sau, bị Kim Dương phủ nhân thần trọng binh vây quét, 100 bộ hạ 300 phụ thuộc cuối cùng chỉ còn hơn 10 người, nhưng vẫn như cũ dễ dàng chiếm mây đen trại, tại tiểu hoàng thôn này bên trong sống yên phận mấy chục năm. Thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Chỉ thấy hơn 10 tên ngũ tiên bang chúng phi thân mà lên, từng cái thân mang bắc địa hộ phục, căn bản không quản nam phương khí trời nóng bức, lại khuôn mặt cổ quái, giống người mà không phải người, rõ ràng không có tu thành chân khí, nhưng lại có thể nhảy lên phóng qua tường cao. Chính là thuật sĩ hàng ngũ. Đời này có quỷ thần yêu ma, cũng có đạo thả nho pháp, tam giáo cửu lưu thế hệ. Thuật sĩ liền thuộc cửu lưu, thờ phụng đa số tà thần dâm tự, yêu ma ác quỷ. Này ngũ tiên bang cũng không ngoại lệ, hắn cung phụng ngũ tiên thần, tên là ngũ tiên, thật là ngũ độc. Bọn hắn đến ngũ độc lực lượng, tương đương với thần đả phụ thể, trải qua nhiều năm như thế, thân thể dị biến, thành tựu nửa đời gần chết, nửa người nửa quỷ, nửa yêu bán ma chi thể, có thể thi triển rất nhiều tà thuật. Nhưng gặp bọn họ phi thân mà lên, vượt qua tường cao rơi xuống giữa sân. Giết! Một tên hoàng cân lực sĩ đánh tới, trường thương trong tay nhanh như thiểm điện, tầng tầng đâm về phía một người lồng ngực. Kết quả, keng! Lại nghe một tiếng âm vang, lóe ra một chuỗi hỏa tinh, này vừa nhanh vừa mạnh một thương, rơi vào này thuật sĩ chi thân lại mảy may vô thương, chỉ đâm rách ngoại tầng quần áo. Hừ! Cái kia thuật sĩ thấy này, đừng lại làm cười lạnh, trường đao trong tay vung lên, chạm tại cái kia lực sĩ cần cổ, ngũ độc lực lượng cùng thần đả chi thuật triệt tiêu lẫn nhau, lập tức huyết quang tóe lên, cái kia hoàng cân lực sĩ tiếng buồn bã mà đảo. A Cường, tình hình như vậy, thấy Tống Võ giận dữ, lập tức chạy lên phía trước, cùng cái kia thuật sĩ đấu tại cùng một chỗ. Tống gia rời đến tiểu hoàng thôn về sau, từ nhỏ ưa thích múa đao múa kiếm bọn hắn, liền dưới sự chỉ điểm của Thẩm Hà rèn luyện thân thể, tu luyện võ công, mặc dù nhận hạn chế tư chất tiến cảnh phong thả, nhưng mấy năm trôi qua cũng tu thành nội lực, bây giờ lại có thần lực hộ thể, dù cho đối đầu chân khí cao thủ, cũng có thể chiến đấu một hồi. Bây giờ Tống Anh liền dẫn mấy tên hoàng cân lực sĩ, cuốn lấy chân khí có thành tựu, kinh nghiệm cay độc lương nhị giang. Nhưng này chút thuật sĩ, thật sự khí cao tay còn khó cuốn hơn. Dù sao chân khí võ giả mạnh hơn, cũng là thân người thân thể máu thịt, đối mặt hoàng cân lực sĩ đao thương một dạng sợ ném chuột vỡ bình. Này chút thuật sĩ lại khác biệt, nửa đời gần chết, nửa người nửa quỷ, cùng thần đả ra chỉ hoàng cân lực sĩ một dạng, đều không sợ bình thường đao binh, thậm chí có khả năng bằng ngũ tiên chi pháp phá vỡ hoàng cân lực sĩ hộ thể thần lực. Như thế như vậy, hơn 10 ngũ tiên thuật sĩ gia nhập chiến trường, liền nhường thế cục xuất hiện nghiêng. Dù cho Tống Võ Anh dũng kéo chặt lấy hai người, còn lại người vẫn là đem một đám lực sĩ ép tới liên tục bại lui. Không chỉ như thế, thừa dịp bọn hắn chiến đấu cơ hội, ba trại giặc cướp đã trèo lên tường thành. Mấy trăm người ô ép thành mảnh, Tống Võ chờ mấy chục tên lực sĩ đã thân hàm thế yếu, tràn ngập nguy hiểm, rút lui, thối lui đến thổ địa miếu đi. Tống Võ thấy tình thế không đúng, cũng là quyết định thật nhanh, hô to một tiếng mang theo mọi người liền muốn rút lui. Giết! Tường cao bên ngoài, Vương Bà thấy này cũng là xâm nhiên cởi lạnh, trực tiếp phi thân lên, như hắc nha lướt qua tường cao, mang theo ba trại người bám đuôi truy sát, còn phân ra không ít nhân thủ đi tiến đánh tứ giác chỗ tháp lâu, binh bại như núi đổ. Đối với cái này kết quả, Vương Bà không ngạc nhiên chút nào. Nay tiểu hoàng thôn thổ địa thật có mấy phần thủ đoạn, không chỉ xây xong một tòa ổ bảo, còn lấy thần đả chi thuật nuôi dưỡng 30-40 tên đạo binh, nếu là bình thường giặc cướp, như Hắc Phong trại hàng ngũ, đụng vào bọn hắn khẳng định không chiếm được lợi ích. Nhưng cũng tiếc, hôm nay tới không ngừng Hắc Phong trại, còn có nàng Mây Đen trại ngũ tiên bang. Nay 10 cái ngũ tiên bang thuật sĩ, nhưng mà năm đó theo nàng nhập quan, tung hành đại giang, cướp bóc nam bắc lao nhân, há lại một chút tân tấn đạo binh có thể ngăn cản. Giết! Phá cái kia thổ điểm yếu. Vương Bà phi thân phía trước, hơn 10 người ngũ tiên bang thuật sĩ theo sát phía sau, còn có Lương Nhị Giang chờ sơn trại thủ lĩnh cùng hơn 100 tên Mây Đen giặc cướp hò hét trợ uy, đuổi giết Tống Võ Tống Anh cùng một đám lực sĩ. Mặc dù có thần lực hộ thể, nhưng đối mặt bực này cương địch, vẫn có người bị thỉnh thoảng giữ lại, cuối cùng 30-40 tên hoàng cân lực sĩ, chỉ có hơn 10 người thối lui đến nội bảo trước, thương vong hơn phân nửa, tổn thất nặng nề. Còn có nội bảo. Nhìn xem cái kia bị nội bảo bao phủ thổ điểm miếu, Vương Bà ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại mảy may không sợ, dẫn mọi người liền muốn cường công. Lại không muốn. Ken ken ken. Một trận chiến trống, kịch liệt tiếng động, bốn phương tám hướng sáng lên bó đuốc, đem trong thôn ngoài thôn chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Giết nha. Bốn phương tháp lâu chợt mở môn hộ, đại lượng thanh niên trai tráng theo bên trong nối đuôi nhau mà ra, người cầm đầu không khỏi là trên thân trần trụi, đầu bảng khăn vàng hoàng cân lực sĩ. Mấy chục lực sĩ, mấy trăm thanh niên trai tráng, từng cái hung hãn không sợ chết, rào rạt lao ra tháp lâu, đứng đầy tứ phía tường cao. Ba trại giặc cướp nguyên vốn cũng coi chế bình, trừ đuổi theo giết Tống Võ đám người Vương Bà, còn có mấy cái thủ lĩnh mang theo hơn trăm giặc cướp đi tiến đánh bốn phương bọc lâu. Nhưng này hơn trăm giặc cướp, như thế nào chống đỡ được tiểu hoàng thôn mấy trăm thanh niên trai tráng, chớ nói chi là còn có mấy chục tên hoàng cân lực sĩ phía trước dẫn đầu có thể nói dễ dàng sụp đổ, hơn trăm người đảo mắt liền bị sông té xuống đất. Rất nhanh, tiểu hoàng thôn mấy trăm thanh niên trai tráng liền chiếm lĩnh bốn phương tường cao, đem sông vào thôn Trang Vương Bà đám người bao bọc vây quanh. Không tốt, chúng kế. Lương Nhị Giang biến sắc, còn lại đầu lĩnh cũng là kinh hoàng, dồn dập đưa ánh mắt về phía Vương Bà. Vương Bà lạnh lẽo như hàn băng, tựa hồ không hề bị lay động, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu cũng có mấy phần kinh hãi. Chúng kế. Nay tiểu hoàng thôn đạo bình xa không chỉ 30-40 người, bọn hắn tàng binh tại trong tòa tháp, chỉ phái 30-40 người nên địch, sau đó giả bộ bại lui, đem nhóm người mình dẫn vào thôn trang, tiếp lấy liền chân tướng phơi bày, còn lại mấy chục tên đạo binh cùng mấy trăm thanh niên trai tráng hung mãnh dữ dằn, hình thành vây khốn chi thế, muốn bắt rùa trong hũ. Vương bà trong nháy mắt liền khuy xuất đối phương nhu đồ. Nhưng có một chút nàng không nghĩ ra, một cái thôn thổ địa, lấy ở đâu nhiều như vậy thần lực? Lại phí nhiêu thổ địa, phù hộ bội thu, lại nhanh xây ổ bảo, thần đã ban thưởng lực, nghe nói những năm này còn chiêu mộ không ít cô hồn dã quỷ vào miếu vì kém, lại thêm một chút xúc vật nhân khẩu vấn đề, còn có bây giờ dùng pháp vực chống cự trong núi ác quỷ tiêu hao, từ trên xuống dưới có thể nói đều muốn thần lực chống đỡ. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thần lực? Liên dựa vào một cái tiểu hoàng thôn hư hỏa. Cái kia làm sao có thể, đừng nói hiện tại này tiểu hoàng thôn mới mấy trăm nhân khẩu, liền là năm đó cái kia hơn 2000 nhân khẩu thành khê thôn quê, cái kia hương thổ cũng không có có nhiều như vậy thần lực có thể cung cấp tiêu xài à. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thông cùng không thông, đã không phải then chốt. Rút lui. Nhìn một cái kia gạch đá bị kín, liền mái vòm cũng không lưu lại khe hở nội bảo, lại nhìn bốn phương tám hướng tràn đầy hoàng cân lực sĩ cùng thanh niên trai tráng thôn dân, vương bà hàm răng khẽ cắn, mang theo hơn 10 người ngũ tiên bang thuật sĩ cùng mây đen trại chúng phỉ quả quyết thoát ra. Lúc này, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cường công, đánh vỡ cái kia thổ địa miếu, phá hủy bên trong thổ địa thần giống, dùng rút tuổi dưới đáy nổi chi pháp chặt đứt thần nhân liên quan, dạng này liền có thể phá vỡ cái kia thần đem pháp thuật, nhường này một đám đạo binh cùng mấy trăm thôn dân trở thành trên bảng thịt cá. Nhưng này vô cùng nghiêm mật nội bảo, trực tiếp nhường vương bà bóp tắt ý nghĩ này. Làm sao công? Cái đồ chơi này liền là một cái xác rùa đen, ngoan cố cái chủng loại kia, một chốc căn bản không công nổi. Chớ nói chi là thân ở sân khách, ở vào đối phương pháp vực phía dưới, ai biết cái kia tiểu hoàng thôn thổ địa còn có thủ đoạn gì nữa? Dù cho không có thủ đoạn, liền này một đám đạo binh, còn có mấy trăm thanh niên trai tráng, cũng có thể kiến nhiều cắn tượng đem bọn hắn sinh sinh mà chết. Cho nên, chỉ có thể rút lui. Công lúc một ngựa đi đầu, rút lui lúc cũng làm tiên phòng, vương bà dẫn hơn 10 người ngũ tiên bang thuật sĩ theo đường cũ rút lui, hướng đông mặt tường cao bay thẳng mà đi. Phóng. Cao trên tường, mọi người đứng đầy, có kéo ra cung tiễn, có ném mạnh bó đuốc, nhóm lửa trên mặt đất chuẩn bị tốt dầu cây chậu, lập tức liệt hỏa đốt đốt, hình thành một đạo tường lửa, ngăn trở thỏa sức phỉ đường đi. Thậm chí trên mặt đất còn có bẫy dập, bên trong che kín cọc gỗ gai nhọn, rất nhiều giặc cướp không có phòng bị, ngã vào trong đó ngừng lại thành thịt xiên. Coi như không có ngã vào bẫy dập, đối mặt cái kia mũi tên cùng tường lửa, rú thảm thanh âm vẫn là không ngừng. Hơn 200 tên giặc cướp còn không có vọt tới bên tường, liền đã thương vong hơn phân nửa, thảm liệt vô cùng. Nhưng này vương bà lại là không đụng nam tường thể không trả, thế nào sợ tử thương thảm trọng cũng không có chuyển hướng chi ý như thế, thật đúng là để cho nàng mang theo hơn 10 người ngũ tiên bang thuật sĩ vọt tới bên tường, đối mặt mưa tên cùng tường lửa trở ngại, tà thuật tại thân, đao thương bất nhập bọn hắn căn bản không sợ, trực tiếp phi thân lên, liền muốn vọt tường mà ra. Lại không muốn. Ông. Hư không bên trong, kim quang lóe lên, hốt hoảng ở giữa hình như có một tôn thần nhân, người mặc thổ địa công phục đứng chắp tay, dẫn địa khí ngưng tụ thành chấn tà chi thế. Ầm. Phi thân lên, muốn vọt tường cao vương bà cùng 1500 tiên giúp thuật sĩ, tựa như ở trong hư không đụng phải cái gì, trực tiếp đảo ngã xuống, có ngã vào trong biển lửa, đao thương bất nhập thân thể bị liệt diễm nhóm lửa, lập tức kêu lên thảm thiết, nhưng lại không người có thể cứu, đảo mắt liền thành sắt chết cháy ngã xuống đất. A. Một màn này thấy vương bà muốn rách cả mí mắt, há miệng phát ra vô cùng thê lương thét lên. Nàng không thèm để ý mây đen trại tử thương, nhưng lại hết sức bảo vệ này chút cùng nàng đồng tu một đạo, vào sinh ra tử ngũ tiên bang thuật sĩ. Đây là huynh đệ của nàng. Giết! Vương bà thét lên, sóng âm dòng nước xiết, chấn động đến xung quanh tiểu hoàng thôn thanh niên trai tráng đau đớn không thôi, dồn dập sủi lơ ngã xuống đất, chỉ có thần lực hộ thể hoàng cân lực sĩ còn có thể chống đỡ. Phía sau chạy tới Tống Võ Tống Anh cũng quả quyết ra tay, công sát vương bà cùng ngũ tiên thuật sĩ. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tống Võ trường thương đâm ra, trực tiếp đem một tên ngũ tiên thuật sĩ tâm thân sọ xuyên qua. Ngũ tiên lực lượng, yêu ma chi pháp đã vô công. Thổ địa thần hiển linh. Tống Võ thấy này, lập tức hô to, dẫn tới hoàng cân lực sĩ sĩ khí phóng đại, ra sức công sát còn sót lại ngũ tiên thuật sĩ. Tà pháp đã phá. Mới vừa thẩm hà ra tay, thi triển chấn tà chi thuật, dùng thổ địa pháp vực lực lượng, phá đi này chút thuật sĩ trên người ngũ độc tà pháp. Cho nên hiện tại, bọn hắn đã không phải đao thương bất nhập chi thân, hoàng cân lực sĩ có khả năng tùy ý chém giết. Tống Võ Tống Anh đao thương phía trước, đảo mắt liền đem 2-3 tên ngũ tiên thuật sĩ giết té xuống đất. Vương bà phẫn nộ quay đầu, phát hiện mình bên người ngũ tiên thuật sĩ đã không đủ 10 người, cái kia một đám đạo binh càng là nắm lấy đao thương bức giết tới, thế muốn đem bọn hắn toàn diệt tại này. A. Bước đến tình cảnh như thế, vương bà lại không giữ lại, hét lên một tiếng tà lực bạo động. Cái kia thổ địa chấn tà thuật, chính là tam giai thần thuật, có chấn áp tà pháp tà túy hiệu quả, tại pháp vực bên trong càng có uy năng, dù cho này chút ngũ tiên thuật sĩ tu luyện nhiều năm, đã thành nửa đời gần chết, nửa người nửa quỷ chi thân, có thể so sánh chân khí võ giả, cũng vẫn là ngăn cản không nổi, bị phá đi tà pháp, đánh về nguyên hình. Nhưng vương bà không ở trong đám này. Nàng không phải nhị giai thuật sĩ, mà là tam giai thuật sư, có thể so sánh cương khí tông sư tam giai thuật sư. 50 năm trước, bọn hắn phạm phải Bạch Khê thôn đại án, cả kinh kim dương phủ thần nhân hợp lại, không chỉ điều tới một nhánh trọng binh vây quét, còn mời tới một vị nho môn võ tông đi theo. Nhận hạn chế thiên địa, cương khí tông sư chính là dương thế bên trong đỉnh tiêm tồn tại, vị kia nho môn võ tông lại thâm sâu tu học thuật nho gia, có hạo nhiên chính khí gia trì, phá nàng bực này tà tu thuật sĩ có thể nói tùy tiện. Nhưng chính là như thế, đối phương cuối cùng cũng không có thể đưa nàng lưu lại. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nàng cũng là tam giai. Tuy không phải võ tông, lại là thuật sư, thuật sĩ bên trong tông sư, có thủ đoạn phi thường có thể thoát thân. Bây giờ lại ham tuyệt cảnh, nàng cũng lại ra tay đoạn, trong cơ thể tà lực kịch liệt bạo động, đột phá cái kia chấn tà chi thuật cấm chế, sau đó thân ảnh cực cước, giống như một cơn gió đen, trực tiếp giết tới Tống Võ Tống Anh hai người trước mặt. Ầm. Chỉ nghe âm vang rung động, đao thương ứng tiếng đứt hết, mặc dù kim quang chớp động, tại lúc mấu chốt che lại thân thể, nhưng huynh đệ hai người vẫn là tung bay mà ra, ngã vào mấy trượng có hơn, nhất thời khó mà đứng dậy. Chết. Có mấy danh ngũ tiên thuật sĩ chết tại hai nhân thủ, Vương Bà đối hắn sát tâm không cần nhiều lời, cầm trong tay hai cái loan đao lướt về phía Tống Võ, liền muốn đem thủ cấp của hắn chém xuống, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tam ca. Ngã xuống đất không dậy nổi Tống Anh kinh hô một tiếng, người bị thương nặng Tống Võ cũng là ra sức dãy rủa, nhưng đối mặt Vương Bà này thi triển cấm kỵ tà pháp ngũ tiên thuật sư, thần lực bị phá, người bị thương nặng hắn lại có thể thế nào dãy rủa. Thân thể chưa lên, Hát Phong đã tới, Vương Bà cực cấp tới, song đao như rắn mà rạo, thẳng đến Tống Võ trên cổ đầu người. Ngay tại này thời khắc sinh tử. Hừ. Chợt nghe hừ lạnh một tiếng, Tống Võ thân thể run lên, ý thức chợt ham hắc ám. Ý thức lâm vào hắc ám, thân thể lại không mất khống, ngược lại trong đồng tử nổi lên một vệt kim quang. Kim quang bạo động, thân thể đột khởi, tay phải khoác lên bên hông, một vệt trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng người thường khó có thể lý giải được phương thức cùng quỹ tích chợt hiện phong mang. Như thế nào hình dung một kiếm này? Chỉ có kinh diễm. Nhanh như cầu vồng, uyển như du long, như phủ dung sớm nở tối tàn, nháy mắt tính mệnh mà kết thúc. Ngã trên mặt đất Tống Anh, còn có phía sau một đám lực sĩ, chỉ cảm thấy hoa mắt, làm hết thể lại phục thư thái thời điểm, trọng thương không dậy nổi tam ca Tống Võ đã tại phía trước, một tay thả lỏng phía sau, một tay cầm kiếm chĩa xuống đất, trên mũi kiếm còn có một giọt đỏ sẫm vết dịch, đậm đặc nhỏ xuống. Lại nhìn phía sau, Vương Bà đứng thẳng bất động, trong tay song đao nắm chặt, hai mắt thần sắc hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía trước, môi nhúc nhích, gian nan lên tiếng, ngươi phốc. Cuối cùng lời nói còn chưa đạo xong, liền bị một tiếng vang trầm gián đoạn, đúng là một đạo vết máu từ khi cần cổ hiện hiện, sau đó đỏ sẫm thê lương, như bơm phun ra ngoài, để cho nàng ngửa mặt trở ra, cuối cùng tại mấy bước về sau ầm ầm ngã xuống đất. Chương 183, thu hoạch chương 183, thu hoạch tại bấy dập, tường lửa, mưa tên cùng tiểu hoàng thôn mọi người ra sức đả kích xuống, hơn 300 danh sơn phỉ đã còn thừa không bao nhiêu, hơn 10 tên ngũ tiên bang thuật sĩ càng là không đủ 5 người. Bây giờ Vương Bà vừa chết, lung lay sắp đổ cục diện lập tức sụp đổ, còn sót lại sơn phỉ thấy tình thế không ổn dồn dập quỳ xuống đất xin hàng, chỉ có mấy tên ngũ tiên bang thuật sĩ còn tại phản kháng, thậm chí nghĩ muốn đoạt lại Vương Bà thi thể. Nhưng mọi người chỗ nào có thể để bọn hắn như ý, hơn 10 người hoàng cân lực sĩ nhảy xuống tường cao, đao thương cùng sử dụng đem này chút tà pháp bị phá ngũ tiên bang thuật sĩ sóc ngã xuống đất. Tam ca. Một bên khác, Tống Anh mấy người cũng khôi phục lại, chống đỡ đứng thẳng người chạy lên phía trước, mong muốn xem xét Tống Võ tình huống, kết quả mới vừa một hô, liền thấy Tống Võ ngửa mặt té xuống, lập tức quá sợ hãi. Tam ca. Tống Anh chạy lên phía trước, chỉ thấy Tống Võ nằm trên mặt đất, đã ngất đi, may mà còn có hơi thở, xem ra cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng Tống Anh vẫn là không dám đáp ứng, lập tức chào hỏi Tả Hữu người, nhanh, nắm Tam ca mang lên y quán, không đúng, thổ địa miếu đi. Đúng. Hai tên hoàng cân lực sĩ tiến lên, nâng lên Tống Võ liền hướng thổ địa miếu chạy đi. Một bên khác, mọi người cũng đuổi xuống tường đến, chuyển ra chuẩn bị xong bao cắt cùng nước bình, dập tắt đã hơi không khống chế được thế lửa, đồng thời thu nạp tù binh, vận chuyển thương binh. Một trận đại chiến như vậy kết thúc. Nhưng đây chỉ là dương thế cuộc chiến, âm phủ cuộc chiến còn chưa kết thúc. Tiểu hoàng thôn bên ngoài, âm phong gào thét, mạch nước ngầm dày đặc tuôn. Đang đắng mây đen bên trong, một đạo ám ảnh chiếm cứ, xua đuổi rất nhiều âm hồn ác quỷ, trùng kích cái kia kim quang lấp lánh thổ địa pháp vực. Thần đạo pháp vực, so như trận thế, có thể bảo hộ địa phương, ngăn cản ác quỷ yêu ma bình thường mà nói chỉ cần pháp vực không phá, cái kia ác quỷ liền khó mà xâm chiếm. Đương nhiên, nếu là ác quỷ yêu ma thực lực đủ mạnh, cái kia cũng có thể cưỡng ép chui vào pháp vực, liền như là ban đầu ở Thái Gia thôn đầu kia ác quỷ, tam giai tu vi, thực lực bất phàm, 12 trở thôn thổ địa pháp vực vô pháp ngăn cản, bị hắn mạnh mẽ chui vào trong đó. Nhưng tiểu hoàng thôn thổ địa pháp vực sớm không tại 12 trở liệt kê, dù cho bây giờ một đám trong núi ác quỷ điên cuồng trúng kích, cũng tìm không được một kia có thể cung cấp đột phá khe hở. Nhưng vào lúc này, mây đen bên trong, cái kia đạo ám ảnh giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương hí lên, sau đó phi thân mà xuống, va về phía thổ địa pháp vực. Ám ảnh bay xuống, kim quang chiếu rọi, lập tức hiện ra bộ mặt thật, đúng là một đầu hắc lân che thể yêu xà. Ngũ tiên bang truyền thừa, chính là thuật sĩ hàng ngũ, cái gọi là ngũ tiên thực tế liền là ngũ độc, dùng người sống máu thịt cùng nguyên thần hồn phách cung phụng nuôi nâng khiến cho từng bước dị hóa, cuối cùng thành yêu ma hàng ngũ. Đầu này hắc xà, chính là ngũ tiên đứng đầu, Vương Bà thân tôn cung phụng dầm tự tà thần, năm đó theo nàng cưỡng chiếm mây đen trại, cũng đem mây đen trại cung phụng ác quỷ nuốt ăn, trở thành mây đen, hắc phong, hắc sơn ba trong trại nhân vật khủng bố nhất, bị ba trại người tôn làm sơn thần. Bây giờ Vương Bà bỏ mình, nó cũng nhận được cảm ứng, lập tức khởi sướng cùng đến, va về phía thổ địa pháp vực. Thân là ngũ tiên bang cung phụng tà thần, 50 năm trước từng nuốt an bạch khê hương thổ địa cùng 2000 hương dân nó, sớm đã theo bất nhập lưu bước vào cửu phẩm chi quan, đứng hàng cửu phẩm, có thể so với tứ giai, càng hơn bình thường lệ quỷ. Đừng nhìn chẳng qua là cao hơn nhất giai, nhưng nhập phẩm cấp liền là khác biệt trời vực, như tiên đạo thể hệ trúc cơ cùng luyện khí, người trước mới tính chân chính đạp vào tiên đạo chi lộ. Cửu phẩm tà thần, tứ giai yêu ma, thực lực không cần nhiều lời, một đầu đập xuống liền gọi thổ địa pháp vực kịch liệt rung động, thần đạo kim quang đều ảm đạm rất nhiều. Ngang, cái kia yêu xà thế này, càng là xúc động, lại phát ra một tiếng sấp xỉ long ngâm hí lên, còn sót lại ác quỷ chịu hắn khu xử, cũng ra sức va chạm pháp vực. Thân là ngũ tiên đứng đầu, Vương Bà cung phụng cửu phẩm tà thần, ba trại ác quỷ tận chịu nó thống ngự, trong đó không thiếu tam giai ác quỷ, còn có rất nhiều nhị giai lão quỷ cùng nhất giai âm hồn. Như thế như vậy, ác quỷ như nước thủy triều, ra sức trùng kích phía dưới, chống đỡ đã lâu thổ địa pháp vực cuối cùng đến cực hạn, kim quang sụp đổ, pháp vực phá toái. Hô hô hô. Lập tức âm phong gào thét, bầy quỷ xông vào trong thôn, cái kia yêu xà càng là một ngựa đi đầu, vượt qua tường vây chạy về vương bà thi thể. Cũng là đồng thời, vương bà thi thể chợt thấy dị biến. Một đoàn khói đen ngưng tụ, nháy mắt thoát thân mà ra, hóa thành vương bà thân hình. Người chết thành quỷ. Người thường sau khi chết, cần 7 ngày mới có thể để cho hồn phách cùng chết đi thân thể hoàn toàn thoát ly, trở thành âm phủ quỷ hồn. Nhưng này vương bà chính là thuật sư, không thể theo lẽ thường mà nói, nàng những năm này một mực tại dùng ngũ tiên tà thuật tế luyện tự thân, sau khi chết có khả năng lập tức do dương truyền âm, do người thành quỷ, đồng thời một thành liền là tam giai ác quỷ, cùng nàng khi còn sống thuật sư tu vi tương đương. Cái kia yêu xà thấy vương bà âm hồn, cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức phi thần tới. Ngũ tiên bang cùng cung phụng ngũ tiên, không giống với bình thường thần chi cùng tín đồ, giữa song phương là một loại đặc thù cung cấp nuôi dưỡng quan hệ, thân là cung cấp nuôi dưỡng người vương bà sau khi chết, hắn hồn phách sẽ bị ngũ tiên dung hợp hoặc là nói thôn vệ, thành làm một loại người bên trong có ta, ta bên trong có người tồn tại. Bực này tà pháp, cao nhất có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra thất phẩm tà thần. Chớ xem thường này thất phẩm, đổi được tiên đạo thể hệ, cái kia chính là nguyên anh đại tu. Mặc dù bây giờ ngũ tiên chỉ còn một tiên, nhưng chỉ cần cùng vương bà âm hồn dung hợp, cái kia một dạng có khả năng tiến vào bát phẩm, như là yêu ma kết đan, này vương bà hồn phách liền là nó kết đan tư lương. Cho nên, không trách nó điên cuồng như vậy, tại vương bà sau khi chết vọt mạnh thổ địa pháp vực. Hiện tại đã được như nguyện, đến phá thổ địa pháp vực, trong mắt nó không còn gì khác, chỉ có cái kia vương bà âm hồn. Vương bà cũng muốn cùng nó tụ hợp, dù sao đây là giờ phút này duy nhất sinh lộ, cũng là nàng này ngũ tiên thuật sư suốt đời truy cầu, nàng có tương đương nắm bắt tại dung hợp quá trình bên trong chiếm lấy yêu xà ý thức, thành là chân chính xà tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là hô hô hô. Ngồi giữa bàn thôn, âm phong gào thét, đang đánh quét chiến trường mọi người, bị một trận này trận âm phong hàn khí quét, tất cả đều run rẩy một chút, trong lòng đông cảm giác bất ổn. Bất ổn bên trong, âm phong càng sâu, thậm chí liền bó đuốc đều bị thổi tắt rất nhiều, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng thôn trang, một thoáng biến đến âm u dâng lên, phối hợp trên mặt đất lưu lại huyết tinh cùng chưa kịp thu liễm thi thể, ủ thành một cỗ kinh khủng không khí. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tà phong? Sẽ không đụng quỷ a? Nói hiệu nói vượng, có thổ địa thần tại, cái gì quỷ quái dám can đảm xâm chiếm? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy âm phong thành tuyển, bên trong lờ mờ như muốn do âm vào dương. Quỷ, quỷ. Thấy một màn này, dù cho vừa mới trải qua sinh tử đại chiến, nhưng vẫn là có thật nhiều tiểu hoàng thôn dân sắc mặt đảm đạm, thân thể run rẩy, một đám hoàng cân lực sĩ trong mắt cũng thấy kinh khủng. Liền ở đây ở giữa, đông, một tiếng chuông vang, lập tức kim quang đại phóng, ẩn thành một tòa miếu thờ, hiện ở hư không bên trong. Nghiên xúc, bản thần trước mặt cũng dám cản rỡ. Miếu thờ bên trong, một câu lời nói truyền ra, như lôi âm chấn động, kéo theo kim quang lóe ánh, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, hư thực không chừng, tựa như pháp tướng, ngồi tại miếu đường phía trên, diện mạo không rõ, khó mà nhòm nó, chỉ cảm thấy uy nghiêm, thần thánh vô cùng. Chính là một tôn thần nhân. Giết. Thần nhân ngồi cao miếu đường, như đỉnh núi Nga, lù lù bất động, chỉ có tả hữu tiếng giết nổi lên bốn phía, hai đội thần binh như rồng mà ra, đục vào âm phong kia vòng xoáy bên trong, cùng bên trong âm ảnh cắn giết tại cùng một chỗ. Nhất thời, hư không bên trong, tiếng hô giết rung trời. Tiểu hoàng thôn thổ địa. Không đúng. Công đức kim quang. Âm thế bên trong, pháp vực bên trong, nhìn xem đống nhiên khởi động lại, khôi phục toàn thịnh thổ địa pháp vực, còn có phía sau kim quang đại phong miếu thờ, cùng với miếu bên trong ngồi cao cái kia tôn thần nhân, chuyển thành ác quỷ vương bà hét lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền hướng cái kia ngũ tiên yêu xà đánh tới, trong khi hành động hiển thị rõ hốt hoảng. Nàng hiểu rõ, nàng cuối cùng hiểu rõ, tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Nay tiểu hoàng thôn thổ địa, đúng là công đức chi thần. Sinh ra đại công đức người, sau khi chết chắc chắn thành thần, vẫn là một phương đại thần. Vì sao? Bởi vì công đức càng hơn hương hỏa, như kim ngọc so đồng sắt, có đại công đức liền có đại thần lực, sau khi chết thành thần đương nhiên. Nay tiểu hoàng thôn thổ địa chính là một tôn công đức chi thần, quanh thân tầng kia công đức kim quang, chỉ một cái liếc mắt liền để nàng đầu váng mắt hoa. Khó trách này tiểu hoàng thôn không đủ ngàn người, hắn lại có nhiều như vậy thần lực có thể cung cấp tiêu xài, lại là phí nhiêu thổ địa, lại là nhanh xây ổ bảo, còn lấy thần đả chi thuật nuôi dưỡng nhiều như vậy đạo binh, thậm chí mới vừa rồi còn phụ thân tại tống võ, nhất kiếm kinh hồng đưa nàng chém giết. Nguyên lai là cái người mang công đức nhà giàu, mới vừa thổ địa thần vực bị phá, sợ cũng là hắn cố ý mà làm, để cho bảy quỷ vào thôn, đem hắn một mẹ hốt gọn à? Chờ chút, không đúng, công đức thành thần không phải tầm thường, không nói cái gì huyền thành hoàng phụ thành hoàng, tối thiểu cũng muốn thụ cái nhập phẩm thần bị đi, làm sao lại bị đánh phát tới làm một cái nho nhỏ thôn thổ địa, bất nhập lưu 12 chờ tiểu thần. Này ở trong có phải hay không có vấn đề? Vương bà không biết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, biết cùng không biết, mình không trọng yếu nữa. Trọng yếu là đảm mệnh. Vương bà phi thân, nào về phía yêu xà, không dám quay đầu nửa phần, một lòng vong mạng mà đi. Đánh không lại, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Nay tiểu hoàng thôn thổ địa, không biết là cái thứ quỷ gì. Một cái thôn thổ địa có công đức kim quang hộ thân thì thôi, lại còn có một tay kinh thế hai thủ, quỷ thần khó lường kiếm thuật. Mới vừa một kiếm kia, làm kinh nghiệm bản thân người, nàng đến bây giờ đều xem không rõ, không biết chính mình như thế nào mà bại, như thế nào mà chết. Nay tiểu hoàng thôn thổ địa kiếm đạo tu vi, so 50 năm trước Kim Dương phủ mời đến tiêu sát nàng nho môn võ tông còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không đánh được, chỉ có thể trốn. Vương bà bay nào gấp thỏa sức, mới cùng yêu xà tụ hợp, liền cảm giác như có gai ở sau lưng, trong lòng càng là báo động mãnh liệt. Trong nội tâm nàng nhảy một cái, không dám quay đầu, chỉ có thể nhào vào yêu xà trong miệng, thi triển thuật pháp cưỡng đoạt thân thể thoát đi. Nhưng, phốc, một tiếng vang trầm, huy hoàng kiếm quang xuyên thân mà qua. Yêu xà thân thể cứng đờ, ngưng ở hư không bên trong, sau đó ầm ầm rơi đảo, rơi xuống đất liền thành phấn vụn. Tà thần chi thân, yêu ma thân thể, không có bất kỳ cái gì lưu lại, hóa thành âm khí lan tán, chỉ có một điểm kim quang trồi lên, rơi vào phía sau miếu thờ, thêm tại thần nhân chi thân. Đến mức vương bà, cựu phẩm tà thần, tứ giai yêu ma, còn không nhịn được một kiếm này, nàng một cái tân sinh tam giai lệ quỷ lại càng không cần phải nói, sớm đã cùng thân mà chết, đồng mệnh mà chết. Chủ yếu chiến trường, thắng bại đã phân. Lại nhìn chỗ hắn, nhất thiến đám người dẫn hơn trăm tên thổ địa miếu sai dịch anh dũng tác chiến, đem một đám trong núi ác quỷ đều cắn giết, kim quang điểm điểm, công đức phản hồi, tận về thẩm hà chi thân. Thần quỷ chi tranh, âm dương cuộc chiến, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Hiện thế bên trong, thôn trang bên trong, mọi người ngửa đầu, kinh ngạc quan sát, chỉ thấy đủ loại dị tượng trong nháy mắt tiêu, không gặp lại âm phong kia gợn sóng cùng lờ mờ, cái kia kim quang miếu thờ cùng thần nhân pháp tướng cũng biến mất không còn tăm tích, giống như mới vừa hết thảy, chẳng qua là một trận kỳ quái ảo động. Âm phong tán đi, mây đen biến mất, thậm chí liên diện trừ hỏa nắm đều nặng đốt lên, càng có gà trống hót vang, thương thiên hừng sáng, chưa phát giác ở giữa một đêm đã qua, đi vào hôm sau bình minh thời điểm. Mọi người hốt hoảng hoàn hồn, chỉ cảm thấy như ở trong mộng mới tỉnh, có một loại chân thực mà hư giả cảm thụ. Nội bảo bên trong, thổ địa miếu trước, đá cốc trắng lên. Lão hấu phụ nữ trẻ em, tụ tập cùng một chỗ, lại là đứng ngồi không yên, tầm mắt liên tục xoay chuyển, thỉnh thoảng hướng vào phía trong, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài, càng đối thổ địa miếu vũ âm thầm cầu nguyện. Thổ địa thần phù hộ, thổ địa thần phù hộ. Nhường lão đại nhà ta bình an trở về. A cường ca. Mọi người cầu nguyện, yên tĩnh không một tiếng động, càng làm cho bảo bên ngoài người bị đánh chết thanh âm rõ ràng chói tai. Trước mọi người, Tống Văn ngồi ngay ngắn đồng dạng không nói một lời. Lao ra. Thê tử đi tới, đưa qua một bát, uống nước đi. Tống Văn nhìn nàng liếc mắt, đem bát tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt trong veo nước giếng vào bụng, cuối cùng nhường viên kia thấp thỏm tâm đắc đến một chút tiến ổn. Thân là Tống gia cựu tử lão đại, hắn mặc dù thân cư thôn trưởng chức vụ, nhưng bởi vì không thông võ nghệ, cho nên không thể lên trận chém giết, đành phải lưu tại bảo bên trong chủ trì toàn cục. Nghe bảo bên ngoài tiếng hò giết, hắn trong lòng cũng là một phái bất ổn, thậm chí làm xong chuẩn bị rút lui. Trong lúc này bảo cũng không là cuối cùng tuyệt địa, dưới mặt đất còn tu có bốn đầu thẩm nghị có thể thông hướng thôn tứ giác tháp lâu cùng ngoài thôn. Thẩm Hà đã cấp cho bàn giao, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến số, mọi người không được lại, thôn trang bị phá, vậy hắn liền mang theo mọi người lợi dụng chân chính thoát thân, có thể đi mấy cái là mấy cái. Mặc dù đây là dự tính xấu nhất, nhưng Tống Văn vẫn là làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao trên đời không có cái gì là vạn vô nhất thất, lúc nào đều muốn làm xấu nhất đoán chừng cùng ứng đối chuẩn bị. Ngay tại Tống Văn khẩn trương chờ đợi thời điểm, bảo bên ngoài tiếng giết cuối cùng xa suốt, tựa hồ đã đến kết thúc công việc trước mắt. Ầm. Theo cửa hậu viện đụng vỡ, người liên can gấp chạy tới, chính là Tống Anh cùng mấy tên hoàng cân lực sĩ. Tứ đệ. Tống Văn vội vàng tiến ra đón, còn chưa mở miệng liền sau khi thấy được Phương giơ lên Tống võ. Tam đệ, đây là thế nào, làm sao lại biến thành dạng này? Nói rất dài dòng. Tống Anh lắc đầu, trước tiên đem Tam ca nhấc đi qua, nhường đại phu tới xem một chút lại nói. Đúng đúng đúng. Tống Văn cũng phản ứng lại, liền vội vàng đem Tống võ mang lên thổ địa miếu trước, đem thôn y quán đại phu đưa tới vì hắn xem xét. Cái đó là Tống gia lão tam, hắn nhưng là hoàng cân lực sĩ đầu lĩnh, vậy mà đều bị nhấc trở về. Mọi người thấy này cũng là kinh hoàng, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tống Văn thấy tình thế không đúng, lập tức nhìn về phía Tống Anh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai, đừng nói nữa. Tống Anh lắc đầu, đám kia thổ phỉ bên trong có cái nhân vật hung ác, là cái mép đen mặt đen thổ phỉ bà, ta cùng Tam ca cũng không là đối thủ, suýt nữa chết trên tay nàng, nhưng không biết tại sao, Tam ca đột nhiên đại phát thần uy, nhất kiếm liền đem cái kia thổ phỉ bà giết, nhưng mình cũng ngất đi, ta vội vàng đem hắn nhấc trở về, muốn cho cha. Thổ địa thần nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Thổ phỉ bà, đại phát thần uy. Tống Văn vẻ mặt quái dị, có chút khó có thể lý giải được, nhưng rất nhanh hắn liền tóm lấy trọng điểm, vậy bây giờ bên ngoài tình huống thế nào? Đương nhiên là thắng. Tống Anh đương nhiên nói, cái kia lợi hại nhất thổ phỉ bà bị Tam ca giết, còn lại những tiểu lâu la kia làm sao chống đỡ được chúng ta, chết thì chết, hàng thì hàng, hiện tại bên ngoài đang ở thu thập đây. Thắng. Tống Văn đứng run trên mặt đất, có chút không dám tin tưởng. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, chuyển hướng đồng dạng kinh ngạc mọi người, hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng nổ nói ra, các hương thân, chúng ta thắng, chúng ta thắng. 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 Chúng ta thắng. Mọi người khẽ giật mình, cuối cùng hoàn hồn, lập tức reo họ mà lên. Chúng ta thắng. Thôn trưởng Vi Vũ, đầu lĩnh Vi Vũ. Thổ địa thần phù hộ, thổ địa thần phù hộ. Thổ địa thần vạn tuế, thổ địa thần vạn tuế. Mọi người reo họ, không kìm được vui mừng, thậm chí hồ ngôn loạn ngữ, thở ra vạn tuế chi ngôn, nhưng lại không người quát lớn, không người để ý, tất cả mọi người đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Chương 184, nhu cầu, canh thứ nhất, chương 184, nhu cầu, canh thứ nhất, chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, thanh lý chiến trường cũng dùng hơn phân nửa ngày, Tống Văn dẫn mọi người theo sáng sớm bận rộn đến trạm vào tối, mới đưa đủ loại công việc làm rõ. Thổ địa miếu trước, đã cốc trang bên trên, hết thảy thôn dân tụ tập, nhìn cửa miếu trước đó trưng bày 42 bộ thi thể, phần lớn yên lặng không nói gì, số ít cực kỳ bi ai tiếng khóc. Mặc dù đêm qua tiểu hoàng thôn dụ địch đi sâu sách lược rất là thành công, đem mây đen ba trại mấy trăm tên giặc cướp toàn diện tại trong thôn, nhưng chiến tranh cuối cùng tránh không được thương vong, đầu tiên là hơn 10 người hoàng cân lực sĩ vì dụ địch chết tại vương bà chờ nhân thủ, sau lại có hơn 20 tên thanh niên trai tráng tại quyết chiến bên trong bỏ mình. Toàn bộ cộng lại, có 42 người nhiều. 42 người, đều là thanh niên trai tráng, trong nhà trụ cột, mất đi bọn hắn, đối cá nhân tiểu gia mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Nhưng này cũng không có cách nào. Mây đen ba trại, mấy trăm nhân mã, đã có vương bà ngũ tiên bang dạng này tà thuật yêu nhân, lại có lương nhị giang trở võ công cao cường giặc cướp thủ lĩnh, ba trại hợp lại thậm chí có thể cướp đoạt hương trấn. Bây giờ tiểu hoàng thôn đem hắn toàn diện, tự thân thương vong lại không đến trăm người, này nói ra sợ là phủ huyện đều muốn kinh động. Vô luận chiến quả chiến tổn, cũng có thể gọi là rực rỡ. Nhưng chiến quả lại rực rỡ, cũng không cách nào cải biến người chết sự thật. Tống Văn đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới bài bố 420 cố thi thể, còn có yên lặng cất tiếng đau buồn một đám thôn dân, thần sắc cũng là túc nặng. Này một trận chiến có 42 người, vì hộ ta tiểu hoàng thôn cùng sơn phỉ lực chiến mà chết, bọn họ đều là ta tiểu hoàng thôn anh hùng, thổ địa thần đã chiêu cáo tại ta, đem bọn hắn toàn bộ phong làm hoàng cân lực sĩ, linh vị cung cấp vào trong thổ địa miếu, cùng hắn cùng một chỗ cùng hưởng hương hỏa. Nghe này một lời, đám người hơi động. Đêm qua, đối mặt khí thế hung hăng ba trại tội phạm, này 100 lực sĩ cùng mấy trăm thanh niên trai tráng có thể nói hung hãn không sợ chết, không có nửa điểm lùi bước. Nguyên do trong đó, một là không đường tối lui, sau lưng chính là thôn cùng gia đình, còn có những năm này vất vả cày cấy ruộng nương cùng tài sản, để bọn hắn không thể lùi bước, chỉ có thể liều mạng một lần. Hai nha, chính là thổ địa thần uy. Đêm trước tập thể nhập động, đủ thấy thổ địa hiền thánh, cũng đem mấy tên phản bội tồn tại, cấu kết phỉ đồ đầu gấu đánh xuống địa ngục cảnh tượng, đến nay mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần ân như biển, thần uy vào ngọn núi, trên đỉnh có thần minh, sau khi chết có thế giới. Biết được điểm này về sau, mọi người đối với sợ hãi tử vong, liền mãnh liệt như vậy, tối thiểu muốn thấp hơn đối thần linh kính sợ. Cho nên, đêm qua một trận chiến, tiểu hoàng thôn mấy trăm thanh niên trai tráng tất cả đều hung hãn không sợ chết, cái kia 100 hoàng cân lực sĩ biểu hiện càng là như vậy, sợ có phụ thần linh, tương lai không được hoang dung, thậm chí đánh xuống địa ngục. Đây cũng là ân uy tịnh thi kết quả. Trước đây đã có uy hiếp, bây giờ lại chiến đắc thắng, vậy liền muốn cho ân huệ, bằng không liền sẽ nội bộ lục đục. Không có người có khả năng dựa vào uống gió tây bắc sống sót, một cái thế lực một cái tập đoàn mong muốn đoàn kết, vậy thì nhất định phải có chung nhau lợi ích chứng thực tại thân. Cho nên, đỉnh đầu ba thước có thần minh, người sống sau khi chết vào âm phủ. Tống Văn trầm giọng lời nói, này 42 tên lực sĩ cung cấp vào thổ địa miếu vũ, cùng thổ địa thần cùng hưởng hương hỏa cung phụng, thân dù chết nhưng thần bất diệt, như lại có ác quỷ yêu ma, giặc cướp cường đạo xâm phạm, bọn hắn chắc chắn sẽ hiển linh, trợ thổ địa thần bảo đảm ta tiểu hoàng thôn, giống như đêm qua. Nghe này một lời, mọi người càng là rối loạn. Đêm qua pháp vực bị phá, ác quỷ tràn vào thôn trang, làm phạm nhân bọn hắn mặc dù không thấy được, nhưng cũng thấy âm phong gào thét, mạch nước ngầm dâng trào, cuối cùng càng là mơ hồ có kim quang hiện hiện, hóa ra thổ địa miếu vũ cùng thần binh thần tướng. Mặc dù chỉ là mơ hồ, cảm giác cũng không chân thiết, nhưng tất cả mọi người vẫn là xu hướng tại thật, dù sao ai không muốn có thần minh phù hộ. Bây giờ nghe Tống Văn một lời, càng là đạt được hùng hồn mạch chứng, bạn bè thân thích thương vong mang tới bi thống cũng tách ra rất nhiều. Tống Văn thấy này, cũng là rèn sắc khi còn nóng, lại ra nhất trọng hứa hẹn, này chút lực sĩ vì hộ ta tiểu hoàng thôn mà chết, cái kia tiểu hoàng thôn từ không thể bạc đãi bọn hắn phụ mẫu vợ con, kể từ hôm nay hết thể vì ta tiểu hoàng thôn hy sinh liệt sĩ, hắn thân thuộc theo đầu người mỗi tháng nhận lấy thuế ruộng, phụ mẫu vợ chồng, nuôi đến tuổi thọ sống quãng đời còn lại, dòng dõi nhi nữ, phụ đến lễ đội mũ cà kê, lại ngày sau ưu tiên chọn làm hoàng cân lực sĩ. Cái này, lời này vừa nói ra, mọi người cuối cùng kìm nén không được, dồn dập rối loạn lên gọi hàng lên tiếng. Thôn trang, lời này thật chứ? Thật có thể mỗi tháng lĩnh thuế ruộng? Muốn là như thế này, ta nhà A Cường tại dưới mặt đất cũng có thể nhắm mắt. Mọi người lời nói, nghị luận ở Mỹ, đều có chút không thể tin. Từ xưa tham gia quân ngũ đi lính, binh sĩ chết trận xa trường, triều đình mặc dù sẽ dành cho trợ cấp, nhưng này phần lớn đều là một bút thanh toán, chỉ có sĩ quan thu hoạch được một chút cả đời ưu đãi, thậm chí thừa kế nghiệp cha. Như tiểu hoàng thôn như vậy, phục dưỡng phụ mẫu tuổi thọ sống quãng đời còn lại, trợ cấp con cái lễ đội mũ cập kê có thể nói gần như không tồn tại. Hắn nguyên nhân rất đơn giản, triều đình gánh vác không nổi, cũng không muốn dạng này gánh vác. Nhưng bây giờ, thần linh chi ngôn, sao lại là giả? Tống Văn trầm giọng nói ra, bất quá ta năm chuyện xấu nói trước, ta tiểu hoàng thôn bảo vệ chặt thôn quy quốc pháp cùng thổ địa thần lệ, liệt sĩ thân thuộc nhất định có trợ cấp, ai dám dở trò, hoặc là ước hiếp hắn cô nhi quả mẫu, vậy thì đừng trách thôn đem hắn minh chính điển hình, sau khi chết lại đánh vào 18 tầng địa ngục. Còn có, đã vì liệt sĩ thân thuộc, vậy liền nên ghi khắc liệt sĩ làm ra hy sinh, không thể làm điều phi pháp hỏng hắn trong sạch liêm kết danh, bằng không không chỉ thôn muốn thu hồi trở lại trợ cấp, còn muốn theo nếp luận xử. Tống Văn một phiên lời nói, định ra trợ cấp quy chế. Mọi người nghe này, đều mừng rỡ, trong lúc vô hình từng sợi nguyện lực sinh ra, làm khói lửa lượn lờ tụ hợp vào miếu thờ, lại có chút điểm kim quang ngưng tụ, thêm tại thần linh tượng bùn chi thân. Phàm nhân mặc dù không gặp được nơi đây, nhưng cũng có thể thấy một chút biến hóa, trong đám người Lục Hiên cùng Hoàng Lâm nhìn nhau, bất đắc dĩ sau khi lại gặp vui mừng, triệt để diệt đi đáy lòng cái kia một điểm lửa rừng. Qua chiến dịch này, Tống Văn cùng Tống gia tại tiểu hoàng thôn uy vọng đã không ai bằng, người trưởng thôn này vị trí bọn hắn làm mưu đồ ghê gớm, chỉ có thể thành thành thật thật làm hai nhà chi chủ. Không có cách, ai kêu người có một cái tốt cha đâu. Cam chịu số phận đi. Trợ cấp làm xong, lòng người thu rừng, liền đến khánh công thời điểm. Tống Văn nhìn về phía mọi người, vì khánh trận chiến này đã thắng, ba ngày sau lại đi đại tế, toàn thôn trên dưới rượu thì tiếng ẩm, đồng thời đem liệt sĩ linh vị cung cấp vào thổ điểm miếu. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một phiên vui mừng, vì thống chi ý triệt để xua tan, thậm chí còn khơi dậy không ít sáng rực diễm hỏa. Tống Văn thấy này, cũng là cảm thán, cha mình chiêu này, quả nhiên là đem tiểu hoàng thôn lòng người thu đến cực hạn, bây giờ đã là người người giám chiến, tiếp xuống lại lắng đọng một quãng thời gian, đem trợ cấp các loại chế độ chứng thực, cái kia coi như cầm vũ khí nổi dậy, đi đại nghịch sự tình, sợ cũng sẽ có mọi người đi theo. Ngôi sĩ chi pháp, chỉ đến như thế. Trấn an xong mọi người, Tống Văn lại lần nữa hạ lệnh, nhường thợ thủ công chế tạo quan tài cùng linh vị, cũng may 3 ngày sau đem liệt sĩ thi thể hạ táng, lại đi thổ địa đại tế đem linh vị cung cấp vào thổ địa miếu, bởi vì có thần minh tiếp dẫn, không cần lại đỉnh thi 7 ngày. Làm xong này chút, Tống Văn mới đến ngoài thôn. Ngoài thôn, thu hoạch hoàn tất ruộng nương bên trên, cũng chất đầy thi thể, chính là đêm qua bị tiêu giết 3 trại giặc cướp. Đại ca, những thi thể này làm sao bây giờ? Tống Võ hôn mê chưa tỉnh, đành phải Tống Anh một người, dẫn 20-30 tên lực sĩ đi theo. Tống Văn vẻ mặt không thay đổi, nhường những chuyện lặt vặt kia khẩu tới phân biệt, lâu la thủ cấp cắt lấy, thi thể vùi vào trong đất làm phân bón, trùng thổ phỉ lưu toàn thây, cùng cái kia một đám yêu nhân thuật sĩ thi thể cùng một chỗ, đưa đến trong phủ đi tranh công, cho người 20 cái chức vị, bằng không danh bất chính, luôn bất thuận, ngày sau sợ cho có ý người mượn cơ hội làm loạn. Chức vị? Tống Anh hai mắt tỏa sáng, chức vị gì, có thể làm cái tướng quân sao? Người đi mà nằm mơ ạ. Tống Văn lườm hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía cái kia giặc cướp thi thể, bất quá một đám sơn phỉ giặc cỏ mà thôi, có thể có bao lớn công lao, chớ nói chi là đưa đến trong phủ, còn sẽ có người chế lãi, đại quỷ tiểu quỷ đều muốn ăn điểm hương hỏa, cuối cùng có thể cho ngươi 20 cái bát cựu phẩm tán quan giáo úy cũng không tệ rồi. Mới giáo úy a? Tống Anh nghe này, thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại bản thân an ủi, giáo úy cũng không tệ, lớn nhỏ có cái phẩm đâu, cha khi còn sống cũng bất quá cái chính bát phẩm huyện giáo dụ, nếu là ta cùng Tam ca làm tới bát phẩm võ giáo úy, sau khi chết có phải hay không cũng có thể tra một dạng thành thần. Đừng muốn nói bậy. Tống Văn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền dặn dò mọi người, tranh thủ thời gian độc thủ, tránh khỏi lại đưa tới phiền phải gì. Đúng. Một đám lực sĩ gật đầu, lập tức nhấc lên phát đao, bắt đầu chặt đầu chém đầu. Cảnh tượng như vậy, quá mức huyết tinh, nhường Tống Văn có chút khó chịu, lúc này nhường Tống Anh giám sát, chính mình thì bước nhanh hồi trở lại thôn đi. Một bên khác, thổ địa miếu bên trong, Thẩm Hà đem hết thảy để ở trong mắt, cũng là âm thầm gật đầu. Nay một trận chiến, tiểu hoàng thôn thu hoạch không nhiều, liền là này mấy trăm giặc cướp thi thể, trong đó có giá trị nhất hợp lý thuộc vương bà cùng cái kia hơn 10 người ngũ tiên bang thuật sĩ. Năm đó này một đám mã phỉ chạy trốn đến Thanh Hà huyện cảnh nội, cướp sạch bao quát Bạch Khê Hương ở bên trong rất nhiều hương trấn, giết làm hại nhân mạng 5000 có thừa, dẫn tới phủ huyện chấn động, điều tới trọng binh vây quét. Bây giờ tiểu hoàng thôn bắt lại vương bà tên này trùm thổ phỉ, theo lý mà nói hẳn là có đại công khen thưởng. Nhưng đây chẳng qua là theo lý mà nói. Cái thế giới này có rất nhiều chuyện là không giảng đạo lý. Năm đó Kim Dương phủ điều tới trọng binh, các phương các mặt đều rơi xuống đại lực, kết quả cuối cùng cái kia kẻ cầm đầu lại chạy. Này có thể nói còn nghe được sao? Rõ ràng không thể. Sở dĩ năm đó cái kia ngũ tiên bang trùm thổ phỉ nhất định đã bị giải quyết tại chỗ, trốn thoát ra ngoài bất quá là tiểu cổ dương nghiệt, dạng này đối đầu đối hạ mới có thể có một cái công đạo. Cho nên bây giờ tiểu hoàng thôn đánh chết này vương bà, không thể dùng ngũ tiên bang trùm thổ phỉ thân phận đưa đến phủ huyện tranh công, chỉ có thể dùng ngũ tiên bang dương nghiệt thân phận tình thường, giá trị khẳng định phải đại đại rút lại. Bất quá cũng may có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên này ngũ tiên bang dương nghiệt cũng có thể đổi lấy không ít công lao, tối thiểu bảo đảm Tống Võ Tống Anh một chỗ võ quan không thành vấn đề. Viên trước, đây là Tống gia cùng tiểu hoàng thôn cần gấp lực lượng. Từ xưa danh không chính tất ngôn không thuận, tiểu hoàng thôn phát triển đến nước này đã là nông thôn nhà nghèo cao nhất hình dáng, tiếp xuống mong muốn càng tiến một bước, cái kia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm quan hoặc là làm phỉ. Người sau không cần cân nhắc, bây giờ này tần triều mặc dù đã mở nguyên trăm năm, các phương các mặt đều có một chút tệ nạn kéo dài lâu ngày, nhưng còn chưa tới giang sơn đổ xuống, các phương tranh long trình độ, lúc này cầm vũ khí nổi dậy độ khó quá cao, thực sự không khôn ngoan. Ngoài ra Thẩm Hà chính mình cũng là bị quản chế tại phủ huyện thượng quan âm thần, trừ phi hắn bức bỏ này chính thần chi đạo không đi, chạy đi trên núi cùng những ác quỷ đó yêu ma dâm tự tà thần thông đồng làm vậy, bằng không tiểu hoàng thôn tuyệt không có lên núi vào rừng làm cướp đạo lý. Cho nên Thẩm Hà chuẩn bị dùng vương bà đám người đầu người cho Tống gia mưu cầu một cái viên chức, còn nhất định phải là võ quan, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận tu võ luyện binh, không phải liền Tống gia này chút tác pháp vẫn là hoàng cân lực sĩ loại tồn tại này, ngày sau sợ là sẽ bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho đến lúc đó hắn không muốn phản cũng phải phản, nhưng có viên chức cùng binh quyền tại triều đình này thể chất bên trong, cái kia là có thể thông dong làm lớn. Bất quá thực quyền võ quan không phải bé nhỏ tiểu lại, vương bà đám người thủ cấp, luận công cực khổ đó là đầy đủ, nhưng luận quan hệ vẫn phải đi phủ thành đi một chuyến a. Thẩm Hà thì thào một tiếng, xem Kim Dương phủ hướng đi, trong mắt thần sắc biến hóa vi diệu. Chương 185, lên đường. Chương 185, lên đường. Sau 3 ngày lại là một trận đại tế. Ổ bảo trong ngoài bày đầy tiệc rượu, mọi người tiệc ăn mừng uống, đem cái kia bi thường tách ra. Tới lại kính Tam ca một chén. Lần này nhờ có Tam ca đại hiện thần uy, nhất kiếm chém cái kia mặt đen thổ phỉ bà, bằng không chúng ta còn thật không biết cái gì kết thúc. Tam ca, ngươi cùng đại gia hỏa thật tốt nói một chút, một kiếm kia là cái manh mối gì, có thể hay không cũng dạy cho chúng ta mấy tay. Dạy ngươi, nằm mơ đi, cái kia nhất định là Tam ca áp đáy hòm công phu, chỗ nào có thể dạy ngươi này không liên quan gì người ngoài, trừ phi đem ngươi ra muội giới thiệu cho Tam ca làm nhị phòng. Cút. Trên bàn rượu, mọi người thổi phồng, nghe được Tống Võ có chút sung sướng đê mê, nhưng lại không thể không khoát tay nói rõ lý do, chớ có nói hiệu nói bượng, ta công phu kia trong ngày thường không đều giáo cho các ngươi sao, chỗ nào còn có cái gì áp đáy hòm đó à, một kiếm kia kỳ thật ta cũng không biết là manh mối gì. Ồ, mọi người tới hứng thú, vậy sao ngươi khiến cho ra? Vậy thì không phải là ta làm. Tống Võ lắc đầu, ta lúc ấy mắt tối sầm lại, cả người đều đã hôn mê, tỉnh lại các ngươi liền nói ta nhất kiếm chém cái kia thổ phỉ bà, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá ta xem chừng là thổ địa thần hiền linh, phụ thân tại ta, chém cái kia yêu. Thổ địa thần hiền linh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cũng tin tưởng, nguyên lai là thổ địa thần hiền linh, ta nói tam ca sao biến đến lợi hại như vậy. Liền là đúng đấy. Còn tốt còn tốt. Còn may là ý tứ gì? Ha ha ha. Mọi người một hồi trêu chọc, tiếp tục nâng cốc hôn hoan. Rượu thuần mùi thịt, bầu không khí càng dữ dội hơn, thời gian chợt mà qua, đảo mắt đêm đã khuya. Nhạc hết người đi, trừ bỏ mấy cái không bỏ cách bàn hán tử say, đám người còn lại đều đã rời tiệc mà đi. Quay lại gia trang, bình yên đi ngủ, ngoại trừ cái kia ba trại giặc cướp, không có treo đỉnh chi kiếm, lại thêm thổ địa thần ở trên che chở, mọi người cảm thấy buông lỏng, ngủ được rất là thơm ngọt. Liên tại đây trong lúc ngủ mơ, lại là một hồi giới hạn mông lung. Hốt hoảng ở giữa, lại đến một chỗ, vẫn là cái kia vàng son lộng lẫy miếu thờ, có thần nhân uy nghiêm ngồi cao tại công đường, mười mấy tên đầu bảng khăn vàng thanh niên trai tráng đứng ở đường dưới, coi khuôn mặt hết sức quen thuộc. Chính là A Cường, lão đại, tam đệ. Nhìn xem cái kia mấy chục tên thanh niên trai tráng, đám người lập tức rối loạn lên, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ép tại y mắng. Sau đó, liền nghe lôi âm hạo đãng, chính là thần linh tuyệt tiếng, các ngươi khi còn sống có công, sau khi chết nên thụ phong, từ hôm nay liền vì ta tọa hạ hoàng cân lực sĩ, hộ pháp đằng trước, hàng yêu trừ ma. Đa tạ thổ địa thần quân. Mọi người nghe này, cùng nhau làm bái, sau đó liền thấy kim quang chớp động, thêm tại một đám lực sĩ chi thân. Kim quang tán đi, làm tiếp quan sát, cái kia mười mấy tên đầu bảng khăn vàng thanh niên trai tráng, đã biến đến hoàn toàn khác biệt, không còn là phạm nhân chi thân, mà là thần nhân chi thể. Như thế nào thần nhân? Nhưng thấy hắn hình, mặt như hồng ngọc, dâu giống như tạo đùng, phảng phất có một trượng dáng người, tung hình có ngàn cân khí lực, khăn vàng sờ mờ, vòng vàng rượu nhật phun hào quang, thêu áo ở giữa, áo giáp cửa hàng xương thôn người ảnh, tay cầm tuyên hoa kim trắng phủ, chân mặc bôi lục điêu đôn hoa, thường tại đàn trước hộ pháp, mỗi kiếp sau bên trên hàng ma. Chính là hoàng cân lực sĩ. Đem so với trước đành phải một cây khăn vàng băng dính bộ dáng, sự biến đổi này có thể nói long trời lở đất, không chỉ hình thể tăng vọt, đến một trượng thân thể, mạnh ngân kiện xương, ăn mặc cũng là đại biến, kim khăn vàng vàng, thêu áo áo giáp, tay cầm tuyên hoa kim trắng phủ, chân mặc bôi lục điêu đôn hoa, quả nhiên là một tôn hộ pháp hàng ma thần tướng. A Cường, ta, con ta, mẹ, cha, cha hắn thành thần. Thổ địa thần đại ân, thổ địa thần đại ân. Mọi người thấy này đều xúc động, một đám thân thuộc càng là trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Nhưng mọi người như thế nào đều không ảnh hưởng. Công đường thần nhân tầm mắt thoáng nhìn, nhìn chung quanh hai lớp sai dịch, lần này ác quỷ yêu ma xâm phạm, các ngươi anh dũng kháng địch, đều có công văn xây buộc, bây giờ luận công ban thưởng, khắp trốn mừng vui. Dứt lời, tay áo vung tay lên, liền thấy kim quang lấp lánh, hóa thành một bản bản chân tu mỹ vị, còn có hương hỏa hơi khói, thần lực long lánh vệ sáng màu vàng. Tạ thân quân, tả hữu sai dịch, cùng với tân tấn một đám lực sĩ thấy này, dồn dập nhập tòa yến ẩm, nâng ly cạn chén nâng cốc luân hoan, thấy mọi người thèm nhỏ dãi, trông mòn con mắt. Như thế như vậy, không biết bao lâu, hết thảy lại như mộng huyễn tan thành mây khói. Hô, trong phòng ngủ, Tống Võ Kinh đứng thẳng người, nhìn xem quanh mình hết thảy, mới biết lại nhập một cảnh, lập tức bất đắc dĩ thở dài, ai cái gì? Thê tử bên cạnh tỉnh lại, nhìn hắn như thế cũng là không hiểu. Ta lại mơ tới cha. Tống Võ u u nói ra, A Cường bọn hắn cho cha phong làm hoàng cân lực sĩ, còn thưởng rất nhiều rượu ngon món ngon, ta thấy đều chảy nước miếng, sớm biết ta cũng đã chết được rồi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Thê tử lườm hắn một cái, sau đó cũng u u nói ra, bất quá ta cũng mơ tới, xem ra sau khi chết thật có thể phong thần, A Cường bọn hắn đều có thể biến đến uy phong như vậy, ngươi này con ruột xuống. Vậy còn không? Đúng đúng đúng. Tống Võ liên tục gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Thê tử nhìn hắn, ta đây đâu? Tống Võ mặt lộ vẻ chần chờ, cái này. Thê tử tức giận dâng lên, ngươi cái không có lương tâm, liền nghĩ chính mình, cũng không cho ta hướng lao ra lấy cái phòng, tương lai cũng may âm phụ làm lâu dài vợ chồng, thiệt thòi ta cả ngày bận biểu tứ phía, bận tiếu tít hầu hạ ngươi. Sau nửa canh giờ, tiểu hoàng thôn cửa thôn. Tống Võ vội vàng chạy đến, phát hiện xe ngựa đã bị chuẩn bị tốt, Tống Văn càng là dẫn huynh đệ mấy người chờ với hắn. Nhìn hắn có chút bộ dáng chật vật, Tống Văn nhướng mày, làm sao hiện tại mới đến? Đừng nói nữa. Tống Võ không tiện nói nhiều, chỉ có thể ứng phó một tiếng. Cũng là Tống Anh nết miệng cười một tiếng, sợ không phải chỗ nào làm không đúng, lại chọc cho Tam Tẩu tức giận. Tống Võ sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, tức cái gì, nàng một cái nữ nhân già, cũng dám theo ta lên mặt. Ha ha ha. Mọi người nghe này, đều là cười ngượng ngùng, chỉ có Tống Văn lắc đầu, tốt tốt, nhanh lên đường đi, phụ thành cách này hơn 3000 dặm, chuyến đi này một lần sợ là muôn mấy tháng, các ngươi ngàn vạn hành sự cẩn thận, ngày đi nghỉ đêm, chớ có chiêu thai nhạc họa. Vâng vâng vâng. Đại ca yên tâm. Đối mặt làm việc càng ngày càng thành thục Tống Văn, huynh đệ mấy người cũng là tâm phục khẩu phục, Tống Võ Tống Anh cũng không dừng lại thêm, ngồi lên xe ngựa xuất phát lên đường. Cung Tiễn Thần Quân. Một bên khác, Thẩm Hà cũng tại Bảy Quỷ Cung Tiễn hạ cưỡi ngựa ra thôn. Thổ địa làm địa phương chi thần, không thể tùy tiện tự ý rời vị trí, nhưng 3 ngày trước hắn dùng thần thuật truyền tin, đem Ngũ Tiên Dương Nhật cùng 3 trại ác quỷ tập kích tiểu hoàng thôn sự tình báo cáo cho Kim Dương phủ, cho nên vị kia văn phán hứa hắn vào phủ báo cáo công tác, vừa vặn có khả năng hộ tống Tống Võ Tống Anh bọn hắn. Cái kia Vương bà làm tam giai thuật sư, bây giờ mặc dù đã bị hắn chém giết, nhưng này chịu tà thuật tế luyện thi thể vẫn không tầm thường, một cái không tốt liền có thi biến khả năng, hoặc là đưa tới ác quỷ yêu ma trình diễn mượn sắc hoàn hồn cho xiếc. Cho nên Thẩm Hà nhất định phải đi theo hộ tống. nhưng tiểu hoàng thôn cũng không thể không người ở lại giữ. Ban một tâm binh sai dịch cùng tần tấn 42 tên hoàng cân lực sĩ toàn bộ ở lại giữ thôn trang, tăng thêm pháp vực lực lượng chống cự bình thường ác quỷ dư xài. Thẩm Hà lẻ loi một mình kỵ vượt bạch mã lên đường vào gàng, còn biến mất trên người phúc vận công đức cùng thần đạo kim băng, xem ra cùng bình thường âm hồn không khác. Phúc đức công, cái nghề nghiệp này có hai lớn đặc điểm, một là có thể nhường thế nhân cung phụng hương hỏa, phụ thêm một chút phúc vận công đức, hai là có thể đem phúc vận công đức ngưng tụ thành phúc đức kim thân, tăng cường công đức vận dụng, thu hoạch được gặp nạn thành tượng, gặp dữ hóa lành, chu tà lui tránh, nhân gian hiển thánh trở thủ đoạn. Tiểu hoàng thôn mấy năm phát triển, hơn 700 người cung phụng hương hỏa, còn chưa đủ để ngưng liền hoàn chỉnh phúc đức kim thân, chẳng qua là tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ một tầng phúc đức kim quang. Dù vậy, tầng này phúc đức kim quang cũng có lớn lao công dụng, trực tiếp nhất liền là chuyển hóa làm thần lực. Những năm này tiểu hoàng thôn ruộng nương khai khẩn cùng phi nhiêu, còn có nhập mộng dạy học, nhanh xây ổ bảo cùng với sắc phong khăn vàng bao gồm sự tình tiêu tốn thần lực, hơn phân nửa đều là này phúc đức kim quang tại chống đỡ. Nếu là không có này phúc đức kim quang, dựa vào tiểu hoàng thôn người như thường cung phụng hương hỏa, còn có hắn tự thân cấp 10 hương thổ là địa cấp thần lực, lần này căn bản không có có thể ngăn cản cái kia ba trại giặc cướp. Cái này là nghề nghiệp tác dụng. Thẩm Hà nghiên cứu qua, này thần đạo hệ thống không có tu luyện công pháp, tối thiểu trước mắt hắn không có. Hắn này thổ địa thần vị, còn có thần vị hạch tâm thổ địa thần ấn, tất cả đều là kim dương phủ vị kia phủ quân sắc phong kết quả, chịu người chế trụ, bên trên có bình cảnh, đi đến cấp 10 hương thổ sau liền khó có thể tiến thêm. Đồng thời hắn cũng không cần cái gì tu luyện, này thần đạo lực lượng toàn bộ nhờ hương hỏa cung phụng mà thành, có hay không công pháp cũng không đáng kể, chỉ cần có làm dùng thần lực thuật pháp như vậy đủ rồi. Cái này khiến Thẩm Hà có một loại cảm giác, này thổ địa thần vị cũng không thuộc về mình, có thể bị người sắc phong cũng có thể bị người tước đoạt, lật tay ở giữa đánh xuống thần đàn. Đây là toàn bộ thần đạo hệ thống tai hại. Vẫn là hắn này thổ địa tiểu thần tình cảnh. Thẩm Hà cũng không nói được, nhưng có một chút hắn có thể xác định, vậy chính là có người có lẽ có khả năng tước đoạt hắn thổ địa thần thần vị, nhưng rất khó tước đoạt hắn phúc đức công thần trước. Tối thiểu cái thế giới này rất khó, bởi vì nghề nghiệp nơi phát ra là chủ thế giới nghề nghiệp hệ thống, cái thế giới này thần đạo hệ thống rất không có khả năng đem hắn dung chuyển. Cho nên, coi như Kim Dương phủ tước đoạt hắn thổ địa thần vị, vậy hắn cũng có thể bằng vào phúc đức công nghề nghiệp lực lượng tiếp tục phát triển, thậm chí bỏ đi trói buộc, trở thành độc lập thần chi. Cái này là nghề nghiệp tu hành pháp, chủ thế giới lớn nhất lưu phái. Tư chất không được không là vấn đề. Không có công pháp cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể mở ra nghề nghiệp cũng lấy được kinh nghiệm, vậy ngươi liền có thể cưỡng ép thăng cấp. Chủ thế giới như thế, cái thế giới này cũng gần như làm đời này duy nhất chức nghiệp giả, thần đạo công pháp cùng thần đạo sắc phong cũng không thể trở thành hắn tấn thăng trở ngại, nghề nghiệp lực lượng hoàn toàn có khả năng đột phá. Nhưng nếu như có khả năng, công pháp sự tình vẫn là muốn tận lực nhu cầu, bởi vì quan hệ này đến hắn có thể hay không đem thần đạo chi công đưa đến thế giới khác tác dụng phát triển. Công pháp này có hay không, nếu là có lại muốn thế nào thu hoạch được. Nói thật, Thẩm Hà không biết, nhưng có một chút rất rõ ràng, cái kia chính là cùng những cái kia đại thần thoát không ra quan hệ. Bọn hắn đã có thể sắc phong thần chi, trao tặng thần vị thần ấn, vậy liền nhất định biết thần đạo chi bí, thậm chí khả năng nắm giữ thần đạo công pháp, chế tạo thần ấn, sắc phong thần vị thủ đoạn. Cho nên, Thẩm Hà hiện tại mục tiêu liền là tận lực leo lên trên, cho đến tiếp xúc đến đời này thần đạo hạch tâm chi bí. Lần này đi tới Kim Dương phủ, liền là leo lên phía trên một bước. Chạy quan, dù cho tại âm phủ, quan trường sự tình vẫn là không thay đổi. Hy vọng thuận lợi đi. Bằng không, Thẩm Hà kỵ vượt bạch mã, nhìn từ xa Kim Dương hướng đi, trong mắt vẻ mặt không hiểu. So sánh quan trường chìm nổi, kinh doanh những này nhân tình lói đời, thậm chí bẻ lũ xu định, tạo phản đối với hắn mà nói rõ lộ ra càng hài lòng như ý, đơn giản thô bạo. Nhưng một số thời khắc, vì giảm bớt nguy hiểm, vững chắc đạt thành mục đích, ngươi không thể không dùng một chút phức tạp quanh co biện pháp. Hiện tại chính là như vậy. Thời cơ chưa tới, điều kiện không vừa lòng, tích lũy chưa sâu Thẩm Hà, thực sự không muốn tùy tiện khiêu chiến toàn bộ thần đạo hệ thống. Cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng, cái này quỷ thần quan trường không có đen tối như vậy, có thể cho hắn một đầu tấn thăng chi lộ. Bằng không, hắn không muốn làm cũng phải làm. Chương 186, Hồng Liên chương 186, Hồng Liên mặc dù thiên địa kỳ dị, nguyên linh khí mỏng manh, nhưng đến cùng là trung tiên thế giới, vị cách còn tại đó, thể lượng đương nhiên sẽ không nhỏ, như này Kim Dương một phủ chỗ, liền có mấy vạn dặm tung hành, quản lý bên dưới mấy trăm cái huyện, thương trấn thôn xóm càng là bất kể, nói là một phủ, thực tế đã gần một nước. Địa vực rộng lớn, liền cũng không tiện, dân chúng tầm thường nhất thế cũng khó khăn ra huyện, chớ nói chi là vào phủ bảo kinh. Thanh Hà huyện khoảng cách Kim Dương phủ hơn 3000 dặm có thể nói đã ở thủ phủ, dù vậy xe ngựa vừa đi vừa về cũng muốn hơn tháng thời gian. Trước đây Thẩm Hà vào phủ đi kiểm tra, cưới bạch mã chốc lát mà tới, là bởi vì cái kia bạch mã giấy đâm vì thần đạo pháp khí, có thần lực tác dụng độn hành âm dương, bây giờ Tống Võ Tống Anh đám người không có điều kiện này, chỉ có thể thành thành thật thật lái xe đổi ngựa. Như thế như vậy, mấy ngày sau, phong trần mệt mỏi đoàn người, sớm đã không có xuất phát lúc nhẹ nhàng thoải mái. Vẫn còn rất xa. Nhanh nhanh, chiếu vào cha. Thổ địa thần vẽ địa đồ, lại có hơn 1000 dặm, coi như có thể trông thấy Kim Dương thành. Còn có hơn 1000 dặm. Xe ngựa bên trong, Tống Võ bất đắc dĩ thở dài, Tống Anh cũng là cười khổ. Mặc dù luyện được nội lực, không giống với dân chúng tầm thường, nhưng xe ngựa sóc này vẫn như cũ để bọn hắn thể xác tinh thần đều bại, chớ nói chi là trong xe còn chở mười mấy bộ thi thể cùng mười mấy dương đầu người. May nhờ Thẩm Hà làm thần thuật, nhường cái kia thi thể cùng đầu bất hủ, còn tăng cường mã lực, bằng không chuyến này xuống tới càng là dày vò. Tam ca tứ ca, trời sắp tối rồi, muốn hay không tìm một chỗ ngủ lại? Một tên đảm đương phu xe lực sĩ lên tiếng hỏi thăm. Ngủ lại? Tống Anh túi đầu xuống, xem lấy bản đồ trong tay, phía trước 20 dặm có tòa Hồng Liên tự, nơi đó nên có thể tìm nơi ngủ trọ. Hồng Liên tự. Tống Võ thì thào một tiếng, sau đó cũng không thèm để ý, tra địa đồ tổng không có vấn đề, liền đi chỗ đó tá túc một đêm đi. Ừm. Giá. Số gỗ xe ngựa bay nhanh, cuối cùng tại màn đêm buông xuống trước đó, đi tới cái kia Hồng Liên tự. Hoắc. Trông thấy này Hồng Liên tự, Tống Võ kinh hô một tiếng, này chỗ miếu, thật khí phái. Là khí phái. Tống Anh nhẹ gật đầu, cũng có mấy phần quái dị. Mà tại hai người phía trên, Thẩm Hạ Kỵ vượt bạch mã, đứng ở hư không trông về phía xa, thần sắc càng là không hiểu. Chỉ thấy phía trước, một tòa chùa miếu tọa lạc, bên trong lầu các san sát, nhiều như dừng lại có mấy trăm dư ở giữa, càng nắm chắc hơn tòa hùng vĩ cung điện, sắc trời bất quá sơ tối, liền đã đèn đuốc sáng trưng, hiện ra một phái rực rỡ khí tượng, tuyệt không tầm thường chùa miếu có thể so sánh. Gần tiến lên, hết thảy lầu các đồng đều dùng tam thải ngói lưu ly bao trùm, màu sắc như mới, chùa miếu môn hộ về sau, đại hùng bảo điện trước đó, càng có một tòa rộng lớn trăm trượng, đá trắng tu xây quảng trường, ở giữa chỗ cung phụng một tòa kim thân tượng đồng, chính là trí tuệ văn thủ cưỡi kim sư, quanh mình còn có dược sư, thích giả di đã trở tam thế tôn phật, tượng màu kim sức, khí tượng, tứ giai lối vào lại gặp 500 la hán, đồng đều dùng kim đúc bằng đồng chế, từng cái sinh động như thật. Khí phái này, thấy Tống Võ trở có một cỗ nông dân vào thành cảm giác, nhất thời lại nhút nhát dâng lên. Cũng may trong chùa có sư tiếp khách, gặp bọn họ xe ngựa đến, lúc này theo trong chùa nên ra, a di đà phật, chúng vị thí chủ nhưng là muốn vào chùa kính hương. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tương đối lanh lợi Tống Anh tiến lên, chắp tay trước ngực hướng cái kia sư tiếp khách nói ra, không dối gạt đại sư, chúng ta là qua đường người, mong muốn tới quý tự tá túc một đêm. Nói xong, liền lấy ra một túi đồng tiền. A di đà phật. Sư tiếp khách miệng tụng Phật hiệu, trực tiếp một tay tiếp nhận túi tiền, hơi hơi ước lượng phân lượng, sau đó lại xem mọi người xe ngựa, cuối cùng mới vừa lời nói, bạn tự lớn mở cửa sau, chư vị thí chủ đi theo ta chính là. Dứt lời liền phía trước dẫn đường, nhưng lại chưa hướng đi chính diện, mà là do một đạo thiên môn vào bên trong, đi tới một chỗ xa xôi sương phòng, bên trong là một đầu đại thông cửa hàng, sau có nhà xí giếng nước, chư vị thí chủ tự tiện, nhưng không thể tùy tiện hành động, nhiễu loạn ta Phật môn sạch thánh chỗ. Tống Anh lúc này cam đoan, không có. Cái kia tiểu tăng liền cáo tử, có gì cần nhưng đến phía trước tăng xá tìm người. Cái kia người tiếp khách vẫn như cũ thành thạo, ném câu nói tiếp theo ngữ liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hoa thượng này, có vẻ giống như thường làm loại chuyện này đâu. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Tống Võ lẩm bẩm một câu. Tống Anh cười một tiếng, có cái gì kỳ quái, chùa miếu tại bên ngoài vốn là làm lấy khách sạn sinh ý, có còn cho vay tiền thu hơi thở đây. Nói cũng đúng. Tống Võ nhẹ gật đầu, lại nhìn hai bên một chút, hướng mọi người trêu chọc nói, không phải lấy ở đâu lớn như vậy chùa miếu. Này lời có thể nói không được. Tống Anh thấp giọng, người ở dưới mái hiên, ngẩng đầu có thần minh. Nói xong, còn dùng tay chỉ trên đỉnh. Tống Võ thấy này, cũng là nghiêm nghị, lúc này chuyển hướng mọi người rời chủ đề, ăn chút lương khô, nhanh rửa mặt nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi đường đây. Vâng vâng vâng. Mọi người gật đầu phối hợp, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Thẩm Hạc tại bên ngoài, lại chưa xuống ngựa, liền như vậy đứng ở trong viện. Bất quá một lát, liền thấy hồng quang bay vút, đoàn người đạp không tới, đúng là một đội thể che hồng quang, cầm trong tay côn đồng, xem ra rất có uy thế tăng binh. Bọn hắn đạp không tới, rơi vào trong nhà, thấy Thẩm Hà, lại đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tống Võ đám người đặt xe ngựa, nhìn thấy bên trong hơn 10 bộ thi thể cùng đổ đầy thủ cấp hồng gỗ, lúc này vẻ mặt đại biến, bày ra trận thế đem Thẩm Hà đoàn đoàn bao vây, từ đâu tới quỷ quái, dám nhiễu loạn Phật môn sạch thánh chỗ. Chư bị hiểu lầm. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, chỉ đem thần đạo kim quang vừa để xuống, ta chính là tiểu hoàng thôn thổ địa, vài ngày trước trong núi ác quỷ mang theo giặc cướp tập thôn, vì ta cùng thôn dân phá, bây giờ chém xuống thủ cấp cùng chùm thổ phỉ thi thể mang đến phụ thành, cũng không phải gì đó quỷ quái. Ừm. Cầm đầu một người trung niên tăng nhân nhướng mày, nhìn xem Thẩm Hà triển lộ thần đạo kim quang, lại nhìn trong xe một đám ngũ tiên thuật sĩ thi thể, nửa tin nửa ngờ thu hồi côn đồng, tuy là như thế, cũng không nên làm bẩn ta Phật môn thánh địa, đem tại bên ngoài chùa ngủ ngoài trời mới là. Thẩm Hà cười một tiếng, này chút chùm thổ phỉ chính là yêu tà hàng ngũ, hắn thi thể sợ chọc quỷ quái, bởi vậy mới đến tìm quý tự bảo hộ, nếu là có ngại, chúng ta lập tức rời đi. Hừ. Nghe này mang theo khích tướng lời nói, trung niên tăng nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ ở chỗ này, không được xung loạn, sáng sớm ngày mai, mau mau rời đi. Dứt lời, liền lĩnh chúng tăng mà đi. Thẩm Hà cười nhạt, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hồng Liên tăng minh. Nhiều năm như vậy hắn mặc dù tại tiểu hoàng thôn bên trong không được khinh động, nhưng vẫn là thông qua bốn phương âm quỷ vơ vét không ít tình báo, này Hồng Liên tự liền ở trong đó. Đời này thần đạo, có đạo thích nho pháp, tam giáo cửu lưu phân chia. Đạo môn cung phụng người vì tiền, thả môn cung phụng người vì Phật, nho môn cung phụng người vì thánh, ngoài ra còn có chư tử bách gia tiên hiền. Nhưng tiên Phật cũng tốt, thánh hiền cũng được, ở đây phương thế giới, bản chất đều là giống nhau, cái kia chính là quỷ thần đồng dạng dùng hương hỏa nguyên lực vi tư, mà không phải dựa vào thiên địa linh khí tu hành. Cho nên, tam giáo bách gia, ở đây thế thủ đô lâm thời là thần đạo. Thổ địa, sơn thần, thủy bá, thành hoàng, trên danh nghĩa lệ thuộc vào thiên đình, nhưng thực tế cũng chịu tam giáo ảnh hưởng, như thần đạo cửu phẩm danh vị, liền có nho giáo danh gia thủ bút, lại dung hợp tổ tiên cung phụng cùng tự nhiên sùng bái, cùng với đạo môn thả môn một chút lý niệm, mới thành tựu bây giờ thần đạo quan thể. Nói tóm lại, thiên đình tam giáo đều là loại chính thần, nhưng lại có cạnh tranh. Thổ địa sơn thần, thủy bá thành hoàng, thường xuyên muốn cùng đạo quan Phật tự tranh đoạt hương hỏa. Nhưng hai bên đều vì chính thần, thuộc về bình đẳng quan hệ, không có người nào lỗi nặng người nào lời giải thích, này cạnh tranh cũng bị hạn chế, không thể dùng phá sơn phạt miếu này loại thủ đoạn cực đoan, thậm chí không cho phép thần linh ở giữa lẫn nhau công phạt, chỉ có thể thông qua quản lý quản giáo chờ phương thức, tại nhân đạo phương diện tranh đoạt hương hỏa. Nói đến đơn giản một điểm, liền là không thể chém chém giết giết, chỉ có thể so đấu nghiệp vụ năng lực, xem ai càng thêm linh nghiệm, càng được lòng người. Nay Hồng Liên tự nghiệp vụ năng lực liền rất mạnh, phương viên hơn 10 huyện, trên trăm hương trấn cùng rất nhiều thôn trang, hơn phân nửa đều là bọn hắn thiện tín, chủ cung cấp Hồng Liên tôn giả, danh xưng văn thủ đệ tử, vị cách đã siêu thất phẩm, chính là một tôn lục phẩm Phật môn chính thần. Lục phẩm chính thần, đứng hàng thất giai, đổi được tiên đạo tu chân hệ thống, liền là một tên hóa thần tôn giả. Có lúc này Ô Bông, hắn quyền hành, dùng này Hồng Liên tự làm tâm, bao phủ phương viên hơn 10 huyện, trên trăm cái thôn quê, ép tới những huyền thành hoàng đó không thở nổi, hương hỏa càng ngày càng ít. Rất là thê thảm. Nhưng bọn hắn thê thảm, mới có Hồng Liên tự rực rỡ, không chỉ xây dựng này to lớn miếu thờ, còn tế luyện một nhánh Hồng Liên tăng binh. Đời này có thần chi có đạo binh. Thần chi có thể dùng thần lực điểm hóa vật vật, sáng tạo đủ loại thần dị tồn tại. Đạo binh chính là một cái trong số đó. Thần chi dùng thần lực điểm hóa âm hồn, đem sát phong làm hộ pháp đạo binh, này đạo binh có thể dùng hai loại phương thức tế luyện, một là thần lực cứng rắn đệ, hai là nguyện lực cung phụ. Người trước không cần nhiều lời, liền là dùng lực phá xảo, chỉ cần ngươi thần lực đủ mạnh đủ nhiều, vậy ngươi cái gì đạo binh đều có thể luyện ra. Nhưng thần chi không có vốn liếng này, cho nên cơ bản đều là áp dụng người sau, dùng nguyện lực cung phụ phương thức tế luyện đạo binh. Bởi vì đời này chúng sinh tín ngưỡng hùng hồn, chỉ cần dựng đứng một cái hình ảnh, nhường hắn kiên định thờ phụng, đạt tới trình độ nhất định, vậy liền sẽ sinh ra đủ loại thần thông. Dùng Thẩm Hà Hoàng Cân lực sĩ làm thí dụ, Thẩm Hà cho tiểu hoàng thôn người miêu tả Hoàng Cân lực sĩ có hai đại chủ muốn đặc sắc, một là lực lớn vô cùng, hai là đao thương bất nhập. Chỉ cần tiểu hoàng thôn thành kính tín ngưỡng, không ngừng cho hắn cung phụng dạng này hương hỏa nguyện lực, cái kia là hắn có thể dùng so sánh trả giá thật nhỏ, luyện thành này lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập Hoàng Cân lực sĩ. Đồng thời theo nguyện lực tích lũy, tín ngưỡng tăng cường, này đạo binh lực lượng còn lại không ngừng tăng lên, nguyên bản lực lớn vô cùng, khả năng chẳng qua là ngàn cân lực lượng, đằng sau liền sẽ đi đến vạn cân, trăm vạn cân thậm chí ngàn tỷ cân. Cái này là đạo binh, thần chi chinh chiến một đại thủ đoạn. Đương nhiên, ngươi cứng rắn muốn làm nhất thần giáo hình thức cũng được, có thể đem hết thể hương hỏa nguyện lực tập hợp vào một thần, nhưng cứ như vậy rất nhiều chuyện liền muốn tự thân đi làm, đồng thời tín ngưỡng cũng rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Cái này giống ăn cơm một dạng, cũng nên có chút xứng món ăn, đổi điểm nhiều kiểu mới được, nếu là từng bữa ăn đều là đồng dạng món ăn, thậm chí liền món ăn đều không có, liền một nồi cơm trắng, cái kia ăn nhiều ngươi cũng sẽ nôn. Nhiều thần thể hệ, nhiều loại nhiều kiểu, có thể đầy đủ lợi dụng tín ngưỡng, tránh cho sói mòn lãng phí. Thẩm Hà Hoàng Cân lực sĩ như thế, này Hồng Liên tự Hồng Liên tăng binh cũng giống như vậy, vì Hồng Liên tôn giả dưới trướng Phật binh, có 3000 số lượng, toàn vì Hồng Liên tự tăng sau khi chết hóa thành, nghe nói từng cái đều có hàng lòng phục hộ lực lượng, dày nước nôn diễm chi năng, còn có Hồng Liên thiên hỏa thần thông, có thể tịnh thế diệt ma, chu trừ yêu tà. Mới vừa dẫn đầu tên kia trung niên tăng nhân, nên chính là một cái trong số đó, tuy là đạo binh nhưng thần lực đã gần cấp 10, so với bình thường hương thổ đều không kém cỏi. Như truyền ngôn là thật, này Hồng Liên tôn giả thủ hạ có 3000 dạng này tăng binh, đây tuyệt đối là đối địch một đại sát khí, có thể tạo thành trận thế, phối hợp binh chủ thần linh, thi triển bằng đại thần thông. Thậm chí không ngừng chính thần, liền một chút yêu ma quỷ quái, đều sẽ tế luyện đạo binh, nhiều kiểu cũng là chống chết, cái gì công dụng đều có. Thẩm Hà lần này tới Hồng Liên tự, ta túc bất quá là cái cớ, chủ yếu vẫn là muốn nhìn xem này Hồng Liên đạo binh, đồng thời tìm kiếm Phật môn đấy, dù sao cũng là ngày sau đối thủ cạnh tranh. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên khí tượng phi phàm. Cái này cũng kiên định Thẩm Hà luyện binh ý nghĩ. Đạo binh, một đạo binh lính, tập hợp chúng hợp lực chi pháp, hết sức thích hợp thế lực phát triển, giá trị tuyệt đối cho hắn đầu nhập nghiên cứu. Chương 187, Sơn Thần chương 187, Sơn Thần một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người cũng không dám ở lại lâu, bãi biệt qua cái kia sư tiếp khách, sau đó liền lái xe ngựa vội vàng rời đi này Hồng Liên cổ tháp. Thẩm Hà cũng cưỡi ngựa trắng đi theo, đến ngoài mấy chục dặm mới vừa quay đầu, chỉ thấy một mảnh kim hồng sắc Phật quang như ẩn như hiện, chính là cái kia Hồng Liên tôn giả thần chi pháp vực. Hắn cũng không nhìn thấy cái kia Hồng Liên tôn giả, nhưng đối phương tuyệt đối biết hắn tồn tại, dù sao pháp vực bên trong hết thảy sự vật đều không thể gạt được thần chi hai mắt. Thậm chí đêm qua, vẫn là hắn chủ động bung ra pháp vực, làm từ bên ngoài đến chi thần Thẩm Hà mới có thể đi theo vào bên trong. Đến mức vì sao bung ra về sau, lại để cho tăng binh đến đây tra hỏi, thần chi chỉ có thể nhìn rõ pháp vực bên trong sự vật, không sao biết được quá khứ tương lai, cho nên hắn cũng không rõ ràng trên xe ngựa thi thể tại sao, chỉ có thể trước thả Thẩm Hà vào bên trong, sau đó lại phái tăng binh tra hỏi. Thần linh sự tình, tạm thời không nói, tống võ hai người dẫn hơn 10 người lực sĩ, lái xe ngựa tại trên quan đạo rong ruổi, ven đường có thật nhiều xa mã hành người nghịch hướng tới, trong đó không thiếu hiền quý, không chỉ xe ngựa hoa lệ, còn có rất nhiều hộ vệ đi theo. Những người này hẳn là đều muốn đi cái kia Hồng Liên tự kính hương. Mọi người mắt thấy kinh ngạc, càng cảm giác Phật môn hương hỏa hương vực, nhưng việc không liên quan đến mình không quan tâm, rất nhanh liền ném sau, tiếp tục đi đường. Một đường phong trần, lại là nửa tháng, cuối cùng đến Kim Dương phủ thành. Một trong phủ trụ cột, đầu thiệt chỗ, khí tượng tất nhiên là phi phàm, tường cao như đỉnh núi lập, bên trong ngựa xe như nước, càng có đình đài lầu cát, đủ loại cửa hàng san sát, người xem hoa cả mắt, không kịp nhìn. Tống Võ Tống Anh, sinh tại Đông Bình, bởi vì không thông tài văn trường, càng chưa lấy được công danh, cho nên từ nhỏ đến lớn đều không đi qua phủ thành. Bây giờ đến này Kim Dương phủ cũng là đại cô nương lên tiệu lần đầu, bị phồn hoa chói mắt đồng thời, lại có một loại chưa quen cuộc sống nơi đây luôn uống. Cũng may Thẩm Hà sớm có bàn giao, mọi người cũng không nhắm mắt sông bừa đi loạn, trước ở ngoài thành tìm một gian khách điếm ở lại, sau đó mới vào thành đi tới phủ nhà, chuẩn bị đệ trình văn thư. Nói là văn thư, kỳ thật liền là tống văn một phong thủ tín, không có bất kỳ cái gì quan diện hiệu lực, dù sao thôn trưởng cũng không phải là chức quan, chẳng qua là một cái nhỏ không thể lại nhỏ tư lại. Thậm chí bọn hắn đều không nên vào phủ, bởi vì này hoàn toàn là vượt cấp thượng cáo. Dựa theo chương trình, việc này hẳn là trước cáo huyện nha, lại có huyện nha đệ trình phủ nha, dạng này từng cấp hồi báo mới vừa phù hợp chương trình. Vượt huyện vào phủ, đây là quan trường tối kỵ. Tống Văn đối với cái này vốn cũng không hiểu, nhưng Thẩm Hạ như thế bằng giao, hắn cũng chỉ có thể y mệnh làm việc. Tống Võ Tống Anh chấp án thư đi vào phủ nha làm văn thư đệ trình, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Thôn trưởng, các ngươi hẳn là cười đùa. Đi 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 đi, đừng tại đây mà hung hăng càng quấy. Phủ nha trong địa, hai người các ngươi lớp người quê mùa nói vào là vào. Nhà tù ngươi có vào hay không? Mau cút. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đụng phải một mũi xám, còn suýt nữa chịu nhà sai quân đồng. Nhưng hai người cũng không thèm để ý, bởi vì này sớm trong dự liệu, chỉ yên lặng ra khỏi thành trở lại khách điếm. Sáng sớm hôm sau, hai người liền kéo xe ngựa vào thành, chở cái kia mười mấy bộ thi thể cùng mấy trăm thủ cấp lại hướng phủ nha mà đi. Một bên khác, đồng dạng là phủ nha, bất quá tại âm phủ, Thẩm Hà thu hồi hàn mã, hiện ra thần đạo kim quang, bước tới phủ nha cửa chính, kết quả cũng bị ngăn cản. Hai tên ấm xoa, chấp côn phía trước, người đến người nào? Thẩm Hà chắp tay, nhẹ cười nói, tại hạ Tống Tường, Thanh Hà huyện tiểu hoàng thôn thổ địa, phủ văn phán đại nhân chi mệnh vào phủ báo cáo công tác, còn mời hai vị bên trên kém thông truyền. Thanh Hà huyện, tiểu hoàng thôn. Hai tên ấm xoa nghe này, trong mắt ngừng lại chuyển biến tốt miệt, nhưng xem trên người hắn thần đạo kim quang, cũng không trực tiếp đổi người, chỉ nói một tiếng, chờ lấy đi. Dứt lời, lại không vào phủ thông truyền, vẫn ở trước cửa trấn giữ. Thẩm Hà thấy này, cũng không thèm để ý, cứ như vậy đứng ở bên ngoài phủ chờ. Cùng lúc đó, Dương Thế bên trong, phủ nhà trước đó. Cái này, nhanh đi thông truyền. Nhìn xem xe ngựa năm tới thi thể, còn có từng Dương đôi bảo chế thủ cấp, cửa phủ trấn giữ mấy tên nhà sai cũng là quá sợ hãi, luôn cuống tay chân bổi vào trong phủ, thông truyền được này. Một lát sau, phủ nhà bên trong, liễm phòng xử. Hai tên trung niên chắc tay, nhìn xem cái kia mười mấy bộ ngũ tiên bang thuật sĩ thi thể, nhất là ở trong cầm đầu đôn bà, trong mắt đều thấy vẻ kinh nghi. Tà thuật luyện thân, chết cũng không hàng. Một người trung niên đối xử lạnh nhạt, thân mang đồng chi quan phục, đúng là ngũ tiên bang dư nghiệt không thể nghi ngờ. Cái kia này phụ. Một tên khác lấy thông phán quan phục trung niên nhìn về phía vương bà thi thể, lập tức vẫy lui khám nghiệm tử thi cùng tả hưu phụ thuộc, liền là năm đó cái kia trùm thổ phỉ. Còn muốn thỉnh cửu liên tiên sinh đến đây xác nhận. Cái kia đồng chi lắc đầu, bất quá nên không sai, dù sao này chút đúng là ngũ tiên bang dư nghiệt. Thông phán nhíu mày, một cái nông thôn thôn nhỏ, lại có nhân vật như vậy, có thể chu diệt này ngũ tiên trùm thổ phỉ, phải biết năm đó trong phủ trọng binh vây quét, thậm chí mời cửu huyền tiên sinh ra tay, cuối cùng đều không thể đem hắn chu diệt ra. Năm đó tiên sinh ra tay, đã sớm đem nàng trọng thương, bây giờ lại qua hơn 50 năm, mặc dù nàng có tà thuật tại thân, cũng ngăn không được tuế nguyệt làm hao mòn, lần này tập kích tiểu hoàng thôn, chỉ sợ cũng là nghĩ tại đèn cạn dầu trước đó liều mạng một lần, dùng cái kia một thôn người sống bị tư, do dương vào âm, do người thành quỷ, hóa thành tà ma yêu nghiệt. Đồng chi vẻ mặt không thay đổi, đẩy ra một cái kết luận, lần này sự bại bỏ mình, nghĩ đến cũng là đèn cạn dầu nguyên cớ, bị cái kia đã sớm chuẩn bị tiểu hoàng thôn nhặt được tiện nghi. Này cũng có thể thuyết phục. Thông phán nhẹ gật đầu, sau đó lại làm hỏi thăm, vậy chuyện này xử trí như thế nào? Đồng chi không làm lời nói, chỉ có ánh mắt biến ảo. Ngũ tiên trùm thổ phỉ, sớm đã hành quyết, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng mọi người đều biết về mọi người đều biết, có một số việc có khả năng khinh người không thể lấn mình, này vương bà tại bên ngoài thủy chung là nhất trọng thai hoàng ẩm, nhường không ít người gánh vác áp lực. Hiện tại này nặng thai hoàng ẩm bị người nổ. Cái kia rất nhiều người đều có thể thở phào một hơi. Như thế, phải làm gì khen thưởng? Đồng chi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới vừa lời nói, cái kia phong văn thư đâu? Ở đây. Cái kia thông phán lấy ra một phong thư. Đồng chi tiếp nhận, mở ra xem xét, lập tức lời nói, này Tống gia cũng là có dạ tâm, mong muốn một cái nào đó võ quan quân chức. Tống văn phong thư này, viết cũng không ngay thẳng, chẳng qua là cực lực tôn sùng Tống Võ Tống Anh vũ lực cùng chém giết vương bà công tích. Nhưng trên quan trường, người nào không phải nhân tình, từ nơi này vượt cấp thượng cáo cách làm, còn có trong thư đối Tống Võ hai người tôn sùng. Tùy tiện liền có thể nhìn ra mưu đồ của bọn họ. Mong muốn viên chức vẫn là võ quan. Đồng chi vẻ mặt hờ hững, thái độ lãnh đạm. Tuy nói từ xưa trọng văn kính võ, võ quan địa vị thủy chung không bằng quan văn, nhưng này cũng phải nhìn ở nơi nào, tình huống như thế nào. Phương trấn ở giữa, nạn trộm cướp không dứt, còn có ác quỷ làm hại, như thế một cái võ quan giá trị có thể so sánh bình thường quan văn cao hơn nhiều, tối thiểu có thể chèo chống một chỗ hào cường chi ra. Theo đạo lý, bọn hắn chu sát này ngũ tiên bang trùm thổ phỉ, như thế công lao bịa một cái bát cửu phẩm giáo úy tán quan cũng không quá phận. Đồng chi nhìn trong tay thư, lời nói xoay chuyển, đạm thanh lời nói, nhưng bọn hắn như vậy vượt quyền thượng cáo, không trải qua trong huyện, trực đưa vào phủ, cũng quá chỉ vì cái trước mắt một chút. Không sai. Thông phán nghe này, cũng là gật đầu, này Tống gia rất có dạ tâm, nếu như lần này để bọn hắn vừa lòng để ý, cái kia ngày sau sợ là muốn dẫn xuất không ít nhiễu loạn. Trong lời nói, đã có ý hướng. Vượt quyền thượng cáo, chính là quan trường tối kỵ. Hai người bọn họ, một cái ngũ phẩm đồng chi, một cái lục phẩm thông phán, đều ở trong quan trường trà trộn mấy chục năm, đối bực này vượt quyền người, trong lòng bản năng không thích. Thượng quan không thích. Kết quả như thế nào, không cần nhiều lời. Mắt thấy lẫn nhau đều có ý hướng, cái kia đồng chi cũng đã làm giòn, đã như vậy, vậy liền theo ngũ tiên bang dư nghiệt treo giải thưởng, cho bọn hắn điểm tiền bạc đổi chính là. Thương phán ánh mắt ngưng tụ, như bọn hắn không biết tốt xấu, muốn đem sự tình náo đại. Hừ. Đồng chi hừ lạnh một tiếng, vậy liền để bọn hắn biết tốt xấu. Lạnh giọng lời nói, định ra kết quả. Lại không biết. Ẩm ti phủ nha, văn phán bộ đường. Bá Ngọc, ngươi có thể là để cho ta rất đỗi kinh hỉ a. Kim Dương phủ văn phán Lục Quý, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt Thẩm Hà, ta vốn cho rằng ngươi láo thành già dặn, làm việc trầm ổn, có thể thận trọng từng bước, trùng kiến lên tiểu hoàng thôn, không nghĩ tới mới đi qua 3 năm, liền có như thế kết quả, bây giờ còn đem Chu ngoại trừ cái kia ngũ tiên tà thần, thực sự để cho ta không tưởng được. Thẩm Hà cười một tiếng, chắp tay lời nói, đều nhờ vào đại nhân dịu dắt. Lục Quý nhìn hắn, cũng là cười một tiếng, mới vừa là ta cố ý nhường sai dịch đưa ngươi phơi ở ngoài cửa, trong lòng ngươi còn có lời oán giận. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, có thể được đại nhân khảo giáo, chính là học sinh vinh hạnh. Cắt. Lục Quý nghe này, lập tức vỗ tay, cười to nhìn hắn, hài lòng nói ra, không tiêu không gốc, không tiêu ngạo không tự ti, đúng là mầm mống tốt, không muốn bạn quan lại đào đến như thế mỹ ngọc, rượu quá thay rượu quá thay. Dứt lời, liền đi thẳng vào vấn đề, lập xuống như thế đại công, ngươi mong muốn hạng gì phong thưởng? Thẩm Hà chắp tay, toàn bằng đại nhân làm chủ. Ừm. Lục Quý nhẹ gật đầu, trên dưới quan sát với hắn, nhìn ngươi trên đỉnh, thanh khí biển chuyển, thần lực nghĩ đến đã đến cấp 10, lần này lại chu ngoại trừ cái kia ngũ tiên tà tự, nhất định có một phiên công đức tại thân, nhập phẩm làm quan dư xài, bất quá ngươi đem tiểu hoàng thôn kinh doanh đến tận đây, nếu để cho ngươi như vậy rời trước, cái kia thực sự không ổn, lại xung quanh cũng không mặt khác thần vị trong chỗ. Một phiên lời nói qua đi, Lục Quý ánh mắt không hiểu, tiểu hoàng sơn sơn thần trước, ngươi có dám chịu mặc cho? Tiểu hoàng sơn sơn thần. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Thẩm Hà vẫn là làm ra ngưng thần tư thái. Tiểu hoàng sơn chính là hoàng sơn chi mạch, kéo dài hơn 100 dặm, bên trong 7 quỷ chiếm cứ, có nhiều hung ác thế hệ. Kim Dương phủ mặc dù cũng sắp đặt tiểu hoàng sơn sơn thần trước, chính là nhập phẩm địa phương thần quan có thể quản hạt tiểu hoàng sơn xung quanh hương trấn thôn trang hương hỏa tín ngưỡng, luận quyền vị đã không thua huyền thành hoàng, nhưng lại ít có thần minh dám mặc cho. Nguyên nhân rất đơn giản, trong núi nhiều ác quỷ, nạn trộm cướp càng khó tuyệt, này sơn thần sống không dễ làm, không chỉ muốn cùng những ác quỷ đó đấu tranh, vẫn phải che chở xung quanh sơn dân, trong thôn bách tính lấy hắn tín ngưỡng khiến cho cung phục. Họ như thế để liền đến, tại giặc cướp hung hăng ngang ngược, ác quỷ hoành hành tiểu hoàng sơn, ngươi muốn làm sao lệnh xung quanh sơn dân, trong thôn bách tính tin phục ngươi? An nói xong, khẳng định không được, nhất định phải hạ đại lực quản lý, vẫn phải có đầy đủ thủ đoạn, bằng không đừng nói thu hoạch tín ngưỡng, lô vốn thần lực cũng có thể. Cho nên, nay tiểu hoàng sơn sơn thần tuy là có phẩm quan chức, nhưng không có nhiều ít thần chi nguyện chịu, là cái tốn công mà không có kết quả khổ sai, tối thiểu trước mắt mà nói là như thế này. Nhưng Thẩm Hà lại không có bao nhiêu lưỡng lự, trực tiếp hướng Lục Quý chắp tay thi lễ, đại nhân trọng thác, muôn lần chết không chối từ. Tốt tốt tốt. Lục Quý nghe này, lại càng hài lòng, ta cái này thượng thư tại phủ quân, sắp phong ngươi làm tiểu hoàng sơn sơn thần. Đa tạ đại nhân dịu dắt. Thẩm Hà tất cả, chuyện chắc chuyện, bất quá học sinh cả gan, còn có một chuyện muốn nhờ. Ồ. Lục Quý nhìn hắn, chuyện gì? Thẩm Hà nói thẳng, lần này tiểu hoàng thôn tiêu diệt một đám giặc cướp, ta lệnh thôn trưởng kia sai người đem thi thể thủ cấp đưa đến phủ nhà, mong muốn vì đó mưu cầu một cái biên trước, cũng may dương thế tùy cơ ứng biến, bây giờ ta lại chịu tiểu hoàng sơn sơn thần chức vụ, nếu muốn quản lý nạn trộm cướp, quét dọn trong núi ác quỷ, cần phải có quân võ lực lượng nương tựa, bởi vậy học sinh cả gan, thỉnh đại nhân tương trợ. Nguyên lai là việc này. Lục Quý nhìn hắn, càng là tán thưởng, ngươi chỗ nói, 10 điểm có lý, cũng được, bản quan liền vì ngươi đi một chuyến, đi cái kia dương thế khơi thông khơi thông. Lời nói đàm tiếu, mây trôi nước chảy. Chương 188, tấn thăng chương 188, tấn thăng phủ nha một gian xương phòng bên trong. Tống Võ chỉ ngồi, Tống Anh nhíu mày, lại là có mấy phần bất ổn, Tam ca, ngươi nói chuyện này có thể thành sao? Tống Võ vẻ mặt không thay đổi, cha bàn giao, đương nhiên sẽ không sai. Nói thì nói như thế không sai, có thể đây rốt cuộc là phủ nha a. Tống Anh vẫn như cũ sầu lo, nếu thật là náo dâng lên. Lời nói chưa xong, liền nghe tiếng bước chân vang, đoàn người đi vào trong phòng, là một tên thân mặc công phục điện sử cùng hai tên nha sai. Hai vị nghĩa sĩ vất vả. Cái kia điện sử đi lên phía trước, huynh đệ hai người vội vàng đón lấy. Hai bên thấy một lần, cái kia điện sử liền không nói vòng vo, ta là hình khoa điện sử, hai vị nghĩa sĩ đưa tới thi thể thủ cấp chúng ta đã kiểm tra thực hư, đúng là cái kia ngũ tiên bang dư nghiệt không sai. Dứt lời, liền vất tay nhường sau lưng hai tên nha sai tiến lên, lại đem trong tay hai người trên khay lụa đỏ bạch trần, lộ ra 10 thỏi nguyên bảo. Đây là thông phán đại nhân đối với hai người ngợi khen, bạc dòng 200 lượng, còn mời hai vị nghĩa sĩ nhận lấy. Bạc dòng 200 lượng. Huynh đệ hai người nhìn nhau, đều tận nhíu mày. Cái kia điện sử lại không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhìn xem bọn hắn, hai vị còn không được thưởng. Tống Võ cho mày, Tống Anh cũng kiến nghi lo, nhưng nghĩ tới Thẩm Hà bằng dao, vẫn là kiên trì tiến lên, không biết chúng ta đệ chỉnh cái kia phong văn thư, có hay không đưa đến thông phán trong tay đại nhân. Chính mình đưa đến. Điện sử vẻ mặt không thay đổi, lại đơn thuốc kép mới chi ngôn, này 200 lượng bạc dòng chính là thông phán đại nhân đối hai vị ngợi khen. Cái này, hai người cho mày, trong mắt lộ ra không cam lòng. Làm sao? Điện sử thấy này, ngừng lại làm cười lạnh, hai vị cảm thấy chưa đủ. Không dám không dám. Tống Anh lắc đầu, chắp tay hướng hắn lời nói, này ngũ tiên bang dương nghiệt không giống bình thường, nhất là này mây đen trại trùm thổ phỉ, cùng năm đó Bạch Khê Hương đại án có chỗ liên quan, trong đó nội tình chúng ta nghĩ gặp mặt thông phán đại nhân làm tiếp trần thuật, không biết đại nhân có thể hay không vì bọn ta thông truyền. Hừ. Lời này vừa nói ra, điện sử thần sắc ngừng lại lạnh, trực tiếp phất tay áo nói ra, thông phán đại nhân công vụ bể bộn, há lại bọn ngươi nói gặp liền gặp, đến mức này ngũ tiên bang dương nghiệt cùng Bạch Khê Hương đại án, sớm đã nắp hòm kết luận, một đám trùm thổ phỉ cũng đã minh chính điển hình, còn có cái gì nội tình có thể thuận, ta khuyên hai người các ngươi không muốn sai lầm, cầm lên thưởng bạc mau mau rời đi. Ngươi đây là ý gì? Gặp hắn như vậy tư thái, một mực giữ im lặng Tống Võ lập tức bạo giận lên, tiến lên níu lại cổ áo của hắn, đều nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, huynh đệ của ta hai người cùng tiểu hoàng thôn thôn dân dục huyết phân chiến, thật vất vả mới bắt lại cái kia Ngũ Tiên Bang Dương Nhiệt cùng ba trại giặc ước, như thế công lao ngươi lấy chút tiền bẩn liền đuổi, hẳn là tham huynh đệ của ta chi công. Dứt lời, nâng quyền liền đánh. Ôi, cái kia điện sử kêu thảm một tiếng, trực tiếp cho Tống Võ đánh mắt đen ngòm, sau lưng hai tên sai dịch thấy này cũng là kinh sợ động tác. Điện sử, có ai không? Lập tức hơn 10 người nha sai xông vào trong phòng, Tống Võ thấy thế lại cũng không sợ, bỏ qua một bên cái kia điện sử liền cùng hắn đánh đấu, Tống Anh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gia nhập trong đó. Tuy nói huynh đệ đồng lòng, nhưng hai quả đấm đến cùng khó địch nổi bốn tay, tại một đám nha sai vây công dưới, huynh đệ hai người rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, cuối cùng càng bị ép ngã xuống đất. Cầu vật, mắt thấy hai người bị chúng nha sai bắt được, cái kia cho Tống Võ đánh một mắt đen ngòm điện sử lập tức phẫn hận đi lên, một cái bạt thai mạnh phá tại Tống Võ trên mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng dám tại phủ nha gây rối, thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào? Tới a, đêm này hai không biết tốt xấu cầu vật ấn xuống đi, đưa đến trong lao thật tốt chào hỏi, để bọn hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đúng. Một đám nha sai ứng tiếng, lập tức gáp lên hai người, đưa đến trong lao ngục. Như thế như vậy. Ầm. Trong phòng giam, hai người đánh bảo, không nói mình đầy thương tích, nhưng ở cái kia điện sử chào hỏi hạ cũng là treo không ít màu, nhất là Tống Võ, hai mắt đen nhánh, sung huyết xương, xem ra rất giống con gấu trúc. T, đám này quy tô tử, ra tay thật là hắc. Tống Võ đụng đụng bánh mắt, lập tức đau đớn một hồi truyền đến, khiến cho hắn nghe răng trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ai bảo ngươi hướng phía mặt của hắn đánh, không cho ngươi giết chết coi là không tệ. Tống Anh so với hắn cũng không khá hơn chút nào, sưng mặt sưng mũi ngồi ở một bên, này gọi cái gì sự tình à? Yên tâm. Tống Võ lại không thèm để ý, cha không phải đã nói rồi sao, hắn sẽ tới cứu chúng ta, đảo lúc nhường đám người kia làm sao đem chúng ta đưa vào, liền làm sao đem chúng ta nhấc trở về. Hy vọng là vậy. Tống Anh cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tại phủ nha bên trong ra tay đánh nhau, này đối không có viên chức hai người mà nói có thể nói là to gan lớn mật, lấy chết có nói. Nhưng bọn hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vì đây là Thẩm Hà bàn giao. Nắm sự tình làm lớn chuyện. Đến mức vì sao muốn nắm sự tình làm lớn chuyện, Thẩm Hà không nói, chỉ để bọn họ làm theo, cũng hướng bọn hắn cam đoan việc này hữu kinh vô hiểm. Cho nên, huynh đệ hai người mới sẽ có chuyến này kính. Hiện tại người đánh, sự tình náo loạn, tiếp xuống liền xem cha mình có thể hay không phát lực, đem bọn hắn hữu kinh vô hiểm cứu ra. Bằng không, phủ nha bên trong đầu đã con sai, này tội danh có thể lớn có thể nhỏ, một cái không tốt liền có khả năng đầu người rơi xuống đất. Như thế như vậy. Nhanh nhanh nhanh. Sáng sớm hôm sau, tiếng bước chân vang, đoàn người chạy tới trong lao, người cầm đầu chính là cái nhìn kia bầm đen điện sử. Hắn dẫn mấy tên nha sai, đội vàng mở ra cửa nhà lao, nhìn cả người bị thương Tống Võ Tống Anh, lập tức tiến lên lâng, hai vị nghĩa sĩ, hôm qua là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng hai vị nghĩa sĩ đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta so đo, thông phán đại nhân đã qua hỏi việc này, còn mời hai vị theo ta tiến đến. Cái này, vừa mới tỉnh lại Tống Võ Tống Anh, nhìn xem thái độ 180 độ bước ngoặt lớn điện sử, cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, Tống Võ hừ lạnh một tiếng, đem bàn tay hắn bỏ qua một bên, chúng ta có thể không chịu nổi. Đúng đúng đúng. Tống Anh cũng phụ họa lên tiếng, thông phán đại nhân công vụ quân thân, huynh đệ của ta hai người bất quá thôn quê bị phu, làm sao có thể đủ nhìn thấy, không đi không đi. Hai vị nghĩa sĩ, ngàn sai vạn sai đều là tiểu nhân sai. Cái kia điện sử thấy này, cũng không thể tránh được, chỉ có thể từ phiến mặt mũi, là ta không tốt, là ta mắt chó coi thường người khác, mạo phạm hai vị nghĩa sĩ, ta hỗn trướng, ta phải chết. Một phiên biểu diễn, 10 điểm ra sức. Tống Võ Tống Anh thấy này, cũng là thấy tốt thì lấy, tốt tốt, huynh đệ chúng ta có thể không chịu nổi ngươi, mau dẫn đường đi, chớ để thông phán đại nhân đợi lâu. Vâng vâng vâng. Điện sử liên tục gật đầu, lập tức đứng dậy, hô quát nha sai, còn không mau mang hai vị nghĩa sĩ đi tắm thay quần áo. Sau một lát, tắm gội hoàn tất, đổi một thân bộ đồ mới hai người, được đưa tới một gian thư phòng. Trong thư phòng, đã có một người, chính là một tên thân mặc áo bào đỏ trung niên quan viên. Chính là Kim Dương phủ thông phán. Thông phán lại tên phủ phán, cùng đồng chi một văn một võ, cùng là chi phủ tá quan, chính lục phẩm, trưởng binh dân, gạo tiền, hộ khẩu, thuế khóa lao dịch, ngục tụng, tập trộm, tiếu phỉ chờ sự vụ, tương đương với dương thế võ phán quan. Bái kiến thông phán đại nhân. Tống Võ Tống Anh đi vào thư phòng, nhìn thấy cái này người lập tức hạ bái. Nhanh lên nhanh lên. Cái kia thông phán cũng không làm tư thái, ngược lại bước nhanh về phía trước đỡ dậy hai người, lại nhìn hai người thương thế trên người, ngừng lại làm ra một bộ vẻ giận dữ, tiền kia bằng lại dám sử dụng tư hình, đem hai vị hiển chất thương đến nỗi này, thật sự là phát rồ, xem chuẩn mực như không, lão phu nhất định tầng tầng trừng phạt. Nhìn hắn hành động như vậy, hai người nhất thời im lặng, thần sắc đều có chút quái dị. Này là chuyện gì xảy ra? Mới qua một đêm, như vậy chuyển biến, không chỉ tiếp thấy bọn họ, còn mở miệng một tiếng hiển chất làm cho như vậy thân mật. Chẳng lẽ lao cha hiển linh, đe dọa này thông phán, hay hoặc là đi quan hệ thế nào? Hai người không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, thuận nước đẩy thuyền đứng dậy. Mà cái kia thông phán trong lòng, cũng là nghi ngờ không thôi. Này Tống gia bất quá thôn quê tiểu dân, nhiều năm như vậy mới có một cái cử nhân, mặc cho cái tổng bát phẩm huyện giáo dụ, làm sao có thể đủ nhường văn phán đại nhân ra mặt vì bọn họ khơi thông? Chẳng lẽ? Thông phán trong lòng, trận trận không hiểu. Bởi vì vượt cấp báo cáo nguyên cớ, hắn đối này Tống gia 10 điểm không thích, càng cùng Kim Dương phủ đồng chi đạt thành chung nhận thức, không cho chức quan ngợi khen, chỉ cho tiền bạc đuổi, thậm chí còn có gõ một phiên khiến cho thu liệm ý nghĩ. Kết quả không nghĩ, hôm qua ban đêm liền có thần nhân nhập mộng tới, chính là Kim Dương phủ văn phán, Lục Quý Lục thần quan. Mặc dù hai người bọn họ tại Dương Thế làm quan, một cái thông phán, một cái đồng chi chính là Kim Dương chi phủ văn võ tá quan, luật quan chức cùng lục quý này âm phủ văn phán quan không sai bị lắm, nhưng thần nhân có khác, dương thế quan chức cùng âm phủ quan chức không thể cơ đua cả nắm. Dương thế hiển quý người, mặc dù có khí vận tại thân, sau khi chết có thể chuyển thành âm thần, nhưng này chuyển hóa tất nhiên sẽ có tiêu hao, không có khả năng nói ngươi tại dương gian là thiên tử, đến âm phủ còn có thể làm đế vương, vị cách tối thiểu muốn rút lại hơn phân nửa, đi cái 5-6 phẩm đều là trạng thái bình thường. Cho nên, chớ nhìn bọn họ hai người tại dương thế là 5-6 phẩm đồng chi thông phán, có thể sau khi chết đến âm phủ, nhiều nhất chỉ có thể làm cái 7-8 phẩm tiểu thần, vận khí không tốt thành cửu phẩm quan kép dịu cũng là chuyện thường xảy ra. Cùng so sánh, lục quý vị này chính ngũ phẩm kim dương phủ văn phán, hàm kim lượng không biết cao nhiêu ít, vô luận tại âm phủ dương thế đều có quyền cực kỳ cao vị. Đêm qua hắn nhập mộng tới, vì Tống gia người khơi thông quan hệ, liền Kim Dương chi phủ đều kinh động, vội vàng đưa hắn cùng đồng chi đưa tới hỏi tội, đồng thời đem Tống gia huynh đệ mời ra lao ngục. Rõ ràng thần linh quyền lực. Tống gia là thế nào cùng lục văn phán dính líu quan hệ? Thông phán không biết, nhưng có một chút hắn biết rõ. Cái kia chính là Tống gia có chỗ dựa, một tòa rất rất lớn chỗ dựa. Có này chỗ dựa, lại thêm Chu Diệt Ngũ Tiên Bang chủ thổ phỉ công lao, cùng với đêm qua gặp không công bằng đãi ngộ, Kim Dương phủ mong muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy thì nhất định phải lấy ra chút thành ý hai vị hiền chất tuổi còn trẻ, liền có võ công như thế, liền cái kia Ngũ Tiên Bang ác đồ đều có thể hàng phục, thật sự là khó được nhân tài, không biết có nguyện vì triều đình hiệu lực. Thông phán nhìn về phía hai người, trực tiếp cho thấy thái độ. Tống Võ Tống Anh nhìn nhau, sau đó đứng dậy đáp lại, không dối gạt đại nhân, huynh đệ của ta hai người luyện võ cường thân, chính là vì đền đáp triều đình, bảo cảnh an dân. Tốt tốt tốt. Thông phán nhẹ gật đầu, nhà các ngươi ở Thanh Hà huyện, vừa bạn có huyện ý chức chống chỗ, ta có thể bảo vệ ngươi trên một người mặt cho, đến mức một người khác, cũng có thể làm phụ tá ngự võ gia úy, như thế nào? Lời nói hỏi ý, mang theo thấp thỏng. Huyện úy, chính bát phẩm chức quan, cùng huyện thừa cùng là huyện lệnh văn võ tá quan, tại huyện bên trong phụ trách mục tụng, tập trộm, tiêu phỉ, trưng thu thuế má các loại sự nghi, chính là thực quyền địa phương võ quan. Trừ cái đó ra, huyện úy còn có lãnh binh quyền lực, mặc dù chỉ là địa phương dân binh, huyện nha sai dịch, nhưng cũng có lương đồng, đồng thời có khả năng phối trí cung thủ, tại hương huyện chỗ lực uy hiếp không cần nhiều lời. Đến mức ngự võ gia úy, thì là toàn bát phẩm không có chức tá quan, nhưng cũng có thể làm huyện úy phụ tá, thống lĩnh bộ khoái sai dịch, hoặc là xuống nông thôn tập trộm đồng dạng nắm giữ thực quyền. Cho ra điều kiện như vậy, đã là cực lớn thành ý. Dù sao chi phủ chỉ có thể thụ thất phẩm phía dưới chức vụ, thất phẩm cùng thất phẩm trở lên, như huyện lệnh chức liền muốn dâng thư triều đình, giao cho lại bộ cân nhắc quyết định, cuối cùng mới có thể kết thúc. Tống Võ Tống Anh, một không có công danh, hai không xuất thân, dù cho Kim Dương phủ cho bọn hắn đề cử, lại bộ bên kia cũng rất không có khả năng thông qua. Cho nên, nay huyện úy đối bọn hắn mà nói, đã là có thể tranh thủ được tốt nhất đãi ngộ. Tống Võ Tống Anh cũng biết trong đó phân lượng, lúc này hướng cái kia thông phán túi đầu, đa tạ đại nhân vung trồng. Tốt tốt tốt. Mắt thấy hai người không có được một tấc lại muốn tiến một thước, thông phán trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem chuyện đã định, ta cái này sai người phát thảo văn thư, một phần phát xuống đến Thanh Hà huyện, một phần chính các ngươi mang theo, sau khi trở về bằng này đi nhậm chức là đủ. Đa tạ đại nhân vung trồng. Sau nửa canh giờ, Tống Võ Tống Anh giấu trong lòng bổ nhiệm văn thư, hài lòng rời đi Kim Dương phủ nhà. Trong thư phòng, đưa tiễn hai người Kim Dương phủ thông phán đứng chắc tay, lông mày nhíu chặt, thần sắc u ám. Đời này, lại nghe tiếng bước chân vang, một tên cùng áo bào đỏ trung niên quan viên đi vào trong phòng, chính là Kim Dương phủ đồng chi. Đuổi rồi. Đồng chi đi tới, nhìn hắn thần sắc, trực tiếp hỏi. Đuổi. Thông phán thở dài một tiếng, cho một cái Thanh Hà huyện úy cùng ngự võ giáo úy. Thanh Hà huyện úy. Đồng chi thì thào một tiếng, sau đó đảo mắt hướng ra phía ngoài, trước kia định trò Trương gia cái kia. Ừm. Thông phán nhẹ gật đầu, này Tống gia có lục thần quan quan hệ, ngay từ đầu lại không biểu minh, nắm sự tình náo thành dạng này, suýt nữa không tốt kết thúc. Cắt. Đồng chi cười lạnh một tiếng, bọn hắn là cố ý như thế. Ồ. Thông phán ánh mắt run lên, nói thế nào? Không đem sự tình làm lớn chuyện, để cho chúng ta đối lý phía trước, bọn hắn làm sao có thể mưu đến này Thanh Hà huyện huyện úy vị trí? Đồng chi lạnh giọng nói ra, giả heo ăn thịt hổ, giết gà dọa khỉ, bọn hắn không chỉ muốn thông qua việc này mưu đến Thanh Hà huyện úy trước, còn phải nói cho ngươi ta chờ bọn hắn là có chỗ dựa người, ngày sau không muốn cùng bọn họ khó xử, này Tống gia sau lưng có cao nhân lo liệu a. Cao nhân? Thông phán cho mày, bọn hắn vượt huyện bảo phủ chính là vì mục đích này. Không sai. Đồng chi nhẹ gật đầu, đảo mắt hướng ra phía ngoài, tầm mắt u, xem ra ta Kim Dương phủ trì hạ lại muốn nhiều một đầu ngay tại chỗ mánh hổ. Dạ tâm bừng bừng, không từ thủ đoạn. Thông phán đồng dạng đảo mắt hướng ra phía ngoài, trong ánh mắt ẩn thấu sầu lo, bực này mánh hổ như thành, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Là tốt là xấu, người ta lại có thể thế nào? Đồng chi vẻ mặt không thay đổi, do hắn đi đi, trời sắp xuống, cũng không phải chúng ta chịu lấy. Thông phán. Dương thế sự tình, tạm thời không nói. Âm thế bên trong, phủ nha bên trong, đại sảnh trước đó. Tiểu hoàng thôn thổ địa tống tương, trị dân có công, thiên nhân cùng chứng kiến, nay thăng làm tiểu hoàng sơn sơn thần, thu cựu phẩm sơn thần ấn tỷ. Chương 189, tam chuyển chương 189, tam chuyển đại sảnh trước đó, văn phán bên rừng, liền có tiểu lại tiến lên, hai tay nắm nâng ngọc bàn bên trong là một bộ xanh nhạt sắc quan phục cùng một viên huyền hắc kim ấn. Chính là tiểu hoàng sơn sơn thần quan phục ấn tỷ. Chín đến thất phẩm, hắn bận bị thanh, quan phục cũng hắn sắc. Mặc dù này tiểu hoàng sơn sơn thần trước chẳng qua là cái cựu phẩm quan cấp dịu, nhưng quan liền là quan, đã nhảy vọt giai cấp, chính thức đạp nhập thần đạo chức quan hệ thống, cùng bất nhập lưu tư lại so sánh, không nói khác biệt trời vực, cũng là trời vực chi kém. Đổi lại tiên đạo thể hệ, liền là tu chân trúc cơ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên căn bản, tầm quan trọng không cần nhiều lời. Hạ quan lĩnh mệnh. Thẩm Hà tiến lên, tiếp nhận ngọc bản, lập tức kim quang đại phóng, ngọc bản phía trên quan phủ cấn tín tùy quang mà lên, trực tiếp thêm với hắn thân, hóa thành một tên đầu đội dài cánh mũ, người mặc xanh nhạt áo quan nhân. Không ngừng quần áo mũ miệng đến biến, trong óc càng thấy ánh sáng, hóa thành một phương hắc kim ấn tỷ, như núi cao biển rộng chấn áp tới, chính là sơn thần ấn tỷ. Lấy được này thần ấn trong nháy mắt, Thẩm Hà lại phải mấy đạo thần thuật truyền thừa, đều là cùng sơn nhạc tương quan thủ đoạn, bao quát rời núi, chớ nhạc, trồng rừng, dịch quỷ các loại, cùng thổ địa có một chút trùng hợp, nhưng thuật hữu chuyên công, càng có uy năng. Ừm. Mắt thấy Thẩm Hà thủ ấn, Lục Quý cũng là gật đầu, phụ quân đối ngươi kỳ vọng thâm trọng, ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ phần kỳ vọng này. Thẩm Hà chắp tay, hạ quan nhất định tận tâm tận lực, không phụ phụ quân vun trồng trọng thác. Tốt. Lục Quý nhẹ gật đầu, với lui tả hữu mọi người, lại cùng Thẩm Hà nói chuyện với nhau vài câu, sau đó mới đưa hắn xuất phủ. Nhân lão tinh, quỷ lão linh, cùng người thông minh ở chung, là một kiện hết sức thư thái sự tình, Thẩm Hà như thế, Lục Quý cũng là bình thường. Tiễn biệt Thẩm Hà, trở lại bộ đường, liền thấy một người chờ, cũng đại hồng quan bảo, chính là Kim Dương phủ võ phán. Chúc mừng Lục Minh, đào đến một khối phát ngọc. Mắt thấy Lục Quý trở về, võ phán trực tiếp lời nói, tiền nhiệm bất quá 3-5 năm, liền bắt lại cái kia ngũ tiên dâm tự, thủ đoạn này tuyệt không tầm thường a. Bình thường như thế nào, không tầm thường lại như thế nào? Lục Quý vẻ mặt không thay đổi, chấp bút nơi tay, xử lý công văn. Võ phán nhìn hắn, Lục Minh làm thật tin hắn cái kia phiên lý do thoái thác. Lục Quý cười một tiếng, hợp tình hợp lý, như thế nào tin? Chỗ nào hợp tình hợp lý? Võ phán đối xử lạnh nhạt, cái kia ngũ tiên bang yêu phụ tà thuật vô cùng, năm đó trong phủ điều binh vây quét, đều để nàng đào thoát ra ngoài, bây giờ coi như tuổi già sức yếu, dầu hết đèn tắt, cũng không phải ban một thôn quê thôn phu có khả năng bắt lại, chớ nói chi là còn có cái kia ngũ tiên tà thần tại về sau, hắn một cái nhỏ tiểu thổ địa, bất nhập lưu 12 trở tiểu thần, tiền nhiệm bất quá 3-5 năm, như thế nào có thể đỡ nổi cái kia dâm tự trăm năm, đã gần bát phẩm ngũ tiên tà thần, này chút đủ loại, loại nào hợp tình hợp lý? Ai không có một chút tư ẩn? Lục Quý vẻ mặt không thay đổi, bây giờ hắn vì một phương chi thần, bảo hộ trì hạ bách tính, tiêu sát xâm phạm yêu ma, loại nào không hợp tình lý, luận công ban thưởng sao không nên, chẳng lẽ bởi vì làm một điểm ngờ vực, liền muốn hỏng ta thần đạo chuẩn mực? Ta chẳng qua là không muốn Lục huynh ngươi chịu hắn liên lụy. Võ phán lạnh giọng cười một tiếng, cái này người dã tâm không nhỏ, bây giờ lại có Lục huynh ngươi làm chỗ dựa, ngày sau làm việc chắc chắn lương ngạnh, nếu là ủ thành cái gì ác quả, đem Lục huynh ngươi liên lụy đi vào. Lục Quý cũng là cười nhạt, Trương huynh không cần phải lo lắng, như thật ủ thành ác quả, ta đây tự sẽ thanh lý môn hộ. Đã là như thế, ta đây cũng không nói thêm lời, cáo tử. Võ phán nhìn hắn như vậy, cũng không nữa nhiều tốn nước bọn, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại Lục Quý một người, độc trong thư phòng, trong mắt thần sắc biến ảo, lập tức bình tĩnh lại. Một bên khác, phủ thành bên ngoài, Tống Võ đám người gấp gáp xe ngựa, giấu trong lòng cái kia bổ nhiệm văn thư, vừa lòng thỏa ý bước lên trở về. Thẩm Hà cưỡi ngựa, đi theo ở phía sau, một bên chăm sóc mọi người, một bên nghiên cứu cái kia sơn thần ấn tỷ. Thần đạo nhập phẩm, tương đương với tiên đạo trúc cơ. Nhưng so sánh tiên đạo pháp lực, còn có đến tiếp sau Kim Đan Nguyên Anh, này thần đạo thần lực cùng thần ấn có chút ngoại vật tốc thành mùi vị, chỉ cần thu hoạch được sắc phong, vậy coi như là bình thường âm hồn, cũng có thể nhảy lên trở thành nhập phẩm thần chi, căn bản không dùng tu luyện. Điều này cũng làm cho thần đạo căn cơ có một loại phù phiếm cảm giác, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người cướp đi. Trên thực tế xác thực như thế, người khác có thể cho ngươi, cái kia liền có thể thu hồi. Thần đạo không chỉ bị quản chế tại hương hỏa, còn bị quản chế tại thượng quan đại thần. Nhưng điểm này thay hại, Thẩm Hà trước đó đã làm qua cân nhắc, trước mắt đã có nghề nghiệp lực lượng có khả năng ứng đối, tương lai lại có thể mưu đoạt thần đạo công pháp, phân tích thần đạo chi bí, đem tệ đoan này chuyển thành lợi ích. Coi ngươi là tiểu thần lúc, này thần vị sắc phong quyền sinh sát, đối ngươi tự nhiên là thay hại. Nhưng nếu ngươi trở thành đại thần, thần đạo hệ thống đỉnh tiêm tồn tại, đem thần vị sắc phong quyền sinh sát nắm chặt nơi tay, cái kia tệ đoan này cũng không phải là thay hại, mà là nhất trọng hùng hồn thủ đoạn. Cho nên, Thẩm Hà cũng không thèm để ý này điểm vấn đề nhỏ nhỏ, tương phản này còn có thể làm hắn nhất trọng nhiệm hộ. Hắn tiêu diệt ngũ tiên bang cùng ba trại giặc cướp sự tình, nhưng thật ra là có một chút khác người. Nhưng hắn nhập thần đạo, thu thần ngụy sắc phong, vậy liền tại thần đạo thể chất bên trong, quyền sinh sát trong tay đều tại thượng thần trong tay. Đối phương nắm như thế một trọng cấm chế thủ đoạn, tự nhiên không quan tâm cái kia chút ít dị thường. Không giống Thái Nguyên như thế tu chân thế giới, một điểm khác người biểu hiện, một điểm dị thường hành vi, liền sẽ dẫn tới quan tâm cùng nhìn trộm, thậm chí chí mạng ác ý quyền sinh sát trong tay, quyền hành nơi tay, phương diện khác đối lập liền buông lỏng rất nhiều. Đây cũng là cái kia Lục Quý nguyện ý cho Thẩm Hà làm chỗ dựa nguyên nhân, hắn không sợ cục diện mất khống chế, cũng sẽ không Thẩm Hà đuổi to khó gãy. Nhưng Thẩm Hà sao lại không phải? Nghề nghiệp tại thân hắn, cũng không e ngại cái kia thần vị sắc phong quyền sinh sát trong tay ai, cho nên hiện tại, Thẩm Hà cũng không bị quản chế tại người, ngược lại chui một cái lỗ thủng, giật một chương gia hổ tại thân có thể đổi được một quãng thời gian, dựa thế phát triển, thừa cơ làm lớn. Đây là thần vị, lại nhìn thần thuật. Thần vị sắc phong, quyền sinh sát trong tay, chính là thần đạo chi pháp, hệ thống thành lập căn bản. Thẩm Hà trước mắt, không có chỗ xuống tay, khó mà nghiên cứu. Nhưng quyền hành điều động, thần thuật thi triển, chính là thần đạo chi thuật có thể trực tiếp nghiên cứu, thậm chí nếm thử chuyển hóa, dùng chân nguyên pháp lực thay thế hương hỏa thần lực, thi triển này thần đạo chi thuật. Là mấy năm thổ địa, đối này thần đạo thuật pháp, Thẩm Hà là có một chút trông mà thèm. Nó không giống với tiên đạo pháp thuật bản chất là linh khí điều khiển, đồ vật gì đều là do linh khí hóa thành, thực chất cụ hiện, một quả hỏa cầu liền là một quả hỏa cầu, một tia chớp liền là một tia chớp, rõ ràng thực chất cụ tượng biểu hiện. nhưng này thần thuật khác biệt, nó cũng không liên quan đến linh khí, mà là một loại thần hồn lực lượng, tín niệm chi lực vận dụng, dùng cái này can thiệp hiện thực, từ đó sinh ra tác dụng. Dùng này vừa mới lấy được rời núi thuật làm thí dụ. Tiên đạo tu sĩ cũng có thể rời núi, nhưng dạng này rời núi thường thường là thật rời núi, dùng đại pháp lực gọn đoạn sơn nhạc, sau đó đem hắn rời lên kiếm động, hoặc là trực tiếp thi triển thổ hành pháp thuật, ngưng tụ thành một tòa núi lớn đè xuống, cái này là tiên đạo rời núi thuật. Nhưng hôm nay Thẩm Hà tu hoạch được thần đạo rời núi thuật khác biệt, nó cũng sẽ không thực chất đem một tòa núi cao chuyển động, mà là di chuyển sơn nhạc khái niệm, đưa nó trấn áp tại một nơi nào đó, thậm chí mô cá nhân trên người. Dùng Tiểu Hoàng Sơn làm thí dụ, làm Tiểu Hoàng Sơn sơn thần, Thẩm Hà có khả năng thi triển rời núi thuật, di chuyển Tiểu Hoàng Sơn trấn áp kẻ địch, nhưng trong hiện thực Tiểu Hoàng Sơn cũng sẽ không thật bị chuyển động, chẳng qua là một đạo cùng Tiểu Hoàng Sơn cùng cấp trọng lượng thần thuật, thiên quân vạn quân trấn áp tại mục tiêu trên thân. Bị rời núi thuật trấn áp người, trên thân là không có vật gì, người bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, cũng chạm đến bất động, phản phất có một tòa vô hình núi ép ở nơi đó, chỉ có trấn áp người mình có thể cảm thụ gánh chịu. Cái này hết sức thần kỳ. Rời núi không núi, không núi có núi, dùng thần hồn tín niệm can thiệp hiện thực vật chất, có một loại chú thuật mùi vị. Đây là rời núi thuật, ngoài ra còn có trấn nhạc thuật, thì là hóa thân thành trấn nhạc, chống cự bên ngoài đủ loại công kích, cùng rời núi thuật một công một thủ, là sơn thần đối địch chủ yếu thủ đoạn. Thẩm Hà nghiên cứu rất lâu, mặc dù học xong vận dụng, nhưng cũng không có thấu triệt bản chất, vẫn như cũ chỉ có thể bằng thần lực thi triển, vô pháp làm đến chân nguyên pháp lực chuyển hóa vận dụng. Bất quá không có quan hệ, hắn người này cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian đặc biệt nhiều, chỉ muốn kiên trì không ngừng, cái kia cuối cùng sẽ có một ngày có thể nước chảy đá mòn. Không cần gấp gáp. Nghiên cứu xong mới tăng thần thuật, lại nhìn trên đỉnh khí vận, đã là thanh khí huyền chuyển, cấp 10 thổ địa thần lực đã chuyển hóa làm cửu phẩm sơn thần thần lực, cũng bao quát nguyên bản thổ địa thần trước, đủ loại thổ địa thần thuật vẫn như cũ có khả năng vận dụng tự nhiên. Vậy kế tiếp, Thẩm Hà nhìn về phía bảng nghề nghiệp, quả nhiên Phúc Đức công nghề nghiệp kinh nghiệm đã chứa đầy. Phúc Đức công là thổ địa tiến giai, kinh nghiệm nơi phát ra cũng cùng thổ địa một dạng, có tiểu hoàng thôn hương hỏa duy trì, thăng cấp cũng không là việc khó gì. Thân vị đã tấn thăng, nghề nghiệp hộ tống tiến giai cũng là chuyện đương nhiên. Giữ lại nghề nghiệp thiên phú, giữ lại nghề nghiệp kỹ năng, bắt đầu nghề nghiệp tiến giai. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi cùng hành động, ngươi nhưng tại phía dưới nghề nghiệp bên trong tuyển chọn một hạng thay thế vốn có nghề nghiệp Phúc Đức công. Nghề nghiệp 1, Võ Đức công, Phúc Đức tại thân mặc dù có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng, nhưng muốn trảm yêu trừ ma, cứu hộ thương sinh, vẫn phải dùng Võ Đức song hành, tận mắt chứng kiến qua yêu ma hung ác điên của ngươi, nguyện theo Phúc Đức thổ địa chuyển thành Võ Đức chiến thần, dùng võ vệ đạo, càn quét quần ma có thể thông qua tu võ đãng ma trở phương thức thu hoạch được đại lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, tín đồ tu luyện võ công hiệu quả tăng lên trên diện rộng, có thể đem Phúc Đức kim quang chuyển thành Võ Đức kim quang, đối ác quỷ yêu ma hàng ngũ, có trọng đại uy hiếp, xua tan, trấn áp, tổn thương hiệu quả, nghề nghiệp thiên phú, Võ Đức đãng ma, Võ Đức hiển thánh, chân quân đãng ma, tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm cùng Võ Đức kim quang, hóa thân thành Võ Đức chân quân hiển thánh tại thế, tăng lên trên diện rộng thần lực, miễn dịch đồng vị thần thuật tà pháp, lại thần thuật rời núi chấn nhạc thăng làm thiên băng địa liệt, hành vân bố vũ thăng làm lôi oanh. Công tác, gây sóng gió hóa thành rời sông lấp biển. Nghề nghiệp 2, hậu thổ thần, hoàng thiên hậu thổ, ký thọ binh xương, tại tiểu hoàng thôn thôn dân trong lòng, hiện hiện rất nhiều thần tích người, đã không tầm thường thổ địa, mà là hoàng thiên hậu thổ chi thần có thể thông qua quản lý thổ địa, che chở thôn trang trở phương thức thu hoạch được lượng lớn nghề nghiệp kinh nghiệm, thổ địa thần thuật hiệu quả cự phúc tăng lên, hương hỏa cung phụng phụ thêm phúc vận công đức nhỏ bước gia tăng, tín đồ tuổi thọ nhỏ bước tăng trưởng, nghề nghiệp thiên phú, hậu thổ khăn vàng, thường tại đàn trước hộ pháp, mỗi tới hàng thế hàng ma, hoàng thiên hậu thổ tọa hạ, tự có hoàng cân lực sĩ hộ pháp hàng ma, sát phòng, tế luyện hoàng cân lực sĩ thần lực tiêu hao diện rộng hạ thấp, hoàng cân lực sĩ thu hoạch được phúc đức kim quang cùng hậu thổ chi lực gia trì, phúc đức kim quang có thể chống đỡ ngự tà pháp xâm nhập, hậu thổ chi lực có thể kết nối đại địa, chỉ cần lập tại trên mặt đất, khí lực liền quần quần không dứt, cũng có rời núi chấn nhạc chi năng. Lần này tiến giai, chỉ xuất hiện hai cái nghề nghiệp tuyển hạng. Võ Đức công, hậu thổ thần, đều là dùng phúc đức công này thổ địa thần chức làm gốc, lại dung nhập tân tấn sơn thần chức mà thành. Lựa chọn như thế nào? Cả hai đều có thiên bệ, Võ Đức công không hề nghi ngờ là chiến đấu nghề nghiệp, có thể tăng lên thần chi cùng tín đồ võ công chiến lực, hán thiên phú Võ Đức đãng ma cũng là ít có chiến đấu hình thiên phú, tương đương với thiên hành giả thiên khiển tu la, có thể hóa thành Võ Đức chân quân hiện thánh tại thế, không chỉ thần lực đại tăng, còn miễn dịch yêu ma tà pháp, đồng thời tăng lên chiến đấu thần thuật. Rời núi chấn nhạc, thiên băng địa liệt, hành vân bố vũ, lôi oanh công tác, gây sóng gió, rời sông lấp biển. Người trước chỉ có thể gọi là thần thuật, người sau đã có thể nói thần thông, tối thiểu muốn vượt qua thất phẩm chi cảnh, trở thành số đỏ tại thân lục phẩm thần linh mới có thể thi triển. Một cái cựu phẩm tiểu thần có thể thi triển lục phẩm thần thông, dù cho uy lực có chỗ chiết khấu, cũng là nhảy lên số quan, không thể coi thường. Cho nên Võ Đức công cái nghề nghiệp này rất có lực hấp dẫn. Nhưng càng nghĩ, Thẩm Hà cuối cùng vẫn lựa chọn hậu thổ thần. Võ Đức công mặc dù cũng không tệ, nhưng nhập gia tùy tục, Thẩm Hà hiện tại không thiếu chiến lực. Bởi vì hắn có khả năng hóa dùng võ đạo tiên đạo đấu chiến thủ đoạn, có mấy đời tích lũy tu hành kinh nghiệm cùng kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần không dính đến những cái kia tam phẩm tứ phẩm đại thần, cái kia coi như kim dương phủ văn võ phán quan như thế ngũ phẩm chính thần, luận đủ loại đấu chiến thủ đoạn, chỉ sợ cũng không đuổi kịp hắn. Mà bây giờ hắn tiền nhiệm tiểu hoàng sơn, cơ hồ không có khả năng gặp được thất phẩm trở lên cương địch, núi trung chiếm cư ác quỷ yêu ma phần lớn đều là bất nhập lưu trình độ, chỉ có số ít tại cựu phẩm cùng thất phẩm chi quanh quẩn ở giữa, dùng Thẩm Hà thủ đoạn tốc di đem hắn cắn quét, cũng không cần nghề nghiệp đến để thăng ngoài định mức chiến lược. Cho nên Võ Đức công cái nghề nghiệp này cũng không có ý nghĩa quá lớn, bất quá là dạy hoa trên lấm. Hậu thổ thần lại khác biệt, mặc dù tại kinh doanh phát triển phương diện cũng thuộc về dệt hoa triển gấm, nhưng có nhiều thứ một khi lượng biến liền sẽ hình thành chất biến. Phúc địa thổ địa tại kinh doanh phát triển, loại dưỡng sinh sinh bên trên có lấy ưu thế cực lớn, tiến giai thành hậu thổ thần hậu, ưu thế này tiến một bước mở rộng, cái kia rất dễ dàng hình thành quả cầu tuyết hiệu quả và lợi ích, càng làm càng lớn, càng làm càng mạnh, lượng biến chất biến, không ai có thể ngăn cản. Trừ cái đó ra, nay hậu thổ thần tại tín ngưỡng truyền bá phương diện còn có lớn nhất ưu thế, cái kia chính là có thể tăng lên tín đồ tuổi thọ. Võ công không nhất định người người đều ưa thích, nhưng tuổi thọ nhất định người người đều muốn. Tối thiểu tại sinh hoạt không có trở ngại thời điểm là như thế này. Lựa chọn võ đức công, tăng lên là tín đồ võ công, có thể đánh tạo một cái võ nhân chi thôn quê, thậm chí võ đạo thánh địa. Lựa chọn hậu thổ thần, tăng lên là tín đồ tuổi thọ, có thể đánh tạo một cái trường thọ chi thôn quê, thậm chí tiên nhân phúc địa. Cả hai người nào lực hấp dẫn càng lớn, không hề nghi ngờ là người sau. Tuổi thọ tăng lên, vẹn vẹn điểm này, liền có thể đối mặt khắc thần chi tạo thành hàng triệu đả kích, tại tín ngưỡng tranh đoạt bên trên thu hoạch được ưu thế cực lớn. Chớ nói chi là hậu thổ thần đối với chiến lực cũng có cổ vũ, có thể tăng lên hoàng cân lực sĩ chiến lực cũng giảm mất sắc phong tiêu hao, đây đối với dùng đạo binh là chủ yếu chinh chiến thủ đoạn thần chi mà nói, cũng là rõ rệt chiến lực tăng lên. Cho nên, tiến giai thành công, thu hoạch được mới nghề nghiệp, hậu thổ thần, thu hoạch được mới thiên phú, hậu thổ khăn vàng, nghề nghiệp thiên phú thần đạo ăn hương tiến giai cường hóa vì hậu thổ chịu hương nghề nghiệp thiên phú phúc đức kim thân tiến giai cường hóa vì hậu thổ kim thân. Chương 190, Vinh quyền chương 190, Vinh quyền hậu thổ chịu hương, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long tắc linh, làm hoàng thiên hậu thổ chi thần, ngươi hưởng thụ hương hỏa hiệu quả vượt xa mặt khắc thần chi, hương hỏa chuyển hóa làm thần lực hiệu suất tăng lên trên diện rộng, chỉ hạ thổ địa miếu vũ cũng sẽ nhận hương hỏa cung phụng, từng bước hóa thành thần dị. Hậu thổ kim thân, hương hỏa ngưng tụ phúc đức, thành tựu hậu thổ kim thân, có thể là gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, không sợ thần đạo nhân đạo chi lực, yêu ma quỷ tà chi pháp, khi tất yếu còn có khả năng tiêu hao phúc vận công đức, tăng cường thần thuật uy năng, hoặc là hiển linh nhân gian, hủy hậu thổ kim thân người nhất định vì tà ma, đem bị người đạo cắn trả, thiên đạo chu phạt. Lại hậu thổ kim thân cùng thổ địa sơn nhạc tương liên, tựa như một thể, không có thể dung chuyển. Tiến giai hoàn thành, trước đây thiên phú cũng phải tiến giai cường hóa, thần đạo an hương thành hậu thổ chịu hương, phúc đức kim thân thành hậu thổ kim thân. Thẩm Hà kiểm tra một hồi, phát hiện này hai thiên phú đều là tại vốn có trên cơ sở tăng cường, hậu thổ chịu hương tăng lên hương hỏa tỷ lệ lợi dụng, lại kèm thêm thổ địa miếu vũ đều lại nhận hương hỏa cung phụng, từng bước hóa thành thần dị. Tiên đạo có động thiên phúc địa, thần đạo có đạo tràng miếu thờ, người trước do linh khí tụ tập, người sau do hương hỏa cung phụng, chỉ cần hương hỏa cung phụng đủ nhiều, tín ngưỡng nguyện lực ngưng tụ, cái kia chính là một khối phạm, cũng có thể sinh ra thần dị, hóa thành thần linh đạo tràng. Trước đây Hồng Liên tự chính là ví dụ, tòa kia Hồng Liên bảo tự không gần như chỉ ở dương thế vàng son lộng lẫy, tại âm phủ cũng là muôn hình vạn trạng, có được đủ loại thần dị lực lượng, có thể chấn áp ác quỷ yêu ma, thậm chí sản xuất một chút thiên tài địa bảo, thần phật đồ vật. Cái này là đạo tràng chi năng, đối với thần chi giúp ích cực lớn. Chỉ bất quá bực này đạo tràng, cần lượng lớn hương hỏa cung phụng, đệ phẩm thần chi căn bản vô vọng, tối thiểu muốn vào lục phẩm vị trí, có số đỏ tại thân, lại hương hỏa cường thịnh, mới có tư bản ngưng liền nói chẳng. Bây giờ Thẩm Hà có hậu thổ chịu hương cái thiên phú này, có lẽ có khả năng tại lục phẩm trước đó, đem chỉ hạ thổ địa miếu vũ hóa thành đạo tràng, sinh ra đủ loại thần dị. Trong đó ưu thế, không cần nhiều lời. Đây là hậu thổ chịu hương. Lại nhìn hậu thổ kim thân. So sánh phúc đức kim thân, biến hóa không tính quá lớn, tăng lên chỉ ở hai điểm, một là cô động kim thân hiệu suất, hai là lệnh kim thân có hậu thổ chi lực, có thể cùng thổ địa sơn nhạc liên tục, trên diện rộng tăng cường kim thân năng lực phòng ngự, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tự thân. Bởi vì âm dương có khác, thiên điều pháp lệnh ở trên, thần chi không thể quá nhiều can thiệp nhân thế, càng thêm không thể lạm sát phàm nhân, cho nên thường có người làm bản ngoại chiêu, trực tiếp dùng nhân thế lực lượng phá sơn phàm miếu, phá hủy tổ thần, chặt đứt hương hỏa, không cho phép tế tự. Bình thường thần chi đối loại thủ đoạn này còn thật không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể triệu tập tín đồ dùng nhân đạo chi lực trọng lập miếu thờ, làm tiếp đọ sức. Nhưng bây giờ Thẩm Hà có hậu thổ kim thân có thể đem hắn tác dụng đến miếu thờ tượng thần phía trên, cho dù có người cùng hắn làm bản ngoại chiêu, dùng nhân thế lực lượng trọng binh công phá tiểu hoàng thôn ổ bảo, cũng rất khó dung chuyển thổ địa của hắn miếu thờ cùng kim thân tượng thần. Miếu thờ tượng thần làm thần chi tiếp nhận nhân đạo hương hỏa chủ yếu đường tắt, bị người phá hủy, mặc dù không chí tử, nhưng cũng sẽ có rất nhiều phiền toái, cũng hình thành phủ để chịu tân cục diện, nhường đoạn tuyệt hương hỏa thần chi lực lượng chống giống, cuối cùng bị người thừa lúc vắng mà vào. Căn cứ Thẩm Hà những năm này hiểu rõ, liền có không ít địa phương tiểu thần là cho người như thế giết chết. Bây giờ hắn có hậu thổ kim thân, liền không sợ này loại bàn ngoại chiêu thức, phát triển cũng càng có niềm tin. Hậu thổ chịu hương, hậu thổ kim thân, còn có hậu thổ khăn vàng, cùng với hậu thổ thần nghề nghiệp cơ sở lực lượng, lần này tiến giai có thể nói thu hoạch to lớn. Lại thêm vào phủ đoạt được, hết thể đã là vận sức chờ phát động, quân tiên phong trực chỉ tiểu Hoàng Sơn. Cưới ngựa nhậm chức. Như thế như vậy, sau một tháng, Thanh Hà huyện, Xuân Phong lâu. Làm Thanh Hà huyện lớn nhất quán rượu, Xuân Phong lâu sinh ý luôn luôn nóng nảy, trong huyện Vũ Hào quyền quý đều thích đến này đến khách, thậm chí liền huyện lệnh đều nhiều lần giá lâm khiến cho thanh danh phóng đại. Bây giờ, tầng cao nhất trong bao gian, sáo trúc thanh âm giao hưởng, nữ ca sĩ vũ cơ liên nghệ, tà âm đắm say tâm thần người ta, lại phối hợp rượu ngon món ngon, quả nhiên là lớn lao hưởng thụ. Tiểu nhân lại kính đại nhân một chén. Đại nhân vì ta Thanh Hà phụ mẫu, công vụ bề bộn, trăm công nghìn việc, hôm nay từ trong lúc cấp bách rút sạch đến đây, chúng ta hết sức vinh hạnh. Một người trung niên ngồi ở trung ương, trên trán rất có uy nghi, quần áo cũng là chú trọng đúng mức. Tả hữu ngồi vây quanh hai người, thân mang tơ lụa, một phái phú quý bộ dáng, giờ phút này đang hướng cái kia trung niên nâng chén mời rượu. Như thế như vậy, Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị, Tả Hữu hai người ánh mắt một đôi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đám nhạc sĩ vũ nữ liền sẽ ý đứng dậy, cung thi lễ, lui ra khỏi phòng. Tên kia trung niên để ở trong mắt, lại là làm như không thấy, từ xưa nâng chén uống rượu. Lại nhìn hai người, lui Tả Hữu, lại nổi lên thân cung kính một chén, đại nhân, cái kia tân nhiệm viện úy quả nhiên là tiểu hoàng thôn người. Vậy còn là giả? Trung niên liếc hai bọn họ liếc mắt, trong phủ đã phát tới văn thư, cái kia tiểu hoàng thôn Tống Võ tiêu diệt Ngũ Tiên Dương Nghiệt cùng ba trại giặc cướp có công, đặc nhiệm kỳ vi Thanh Hà huyện úy, ít ngày nữa liền muốn nhậm chức. Quan diện lời nói, giọt nước không lọt, nghe được Tả Hữu hai người cho mày. Bọn hắn là tờ Trần Nhị nhà chi chủ. Bởi vì cái gọi là miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều, này Thanh Hà huyện không nhỏ không lớn, 10 dặm 8 hương có 4 đại cường hào, chính là tờ Trần Tiền, Lý Tứ nhà tông tộc. Trong đó tờ Trần Nhị nhà có nhiều thông gia, những năm này dắt tay làm lớn, đã có đè lên tiền Lý Nhị nhà xu thế, trước đó vài ngày càng là để mắt tới chống chỗ huyện ủy trước. Một huyện tôn sư, tất nhiên là huyện lệnh. Nhưng này huyện lệnh quan cư thất phẩm, bản địa người không được phân công, chỉ có thể do triều đình phân công, lại bộ phân công thuộc về lưu quan. Mà huyện lệnh phía dưới, huyện ủy huyện thừa người thì thuộc về thổ quan. Lưu quan triều đình điều mệnh, thổ quan địa phương bổ nhiệm và miễn nhiệm, dân gia liền thành địa đầu xà, phối hợp trong huyện tư lại cùng địa phương hào cường, cái kia thậm chí có thể đem huyện lệnh đoạt quyền lực. Tờ Trấn đã là địa phương hào cường, bây giờ lại mưu huyện ủy chức vụ, hắn dã tâm không cần nhiều lời, đã có trở thành quận vọng thế gia chi thế. Làm Thanh Hà huyện lệnh, đối bọn hắn bực này hành động, Lữ Văn Hiên trong lòng rất là không thích, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao người ta là địa đầu xà, thâm căn cố đế lại giàu nứt đố đổ bách, lần này thậm chí đem quan hệ đi tới trong phủ, dù cho hắn này huyện lệnh không thích, cũng là không thể làm gì. Nhưng không muốn biến cố mọc lan tràn, không lý do nhảy ra cái tống ra đến, trực tiếp theo trong phủ đem này huyện ý trước đoạt mất. Đây là có chuyện gì? Lữ Văn Hiên hết sức muốn biết, tờ Trần Nhị nhà càng muốn biết. Cái kia tiểu hoàng thôn trùng kiến bất quá mấy năm, mặc dù trận chiến cái kia thổ địa tên tụ phải tính trăm thôn dân, nhưng làm sao có thể cùng cái kia ba trại tội phạm tương đương, chớ nói chi là đem hắn tiêu diệt. Còn có cái kia tống ra, ta biết chút nền tảng, là Đông Bình huyện rời đi, mười mấy đời liền ra một cái cử nhân, như thế nào có quan hệ đi đến trong phủ? Hai người một phiên lời nói, cùng nhau hỏi hướng Lữ Văn Hiên. Bản này quan cũng không biết. Lữ Văn Hiên đạm thanh một câu, trong mắt lóe lên mấy phần trêu tức. Hắn là lưu quan, bị quản chế tại những địa phương này cường hào, nhất là này tờ Trần hai nhà, trong ngày thường không nói bị khinh bỉ, nhưng cũng có một chút bị đè nén. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn ăn thiệt thòi, lại có một phương thế lực mới ra trận ngăn chế, tất nhiên là vui lòng sống chết mà bây, xem này hai hổ đánh nhau. Hắn tâm tư này, tờ Trần Nhị người cũng là lòng dạ biết rõ, lúc này thăm dò lời nói, hẳn là leo lên cái gì quý nhân. Người nào người biết được? Lữ Văn Hiên cười một tiếng, vẫn là vững như bàn thạch. Này hai nhà chi chủ, kỳ tâm bất tử, hôm nay mời hắn đến đây đến ẩm, vì chính là thám thính cái kia tống gia nội tình. Như này tống gia làm thật kéo lên quý nhân, có thể đem quan hệ khơi thông đến trong phủ, cái kia không có gì đáng nói, hai nhà chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhưng nếu là tống gia không có trèo lên chỗ dựa, chẳng qua là dựa vào công lao may mắn thượng vị, vậy bọn hắn liền muốn cùng hắn nói dóc nói dóc. Những địa phương này cường hào, thâm căn cổ đế, giàu nứt đố đổ bách, mỗi một cái đều là địa đầu xà, khởi xướng lực đủ đưa hắn này huyện lệnh đoạt quyền lực, thậm chí làm chút thủ đoạn làm hắn mất trước tôi trước. Huyện lệnh như thế, huyện ý lại càng không cần phải nói, không có có chỗ dựa chống đỡ, hoặc là địa phương chống đỡ, vậy bọn hắn này chút địa đầu xà hoàn toàn có thể hoạt động chuyển động, đưa hắn đoạt quyền lực hoặc là dứt khoát lôi xuống ngựa. Lữ Văn Hiên biết bọn hắn tâm ý, nhưng căn bản không đáp vụ này, hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu. Hai nhà thấy này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng lời nói, gần nhất nạn trộm cướp lại lên, rất nhiều dân chúng chịu khó, ta hai nhà nguyện hiến cho Bạch Ngân 5000 lượng, trợ đại nhân xuất binh thiếu phỉ, bảo đảm ta Thanh Hà bách tính chi bình an. Ồ, Lữ Văn Hiên hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại đem ngăn chặn. 5000 lượng. Nghe tôi không sai, nhưng mày bạn, là dễ cầm như vậy sao? Này tống gia nội tình không rõ, như thật leo lên trong phủ quý nhân, vậy hắn thu này bạc chẳng phải là rước họa vào thân. Vẫn là tọa sơn quan hổ đấu a. Ngay tại Lữ Văn Hiên muốn từ chối thời điểm, đại nhân, phương diện bên ngoài một tiếng vang lên, chính là người hầu cận gia đình. Lữ Văn Hiên nhíu mày lại, chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân, tân nhiệm huyện úy đã đến huyện nhà, đang muốn kiểm duyệt doanh bỏ vũ khí. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lữ Văn Hiên lập tức biến sắc, không để ý tới cùng tờ Trần Nhị nhân ngôn ngữ, đứng dậy liền rời đi phòng. Ừm. Tờ Trần Nhị người ngồi tại chỗ, cũng là cho mày. Quan mới đến đốt ba đống lửa, như thế làm việc, chẳng lẽ thật có chỗ dựa? Huyện nhà, doanh bỏ. Huyện nhà tuy không phải quân doanh, nhưng cũng có doanh bỏ bố trí, cung cấp tam ban lục phòng chờ nha dịch ở lại. Huyện úy là một huyện trị an chi quan, thống lĩnh ban ba nha dịch, cùng với cung thủ tráng đinh, nắm giữ lấy huyện nha chủ yếu vũ lực. Nhưng mọi người đều biết, an không tiền lương là lớn nhất truyền thống, vô luận trong quân huyện bên trong đều là như thế. Nhìn xem trước mặt một đám giả yếu tàn tật cùng du côn vô lại, Tống Võ sắc mặt tâm trầm, vung tay lên trực tiếp hạ lệnh, kể từ hôm nay, toàn bộ các ngươi xông vào ban ba, không nữa thuộc cung thủ tráng đinh, tất cả giải tán đi. Là. Mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức tan tác như chim ong. Nhưng vào lúc này, một người đem người chạy tới, chính là Thanh Hà huyện lệnh Lữ Văn Hiên. Tống huyện úy. Lữ Văn Hiên chạy tới giữa sân, thấy mọi người đã giải tán, cũng không náo ra loạn gì, cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Tống Võ lời nói, Tống huyện úy vừa mới nhậm chức, liền tới kiểm duyệt doanh bỏ, quả nhiên là cần luyện người. Tống Võ bái kiến huyện tôn. Nhìn hắn một thân xanh nhạt quan phục, Tống Võ cũng biết này người thân phận, lúc này hành lễ làm bái. Không cần đa lễ. Lữ Văn Hiên vẫy tay vừa đỡ, lập tức liếc hướng phía sau doanh bỏ, Tống huyện ủy kiểm duyệt đến như thế nào? Tống Võ lắc đầu, võ bị lỏng lẻo, không có tác dụng lớn. Nói nhảm, ngươi còn muốn có thể cái gì trọng dụng? Lữ Văn Hiên trong lòng thầm mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn là phối hợp lời nói, cái kia dùng huyện ủy góc nhìn làm như thế nào chỉnh đốn và cải cách. Tống Võ bình tĩnh nói ra, ta đã đem bọn hắn toàn bộ xung nhập ban ba sai dịch bên trong, chuẩn bị một lần nữa mộ tập cung thủ Tráng Đinh tiến hành thao luyện, đã bình ổn nông thôn giặc cướp. Một lần nữa mộ tập cung thủ Tráng Đinh. Lữ Văn Hiên nhướng mày, sau đó mặt lộ vẻ khó xử, không dối gạt Tống huyện ủy, huyện kho chống giống mình lâu. Tiền bạc sự tình, đại nhân không cần phải lo lắng. Tống Võ trầm giọng nói ra, tiểu Hoàng Sơn nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, xung quanh bách tính khổ hắn lâu rồi, nay tiểu Hoàng thôn nguyện hiến cho bạch ngân 3000 lượng, thóc gạo 10 bạc cân, trợ huyện nha thao luyện Tráng Đinh, đã bình ổn nạn trộm cướp. Lữ Văn Hiên, tiền bạc thóc gạo, hạ quan đã lĩnh, cái này đi nông thôn chiêu mộ Tráng Đinh, nhất định đem tiểu Hoàng thôn nạn trộm cướp bình định, cáo lui. Tống Võ hai tay chắp tay, cũng không để ý tới Lữ Văn Hiên phản ứng như thế nào, mang theo Tống Anh cùng hơn 10 người lực sĩ liền rời đi doanh bỏ. Lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Hắn mới lười nhắc làm những thứ này. Hồi trở lại tiểu Hoàng thôn luyện binh mới là chủ yếu. Trong huyện những cái kia ngổn ngang sự tình, liền để bọn hắn tiếp tục rối loạn lộng lấy đi, chính mình cũng không có thời gian rỗi cùng bọn hắn nói dóc, có cái quan diện tên tuổi, có thể luyện binh tiểu phỉ là đủ rồi. Nhìn xem Tống Võ đám người rời đi thân ảnh, Lữ Văn Hiên chau mày, không nói một lời. Khá lắm, vừa mới nhậm chức, liền để tiểu Hoàng thôn hiến cho tiền bạc thóc gạo, triệu tập Tráng Đinh lên núi tiểu phỉ. Nay kỹ thuật không phải bày sáng hướng về phía binh quyền đi sao? Mặc dù thế gia đại tộc, xúc dưỡng gia đinh hộ vệ, thậm chí tư binh tử sĩ, đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nhưng ngươi cũng không thể làm được rõ ràng như vậy a, còn có cái kia tiểu Hoàng thôn, một cái thôn làm sao cầm được ra 3000 lượng bạc ngân, 10 vạn cân thóc gạo, cái kia Tống gia vốn liếng khi nào hùng hậu như vậy rồi? Chuyến này cử động lần này kỳ tâm ý chí, đã rõ rành rành. Nhưng cái kia cùng chính mình có quan hệ gì đâu? Nhìn thoáng qua rách nát doanh bỏ, còn có phía sau quan lớn quan nhỏ lại, Lữ Văn Hiên vẻ mặt hờ hững, chắp tay mà đi. Một năm mấy chục lượng đồng lộc, ngươi liều cái gì mệnh a? Do hắn đi đi. Rời đi phủ nha doanh bỏ, Tống Võ ngựa không dừng bó, mang theo mọi người thành bên trong trắng trận mua sắm, số tiền lớn mua vừa làm vũ khí cung nọ tài liệu, sau đó toàn bộ chứa lên xe, vận chuyển về tiểu Hoàng thôn. Những vật này trước kia cũng không tốt làm, vô luận là luyện chế binh khí tinh thiết, vẫn là chế tác áo giáp thuộc gia cùng chế tác cung nọ gân dây cùng, đều thuộc về quản chế đồ vật, phổ thông bách tính căn bản không thể mua sắm. Nhưng bây giờ Tống Võ không phải phổ thông bách tính, có huyện ủy này một thân phận, lại có tiêu diệt tiểu Hoàng Sơn giặc cướp danh nghĩa, tự có quyền lực mua sắm những vật tư này. Như thế như vậy, mấy ngày qua đi, tại các phương đối xử lạnh nhạt bên trong, Tống Võ rời đi huyện thành, mang theo mấy xe vật tư thẳng đến tiểu Hoàng thôn mà đi. Ngồi giữa bàn thôn, Tống Văn cùng mọi người đã chờ đợi lâu nay, thấy Tống Võ dẫn xe ngựa trở về, lúc này tiến ra đón thu nạp vật tư. Nhanh nhanh nhanh, lập tức khai lò, chế tạo bó mũi tên. Này là thượng hạng ngân thú, có thể làm cường cung tác dụng. Cung tiễn chế xong, lập tức thao luyện, trong vòng 3 tháng cần phải thành thạo. Mọi người vận chuyển vật tư, vận đến các nơi công xưởng, bắt đầu oanh oanh liệt liệt sinh sản hành động. Trong khoảng thời gian này, ngồi giữa bàn thôn lại dựng lên vài tòa công xưởng, còn có không ít thôn dân đến thần nhân nhập động, truyền thụ công tượng kỹ nghệ, chỉ thiếu thực thao tích lũy. Bây giờ tài liệu đã vào vị trí của mình, tiếp xuống chỉ cần vào tay thực thao cũng tích lũy một quãng thời gian, tiểu Hoàng thôn liền có chế tạo vũ khí cung nỏ chí năng. Có vũ khí cung nỏ, tiếp xuống liền là thao luyện lực sĩ, vào núi tiêu phỉ, đánh tan.